Chương 76, khoa cử thay đổi 2, chương 76, khoa cử thay đổi 2, Lê Lâm thần sắc khó coi quan sát đề thi, lướt qua phần toán học đầu tiên có 20 câu hỏi, đại đa số đều là dạng cộng trừ nhân chia cơ bản, ví dụ một xã có 50 hộ dân, mỗi hộ dân trung bình có 5 người lớn, theo lệ định triều đình phân ruộng công mỗi người một mẫu, thuế ruộng là 280 đồng một mẫu, hỏi tổng số thuế ruộng thu được của xã này là bao nhiêu, trung bình một hộ phải nộp bao nhiêu, hay một người gửi tiền vào ngân hàng hoàng gia tổng cộng là 300 đồng, mỗi năm lãi suất là 5%, tổng số tiền lãi sau 5 năm là bao nhiêu. Tuy có hai câu hỏi cuối cùng hắn không giải được là có 100 con gà tổng cộng giá 100 đồng, gà trống giá 5 đồng, gà mái giá 3 đồng, gà con giá 1 đồng 3 con, hỏi mỗi loại gà có số lượng bao nhiêu và một nhà kho được xây dựng để chứa thóc. Ban đầu kho trống mỗi ngày nhân công chuyển vào số thóc gấp đôi hôm trước. Sau 10 ngày thì kho đầy. Hỏi vào ngày thứ mấy thì chun đầy 1/33. Ra thì với số lượng câu hỏi còn lại lấy chuẩn bị kỹ càng hắn đều nắm chắc có thể làm được. Nhưng khi lướt đến phần tự luận bên dưới hắn liền khó chịu, không vì nguyên nhân gì khác hắn học tủ lệnh, vốn tưởng rằng sẽ là hỏi đáp kinh điển, ai ngờ câu hỏi lại là những vấn đề hắn không ngờ tới, nhất thời làm Lê Lâm có chút hoảng hốt. Câu 1, vào tháng giêng và tháng 2, trong vùng không có mưa xuân, nền đất nước nẻ, mực nước giếng hạ thấp nhanh. Dấu hiệu này thường báo hiệu điều gì? Nếu là quan viên phụ trách cần làm gì? Câu 2, dưới chân đê phát ra có tiếng nổ lộ bụt. Đây là dấu báo hiệu điều gì? Cần phải làm gì ứng đối? Câu 3, cuối tháng 4, ruộng xuất hiện từng mảng bị cháy rụi, rễ mục, lá vàng quan. Đây là dấu hiệu gì? Cần ứng đối ra sao? Câu 4, một số xã vùng báo lên có đàn châu chấu kéo về, ăn chùi ngọn lúa. Quan viên nên xử lý ra sao? Câu 5, trong địa phận có một làng có 5 người sốt cao, nổi mẩn đỏ toàn thân, sau đó nhanh chóng tử vong. Quan viên cần xử lý bước đầu ra sao? Câu 6, vào đầu xuân, có 30 hộ dân từ phủ bên dắt díu nhau sang xã xin ở nhờ, lý do mùa màng thất bát. Quan viên nên xử lý ra sao? Từng đầu đề mục làm Lê Lâm nhất thời vào đầu đút hai, trong đời học hành hắn chuyên đọc kinh thi, mấy tình huống này chưa gặp bao giờ, là dấu hiệu gì hay xử lý thế nào làm sao hắn biết? Nhìn qua lại mấy lần, hắn cuối cùng cũng cầm bút lông mềm lên tiến hành làm bài, dù sao câu 1 cùng câu 3 vẫn là khá rõ ràng, có thể nhận biết là dấu hiệu hạn hán và sâu bệnh, vẫn là có thể trả lời kiếm điểm nào hay điểm ấy. Trong các lều khác không ít thí sinh cũng tương tự Lê Lâm với đề bài là không biết làm sao, cá biệt có kẻ ngay cả phần toán học cũng làm không nổi, kết cục của họ tự nhiên rất dễ dự đoán là bị thẳng tay đánh trượt. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, trong trường thi tự nhiên không phải người nào đối với đề thi đều cảm thấy khó khăn, Phạm Quốc là một người như vậy. Thân là người phụ thiên trường nhưng gia cảnh hắn cũng không giàu có. Không có kinh phí học tập, nghe nói thư viện Thanh Hoa miễn học phí ôm tâm lý thử một lần, hắn xin phép cha mẹ rời nhà lặn lội vào Thanh Hoa nhập học, trở thành một trong số ít học sinh ngoại tỉnh của thư viện. Đối với đề thi đưa ra hắn không hề có chút động dung, mở ra nắp lọ mực bút lông lông chấm lấy mực viết lên giấy thi từng hàng chữ quốc ngữ. Hiển nhiên trong kỳ thi phụ song ngữ này hắn là dùng chữ quốc ngữ làm bài. Trần Nhật Thanh căn cứ kinh nghiệm của bản thân, biết rõ chữ quốc ngữ thân là bảng hệ chữ Latin cũng phải thật sự thích hợp sử dụng bút lông mềm và mực tàu kiểu truyền thống như hệ chữ Vương Hán Văn, nên khi đem chữ quốc ngữ đưa vào giảng dạy ở thư viện Thanh Hoa hắn cũng tự nhiên sao chép lề lối phương Tây chế tác bộ bút mực phù hợp cho chữ quốc ngữ gồm bút lông nõng và mực bối sắt. Bút lông nõng được làm từ lông cánh chính của ngỗng trưởng thành, nếu không có nõng thì có thể thay thế bằng tiên nga hoặc vịt lớn, nguyên liệu vô cùng dễ tìm. Quy trình làm cũng đơn giản, đầu tiên là hơ nóng ống lông trên lửa nhỏ hoặc cho nóng để làm cứng, thứ hai là dùng dao nhỏ cắt bắt đầu lông 45 độ, thứ ba là rạch một rãnh nhỏ trên đầu để dẫn mực và tỉa đầu ngòi cho ngọn. Toàn bộ chu trình vô cùng nhẹ nhàng không phức tạp, cá nhân người dùng hoàn toàn có thể tự mình làm bút, khác với bút lông mềm là một sản phẩm thủ công tỉ mỉ đòi hỏi tay nghề chuyên nghiệp tỉ mỉ, bút lông nõng là sản phẩm bình dân giá rẻ, sản xuất nhanh, chi phí thấp hơn bút lông mềm từ mấy lần đến mấy chục lần. Mực muối sắt là mực truyền thống của châu Âu, một loại mực màu tím nâu đen. Loại mực này là hợp chất do phản ứng của muối sắt và chất tạm mịn có trong nhiều loại thực vật. Tạm mịn có thể thu được từ vỏ cây bảng và nung nhẹ tách lấy dịch màu nâu đậm, ngoài bảng có thể thay thế bằng rất nhiều nguồn khác như lá trà, vỏ cây trà, vỏ rễ cây dâu tằm, chuối xanh, nói chung nguyên liệu nơi nơi đều có căn bản không đáng giá tiền. Muối sắt chế tạo cũng không phức tạp, chỉ cần gỉ sắt cùng axit nhẹ như giấm là có thể hình thành. Sau khi có hai thành phần chính chỉ cần cho muối sắt từ tiểu vào trong lọ chứa dịch tạm mịn thêm chút chất kết dính như keo hay nhựa cây tạo độ sánh là một lọ mực ra đời. Mực muối sắt có đặc tính là không thấm giấy, kháng nước khi khô, thấm giấy mạnh bền bị ít phai, không bị lem khi ướp như mực tàu, làm từ muội cho than và keo giá trị chế tạo lại thấp hơn nhiều, ít cần tay nghề có thể nói vô cùng ưu việt, hạn chế duy nhất có lẽ là có tính ăn mòn giấy nên để lâu dài hàng trăm năm, các trang giấy nhất là loại giấy mỏng rất có thể bị mực ăn mòn mà gây hỏng sách, chính vì điểm này mà trong lịch sử nó trở thành loại mực được sử dụng rộng rãi ở châu Âu từ thế kỷ thứ 5 đến tận thế kỷ 20, trải qua 15 thế kỷ không thay đổi. Bút lông nõng và mực muối sắt tuy rẻ và tiện dụng như vậy nhưng bản thân chúng là sản phẩm của nền văn minh phương Tây nên tự nhiên chúng cũng tương thích với đặc tính của hệ chữ viết phương Tây, hệ chữ Latin, hoàn toàn không tương thích với hệ chữ Vương Hán Nôm Đông Á, chữ Hán Nôm vì theo nguyên tắc bố trí trong khuôn vuông lại có nhiều nét cong, móc, phẩy, mắt, hất, có các phần trên dưới, trái phải, trong ngoài dẫn đến nhu cầu cân đối trong ấu chữ vuông đòi hỏi công cụ viết có khả năng điều khiển thay đổi độ dày từng nét, có ngòi linh hoạt như bút lông mềm, bút lông nõng với ngòi cứng và cố định hoàn toàn không thể làm được điều này. Tương tự mực muối sắt là loại mực chảy loãng thấm giấy mạnh, phù hợp với chữ Latin đều nét, không phù hợp với chữ Hán Nôm yêu cầu có nét đậm nhạt, cần mực đặc dính như mực tàu. Mực tàu vị đặc dính nên khi sử dụng cần mài bằng nghiền, chấm mực liên tục, không thể tương thích với bút lông nõng dạng ống dùng mực lòng chảy loãng, nếu sử dụng mực tàu cho bút lông nõng thì kết quả sẽ là vì độ dính của mực tàu làm bút rất hay tắt mực. Nói tóm lại hai hệ chữ viết đặc thù khác nhau sinh ra công cụ khác nhau cũng sinh ra hướng đi khác nhau. Mực tàu, bút lông mềm cùng hệ chữ vuông có nét chữ đậm nhạt khác nhau tùy lực tay, khuôn hình vuông vức nên tính thẩm mỹ nghệ thuật rất ưu việt, là lựa chọn rất tuyệt vời để dùng trong nghệ thuật như vẽ, thư pháp. Mực muối sát nhanh khô, không lem, thẩm giấy mạnh, bút lông nũng ngòi cứng cùng hệ chữ Latin nét đều đồng nhất phù hợp với bản vẽ kỹ thuật đòi hỏi chính xác cao, là lựa chọn rất tốt với ngành kỹ thuật. Hai hệ chữ, hai bộ dụng cụ, hai lối viết khác nhau dù sinh ra hai thiên hướng học thuật khác nhau. Mặc dù nói đây là toàn bộ nguyên nhân thì quá võ đoán việc phương Tây phát triển kỹ thuật mạnh mẽ hơn, hệ chữ Latin tuyệt đối là có góp phần không nhỏ. Lấy con mắt của Trần Nhật Thanh đến xem việc hệ chữ Latin thay thế Hán Nôm ở nước Việt đời sau hoàn toàn không đơn giản là dễ đọc tương thích ngôn ngữ như người ta nghĩ sơ lược như vậy mà còn do các yếu tố ưu việt của hệ chữ Latin như dễ dàng trong in ấn, chi phí dụng cụ học tập cùng tính tương thích với kỹ thuật của nó. Hắn bản thân cho rằng ở thời đại này chữ Hán Nôm vì hệ quả kéo theo của nó có thể xứng đáng thêm một cái danh xưng là chữ quý tộc ngoại hình đẹp, ý tứ thâm sâu nhưng đối với bình dân cùng giới kỹ thuật tác dụng bằng không, nếu chỉ duy trì thi cử văn học, xã hội nông nghiệp thủ công cùng học thuật tinh hoa thiểu số thì hắn cũng không ngại tiếp tục dùng loại chữ quý tộc này, nhưng đã đi lên con đường phổ cập giáo dục cùng phát triển khoa học kỹ thuật, việc phổ biến chữ quốc ngữ bình dân là cần thiết. Cái gì mỹ học, ý tứ thâm sâu tinh diệu, đó là chuyện tầng lớp rảnh rỗi an nhàn, áo cơm ổn định mới có thể suy xét, với bần dân đang lo ngày từng bữa chi phí lợi ích mới là thứ họ quan tâm nhất. Chương 77, khoa cử thay đổi 3, chương 77, khoa cử thay đổi 3, kỳ thi phụ kết thúc, mô hình thi mới lần đầu được đưa ra quả nhiên làm các sĩ tử không dứt kêu rên, không ít người tràn trường thất vọng. Quả nhiên khi kết quả công bố số điểm thi, phổ điểm có sự phân hóa vô cùng rõ rệt, nhóm cao và nhóm thấp cách biệt khá xa, bất quá làm các thí sinh thở phào nhẹ nhõm là do nhân số tuyển dụng tương đối lớn nên điểm trúng tuyển tương đối thấp, đại đa số người chỉ cần không phải thật sự thực vụ gì cũng không biết đều có thể trúng tuyển thi phụ. Vừa biết kết quả trúng tuyển thi phụ các thí sinh lại vội vàng khởi hành lên tỉnh để tham dự thi tỉnh. Thi tỉnh tổ chức cách ngày công bố kết quả thi phụ chỉ 6 ngày nên các thí sinh ai nấy đều không dám có chút chậm trễ nào. Lúc này nhân số dự thi đã tụt giảm rất nhiều do đề thi rút từ sách luận ngữ trong tứ thư để ra đề, người không học kinh văn năm chắc là không thể thông qua, tự nhiên cũng biết khó mà lui. Đối với Trần Nhật Thanh quyết định chỉ sử dụng luận ngữ làm đề thi, các thí sinh đại đa số là vui mừng, luận ngữ là bộ sách ngắn nhất trong tứ thư, nếu trước đây để ôn luyện thư cử bọn họ phải học cả tứ thư ngũ kinh thì hiện tại lượng kiến thức đã được giảm bất đại đa số. Do số lượng thí sinh thi tỉnh so với thi phụ đã giảm nhiều nên thay vì phải tốn nửa tháng mới chấm xong như thi phụ thì chỉ sau 2 ngày, kỳ thi tỉnh đã kết thúc, các thi sinh lại khởi hành đến kinh thành, dưới sự điều hành của học bộ tiến hành thi kinh. Thi kinh nội dung chia làm 2 vòng làm thơ phú cùng soạn các văn bản hành chính như chế, cáo, biểu, do học bộ phụ trách coi thi và chấm điểm. Các giám khảo mất 5 ngày chấm điểm ra soát sàng lọc được hơn 50 người cuối cùng tiến vào trường thi đình tại Văn Hoa Điện. Thi đình được tổ chức theo 2 vòng, vòng đầu là thi giải nghĩa và bình luận kinh điển, vòng thứ 2 là bài văn sách trả lời câu hỏi. Về nội dung vòng đầu tiên của thi đình, Trần Nhật Thanh trực tiếp chỉ đạo học bộ giới hạn chỉ thi kinh xuân thu, 4 kinh thi, thư, lễ, dịch đều không thi. Lấy quan điểm cá nhân của hắn xem ra trong ngũ kinh nho học tuy kinh xuân thu ngắn nhất nhưng lại là có giá trị nhất, 4 kinh còn lại hắn đều không coi trọng. Kinh thi bản chất là tập thơ, tuyển tập văn học thời cổ, đọc giải trí thì được, nâng nó lên tầm kinh điển học thuyết thì hoàn toàn là thần thánh hóa. Xét kinh thư là chép chuyện được cho là của các đời Niêu Tuấn, Hạ, Thương, Chu được lịch đại nho ra tôn sùng là chuẩn mực, nhưng Trần Nhật Thanh có kiến thức lịch sử từ đời sau lại biết thứ này có đến gần nửa là ngụy tạo từ đời Hán trở đi, điều này trong lịch sử đã được học giả đời Thanh phát hiện, ngay cả các phần gốc lấy cái nhìn của hắn cũng không có bao nhiêu giá trị, đời sau khảo cổ học căn bản không tìm ra được chứng cứ chứng minh cho cái gọi là triều Hạ giáp cốt văn ghi chép gốc của triều Thương khi so sánh với ghi chép kinh thư thì có rất mâu thuẫn sai lệch, thậm chí chuyện đời Niêu Thuấn nhường ngôi thường được nho ra lấy ra làm hình mẫu cũng được sử học chứng minh là sai sự thật. Sách Trúc Thư kỷ niên tài liệu nước Ngụy thời chiến quốc chép rõ căn bản không hề có cái là Niêu thấy Thuấn tài năng mà thiện nhượng hay Thuấn nhường ngôi cho Đại Vũ vì công trị thủy. Câu chuyện chân thật là Thuấn dùng vũ lực lật đổ bắt giam Niêu rồi tự lập làm vua, Đại Vũ nhân cơ Thuấn chết mà nổi loạn lật đổ con trai Thuấn, chuyện thiện nhượng cho người hiện tại cơ bản hoàn toàn là đánh giám, vốn di không tồn tại. Nói tóm lại một quyển sách viết nhăng viết vội như thế Trần Nhật Thanh tuyệt sẽ không dùng nó làm cơ sở tuyển quan, lấy hắn xem ra thứ này chỉ có thể đào tạo ra một đám dông tuyết tự cho là hiểu chuyện đời thượng cổ để chê đường thời. Kinh lễ cũng có vấn đề ngụy tạo như kinh thư, thậm chí mức độ ngụy tạo còn quá đáng hơn, số lượng nội dung ngụy tạo lên vượt quá một nửa, phần chi tiết chế độ nó mô tả rất nhiều đều đã được thực tế khảo cổ chứng minh là sai lệch. Đặc biệt kinh lễ là trung tâm bảo thủ cứng nhắc, nó được đem ra làm chuẩn mực khống chế quy phạm từng hành vi đi đứng ăn nói, làm việc đều phải theo lễ hai thiên của nó được trích ra làm sách trung dung và đại học trong tứ thư càng là nền tảng cơ sở để Tống Nho của Chu Hy tiến hành cải biên cắt nối nhồi nhét tư tưởng của mình vào trong, trong đó sách đại học là trọng điểm nhồi nhét chỉ vài trăm chữ ban đầu mà làm ra tận hơn 10 chương chú giải mà thực tế là do Chu Hy mượn danh của Tăng Tử để thêm lý học Tống Nho của mình vào. Cũng vì đại học là trọng tâm ngụy tạo của nên Chu Hy không ngớt lời ca ngợi nó, lấy nó làm sách nhập môn, cho rằng nó là cương lĩnh tổng quát, không gì không bao hàm trong đó. Trung dung tuy tình trạng khá hơn nhưng cơ bản cũng là một tác phẩm đóng vai trò căn cốt để Tống Nho chú ngụ. Nói tóm lại tất cả những gì là giống thuyết sáo rỗng, xét nét hành động từng ly từng tí những phần bã thối nát nhất trong học thuật nho ra cơ bản đều có nguồn chính là kinh lễ. Trần Nhật Thanh biết điều này tự nhiên cũng không định đưa nó vào thi tuyển, hắn thấy trong triều có đám người cổ hủ sùng kinh lễ ở lễ bộ là đã quá đủ, không cần tiếp tục gia tăng số lượng kẻ cổ hủ nữa. Kinh dịch so với kinh thư kinh lễ thì tình hình nhẹ hơn phần kinh nguyên bản có tính tin cậy cao, nhưng Trần Nhật Thanh cũng không định dùng nó làm tài liệu ra đề. Nên nhớ kinh dịch khởi thủy chính là Chu Dịch là sách để bói xem các hung đời Chu, dùng nó để tuyển quan căn bản chả khác gì dùng thầy bói làm quan, nói xuôi cũng được, nói ngược cũng được, theo hắn thầy muốn nói toán thả đi tìm đạo môn còn tin cậy hơn. Đối với Trần Nhật Thanh quyết định chỉ hạn chế thi kinh Xuân Thu, trong triều là có không ít tiếng dị nghị, nhưng đối với lý do thoái thác kinh Xuân Thu là kinh duy nhất do Khổng Phu Tử trực tiếp chấp bút viết nội dung, là đường trực tiếp nhất để hiểu đạo thánh hiền của hắn không thể phản bác, mới chỉ có thể bất đắc dĩ chấp thuận. Chú thích: Trúc Thư Kỷ Niên là sách sử nước Ngụy thời chiến quốc. Sách là vật tùy táng trong mộ đua Ngụy Tương Vương phát hiện vào thời Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm, được giới sử học Trung Hoa xem là nguồn quan trọng song song cùng với Sử Ký Tư Mã Thiên để hiểu về lịch sử cổ Trung Hoa. Chương 78, khoa cử thay đổi 4, chương 78, khoa cử thay đổi 4. Vậy hạ đây là danh sách 10 thí sinh thi đỗ đầu trong vòng đầu, thần xin trình bệ hạ xem qua. Đạo sư Tích đem danh sách giao cho Hồ Hải, Hồ Hải xoay người bước đến bên ngự án đưa đến tay Trần Nhật Thanh. Tiếp nhận danh sách từ tay Hồ Hải xem qua một lượt, Trần Nhật Thanh gật nhẹ đầu hài lòng, hướng đạo sư Tích nói: "Khanh chỉ đạo học bộ sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, đồng thời thông báo cho 10 người này 2 ngày sau lại đến Văn Hoa Điện, chấm sẽ trực tiếp tiến hành coi thi." Trần Nhật Thanh thiết kế chế độ thi đỉnh có khác biệt với thi đỉnh truyền thống, vòng đầu và vòng thứ 2 là tách biệt. Lấy hắn xem ra hình thức thi đỉnh đơn truyền thống để phân ba đỗ đầu chẳng nguyên, bảng nhãn Thám Hoa giao cho đại thần chấm bài thật không yên tâm, nên quyết định trực tiếp tạo ra vòng thi đỉnh thứ 2 do chính mình chấm điểm phân hạng để tuyển nhân sự cốt cán, lại xét đến nếu nhân số quá nhiều thì mình cho dù có 3 đầu 6 tay cũng không đủ để chấm hết từng bài, thế là dưới suy tính rẽ lệ hạn định chỉ lấy 10 người đỗ đầu tiến hành tuyển chọn sàng lọc, hơn nữa hắn cũng nghĩ đến đây là khoa thi đầu. Tiên khi mình đăng vị cũng là lần đầu tiên khoa cử được nối lại sau gần 70 năm từ đời anh Tông, quyết định đem công việc chủ khảo coi thi cũng bắt đầu. Thần tuân chỉ. Đạo sư Tích lĩnh mệnh rời đi, Trần Nhật Thanh hướng Hồ Hải phất tay ra hiệu. Biết ý tứ quan gia là muốn mình lui ra ngoài, Hồ Hải không nói lời nào chỉ cung kính con người hành lễ, lặng yên rời đi. Còn lại một mình trong ngự thư phòng, Trần Nhật Thanh lấy ra giấy bút, thần thái trầm tư suy nghĩ hồi lâu, mới bắt đầu đặt bút viết đề. Sau 2 tiếng cẩn thận nắn nót, 10 bản đề thi đã viết xong, hắn nhẹ nhàng đặt bút xuống ngự án, lấy ra bao đựng đề dồn đề thi vào trong rồi dùng dây buộc chặt chẽ, bôi lên sáp dính tiến hành phong kín. Bao đề thi được phong kín hoàn tất, hắn cẩn thận đem nó bỏ vào ngăn bàn ngự án khóa chặt lại, đảm bảo không có ai ngoài hắn có thể tiếp xúc đề thi. Nhẹ nhàng thở ra, hắn cất bước ra khỏi ngự thư phòng, mang theo Hồ Hải vẫn còn túc trực bên ngoài đến hậu viện. Làm việc cả một buổi, thật sự là có chút đói. 2 ngày thấm thoát trôi qua, 10 thi sinh dưới sự dẫn dắt của hoạn quan một lần nữa tiến vào sân Văn Hoa Điện. Trong sân lúc này so với lần trước họ đến đây đã trở nên quặn cuẻ hơn rất nhiều, trong sân chỉ có 10 lều thi được xếp thưa thớt. Đối diện trên bậc thềm đặt một bộ bàn ghế, phía sau ngồi một nam tử trẻ tuổi mặc hoàng bào ngồi được vây quanh bởi các hoạn quan, đã yên lặng chờ sẵn. Đã sớm được dặn dò, các thí sinh biết được trong vòng thi này quan gia sẽ đích thân đảm nhiệm ra đề, coi thì chấm điểm nên cũng không kinh ngạc. Tuy vậy vẫn để tâm quan sát hắn một chút, rốt cuộc hiểu biết thêm về lãnh đạo tương lai mình cần phục vụ đối với thăng tiến trên quan lộ sau này tuyệt đối là không có chỗ hỏng. Trần Nhật Thanh ngồi sau bàn quan sát thấy 10 thi sinh đều đã an vị tại chỗ thì từ trên mặt bàn cầm lên bao đựng đề thi đem giải phòng, giao cho Hồ Hải phân phát. Hồ Hải tiếp nhận bao đề thi bước xuống, đi đến từng lều thi phát đề, 10 lều vừa vặn 10 bản đề thi không thừa không thiếu. Phát đề hoàn thành, tiếng trống tính giờ làm bài vang lên, các thí sinh bắt đầu lật đề xem xét. Bên trong lều thi của mình, Triệu Chính ánh mắt chăm chú nhìn vào đề thi, từng nét chữ cứng cáp tiến vào trong tầm mắt. Chớ từng nghe đế vương thời xưa sáng nghiệp trị thế, đạo rất thuần túy. Xuống đến đời sau, thuyết phật, lao giấy lên, người đời bắt đầu bàn đến tầm giáo, tranh biện không thôi. Chấm xét đạo của thánh hiền dạy người biết được tôn ti, hiểu được bổn phận, rõ được đạo vua tôi, cha con, chồng vợ, anh em, bạn bè đều là thiết thực trong đời sống hàng ngày mà trong dân gian người ta không ham thích bằng Phật lão là cớ làm sao. Chấm sở học nông cạn, nghe nói quân vương đời xưa làm thành đại sự đại khái có thể tóm lược thành hai lối vương đạo và bá đạo song chưa được rõ ràng, rất mong các khanh dâng lên lời cao kiến, trình bày để chấm được tỏ tưởng. Chấm theo mệnh tổ tông mới được kế ngôi đại thống, xét thấy dân sinh trong nước còn nhiều khó khăn, khổ chịu cái họa của loạn lạc mà phiêu bạt ly tán, chấm ngày đêm trong lòng nơm nớp lo âu như đi trên băng mỏng, chỉ sợ hành động có chỗ thiếu sót mà làm giang sơn nghiêng đổ, cơ nghiệp tổ tông chôn bụi. Nghĩ đến các khanh đều là bậc tài cao học rộng, thông hiểu kinh luân, thật lòng chân tâm khổ cầu phương sách tương đối, muốn biết các khanh phương lược gì để cho dân được an vui sung túc, nước được giàu có hùng mạnh, lân băng nghe danh mà nể sợ. Chấm cũng nghe việc đại sự không rời đi dùng người, song người thì có đa dạng nhiều loại, không ai giống ai, vậy nên phân biệt sử dụng như thế nào cho hợp lý hiệu quả. Đạo thánh hiền thường nhắc đến quân tử, vậy làm thế nào để biết đâu là người quân tử, vai trò của người quân tử là gì? Chớ nghe vua ứng mệnh trời mà sinh, nhưng khi khảo xét các thánh vương đời xưa trong thời gian trị vì đều không thiếu xảy ra thiên tai dị tượng, đời vua Nghiêu có mưa to gây lụt, đời vua Thuấn thì trời hiện dị tượng xuất hiện, có sao rơi xuống, thái dương mở đi, mặt đất nứt ra, đời Đại Vũ hồng thủy hoành hành, thành thang lên ngôi có hạn hán lớn, kéo dài đến 7 năm, Văn Vương tức vị có sao băng lớn rơi xuống phương tây, lại hạn hán lớn, kéo dài 3 năm, Vũ Vương hưng binh phạt trụ đại công vừa. Cáo thành thì có thiên cầu thực nhật, Hà thủy xảy ra lũ lớn. Khi Chu Công Nhiếp Chính có nhật thực, động đất, sông cạn, núi lở, sớm nổi giữa mùa hạ các hiện tượng thai dị như thế có thể giải thích thế nào? Các khanh đều là bậc hiền tài lương đống, nếu có kiến giải tinh diệu, có thuật giỏi mưu hay cứ thẳng thắn trình bày, chấm sẽ đích thân chọn lựa xem xét. Triệu Chính đọc qua một lượt, sắc mặt dần dần biến đổi, trầm ngâm suy tư một lúc, rồi như nghĩ đến điều gì, trong mắt quang mang linh động, lộ ra thần sắc hưng phấn, liền cầm lên bút lông, chấm vào nghiên mực, cổ tay lay động nhanh chóng viết, từng hàng chữ hiện lên trên giấy thi. Chương 79, phát hiện nhân tài. Chương 79, phát hiện nhân tài. Lạc Thanh cùng ngự thư phòng Trần Nhật Thanh ngồi sau ngự án, ánh mắt chăm chú cẩn thận lật xem từng bài thi. Vòng thi đỉnh thứ 2 vừa chấm dứt, bài thi của 10 thí sinh tham gia tuyển chọn đã được hắn thu gom mang về ngự thư phòng tiến hành chấm điểm. Từng bài thi được lật ra, nội dung văn phong bay bổng, đều có trích dẫn kinh điển, nói có sách mách có chứng, làm hắn không kìm được hài lòng gật đầu. Chưa cần biết khả năng trị quốc của những thí sinh này ra sao, nhưng ít nhất lấy hắn xem ra văn tài đều rất không tệ, giao việc sự vụ đều có hữu dụng. Chấm xong 9 bài thi, Trần Nhật Thanh cầm lấy bài thi cuối cùng đọc, chợt đôi mắt trừng lớn, càng đọc càng kinh ngạc giật mình. Ánh mắt lướt lên phần họ tên thấy để là Triệu Chính, Trần Nhật Thanh vội vàng đưa tay sang trái nơi đặt kết quả các vòng thi trước của 10 thí sinh, nhìn đến tên Triệu Chính xếp đầu bảng trong kỳ thi phủ Khoái Châu, điểm thi toán cùng tự luận đều rất cao, trong lòng không khỏi mừng rỡ như điên. Kỳ tài, thật là kỳ tài, vốn dĩ hắn tự mình ra để cùng chấm thi đơn giản chỉ vì cẩn thận, thật không ngờ có thể phát hiện ra được nhân tài đây là nhặt được chí bảo. Hắn trong lòng hưng phấn, gấp gáp không chờ nổi, lên tiếng, Hồ Hải đâu? Từ ngoài cửa Hồ Hải nghe được Trần Nhật Thanh gọi mình thì tiến vào trong ngự thư phòng, không người dò hỏi, nô tài có mặt, chẳng hay bệ hạ có gì sai bảo nô tài. Trần Nhật Thanh vội vàng phân phó, ngươi truyền tin đến học bộ, cùng với đào thượng thư lập tức triệu sĩ tử có tên Triệu Chính tham gia thi đỉnh sáng nay vào cùng, chớ muốn gặp hắn. Nô tài tuân chỉ. Hồ Hải nhận được mệnh lệnh của Trần Nhật Thanh vội vàng chạy đến văn phòng học bộ. Đào sư Tích thấy Hồ Hải đến truyền chỉ ban đầu có chút nghi hoặc, nhưng khi nghe nói Trần Nhật Thanh muốn triệu sĩ tử vào cung gặp mặt, trong lòng đã có chút suy đoán, bài thi của tên sĩ tử này át nội dung không tầm thường, nếu không quan gia tuyển sẽ không phản ứng lớn như vậy. Biết sự tình trọng đại, đào sư Tích đích thân dẫn quan viên học bộ cùng Hồ Hải đến thẳng dịch quán nghỉ chân cho sĩ tử. Trần Nhật Thanh nghĩ đến nhiều thí sinh dự khoa cử cần vượt đường xa xa xôi, đi lại khó khăn, lại tính toán số lượng thí sinh dự thi thật sự cũng không nhiều lắm, nên quyết định đem ăn ở của bọn họ trực tiếp vào bao, hạ chỉ lệnh cho quản phủ các cấp chuẩn bị dịch quán nghỉ ngơi tại chỗ miễn phí. Triệu Chính cũng như các thi sinh khác lên Thăng Long ứng thì đều được sắp xếp ở dịch quán. Đoàn người vừa đến cổng dịch quán, quan viên phụ trách được tin tức đã ra nên đón. Đào sư Tích trầm giọng dò hỏi, quan gia muốn triệu kiến Triệu Chính nhập cung diện thánh, người mau dẫn đường. Hạ quan tuân mệnh. Quan viên phụ trách nghe vậy thì cũng không dám chậm trễ, vội vàng dẫn dắt đoàn người tiến vào dịch quán, bước trên hành lang vừa đi vừa báo cáo, thượng thư đại nhân, Hồ công công, Triệu Chính người này so với những sĩ tử khác thì có chút trầm lặng ít nói, theo hắn nói thì bản thân hắn ưa yên tĩnh nên hạ quan sắp xếp hắn ở tây viện. Đào sư Tích cùng Hồ Hải đối với quan viên phụ trách báo cáo chỉ gật đầu ra hiệu đã biết. Đoàn người rất nhanh đến tiến vào tây viện, gặp được Triệu Chính. Triệu Chính biết được mình được triệu kiến thì trong lòng có chút thấm thỏm, đi theo Hồ Hải và đào sư Tích tiến cung, sau nhiều lớp cửa canh phòng, cuối cùng cũng đến trước ngự thư phòng Lạc Thanh cung. Hồ Hải cùng đào sư Tích dẫn Triệu Chính vào ngự thư phòng. Trần Nhật Thanh đang ngồi sau bàn chăm chú quan sát, ánh mắt có chút chờ mong. Ba người vừa định hành lễ thì Trần Nhật Thanh đã lên tiếng, không cần đa lễ. Trần Nhật Thanh ngăn lại ba người thi lễ, rồi hướng Hồ Hải cùng đào sư Tích phân phó, "Hồ Hải, ngươi cùng Đào Ái Khánh lui ra ngoài đi, chớ muốn hỏi chuyện riêng Triệu tiên sinh." Hồ Hải cùng đào sư Tích nhận mệnh lui ra, trong ngự thư phòng chỉ còn lại Trần Nhật Thanh cùng Triệu Chính. Lần đầu cùng Trần Nhật Thanh đối mặt, Triệu Chính tuy đã có chuẩn bị tâm lý nhưng nhất thời vẫn có chút hồi hộp mất tự nhiên, rốt cuộc Đại Việt cùng Nguyên Triều chế độ đều không sai biệt, tuy có khoa cử nhưng tần suất tổ chức thật sự là không nhiều lắm, cơ hội để bình dân không có quan hệ quen biết như hắn có thể vươn làm quan thật sự là không nhiều, nhất khoa cử là từ đời Anh Tông đến hiện tại đã bỏ không rất lâu đến nay mới mở lại, càng lộ ra quý giá. Trần Nhật Thanh thấy vậy thì nở nụ cười. "Trần An, tiên sinh không cần lo ngại, chấm mời tiên sinh vào cung chỉ là do khi chấm thi thấy văn sách của tiên sinh thật sự là tinh diệu khó mà đánh giá, trong lòng có một số điều nghi hoặc muốn được tiên sinh giải đáp mà thôi, chẳng hay tiên sinh có thể giải đáp nghi vấn của chấm chăng?" Trần Nhật Thanh nói vậy làm Triệu Chính bình tâm trở lại, nói đến học thức, hắn Triệu Chính là có tự tin không thua bất luận kẻ nào, hắn chắp tay cung kinh hồi đáp, "Bệ hạ có điều gì nghi vấn về văn sách của thần sinh cứ khảo vấn, thần tuy tài sơ học thiện nhưng cũng tự nhận đối với đạo của thánh hiền cũng hiểu được sơ lược." Trần Nhật Thanh thấy Triệu Chính rất nhanh đã điều chỉnh được trạng thái, tư thái cung kinh nhưng không hèn mọn, từ ánh mắt toát lên vẻ tự tin mãnh liệt thì trong lòng âm thầm tán thưởng, người tự tin không nhất thiết có năng lực tốt mà có thể là vô tri ngông cuồng, nhưng người có năng lực tốt át sẽ tự tin nhất là khi nhắc đến vấn đề chuyên môn, bây giờ thái độ của Triệu Chính toát lên tự tin càng làm hắn vững tin người này thật sự là kỳ tài. Trần Nhật Thanh nhẹ gật đầu, bắt đầu dò hỏi, "Trong đề thi tiên sinh có biết là nhân tính vốn là bản ác, đây thật sự làm chấm bất ngờ, theo chấm biết được thuyết nhân tính bản ác là do Tuân Tử đề ra, cũng không phải chính thống, chẳng hay tiên sinh là người theo Tuân Tử học phái?" Tuân Tử học phái ngay cả ở Bắc Quốc cũng đều là hiếm hoi, bản triều cùng các triều chức cũng chưa từng mang kinh điển của Tuân Tử về Nam, chấm nghĩ tiên sinh nguồn gốc cũng không phải người nước Nam đúng chứ? Triệu Chính nhất thời giật mình, không ngờ tân đế tuổi còn trẻ vậy mà cũng biết đến học phái bọn họ, có chút không dám tin dò hỏi, "Bệ hạ cũng biết đến luận thuyết của Tuân Tử học phái?" Trần Nhật Thanh cười nhẹ gật đầu nói, "Văn Tông hoàng đế vốn ưa thích giao thiệp với người Bắc Quốc cùng sưu tập lưu trữ kinh điển. Chấm là hậu duệ của Văn Tông hoàng đế, bản thân chấm cũng có sở thích khảo cứu thư tịch lịch sử, tự nhiên cũng nghe được đại danh Tuân Khanh. Chấm nghĩ người có thể dạy ra Lý Tư Hàn Phi, Trương Thương bậc anh kiệt như vậy ắt không phải tầm thường, xứng được xưng là Tuân Tử." Triệu Chính trong lòng mừng rỡ, từ trong lời nói của Trần Nhật Thanh làm Triệu Chính biết được thái độ của hắn đối với Lý Tư Hàn Phi cũng không giống như quan điểm chủ lưu chê trách nặng nề như vậy, lại nghĩ đến hắn còn biết được Trương Thương càng làm Triệu Chính có chút ngoài dự liệu, nhưng nghĩ lại việc Trần Nhật Thanh đưa toán học vào làm đề thi tất khảo trong khoa cử, Triệu Chính lại hiểu ra, Trương Thương mặc dù trong sử ký của Tư Mã Thiên xuất hiện mờ nhạt nhưng là một trong những người chú giải chỉnh lý cựu Trương toán thuật, có thuật tính toán siêu quần, chuyện quan gia đối với toán thuật và lịch sử đều có hứng thú đặc biệt cũng không phải bí mật gì, nếu chuyên tâm để ý, biết được sự tích của Trương Tương bao gồm việc ông ta cũng là học trò của Tuân Tử cũng không có gì lạ, liền cung kính đáp lại, bệ hạ nói không sai, thần là môn đệ của Tuân Tử học phái, nguồn gốc của thần cũng không phải người nước Nam, cao tổ phụ của thần vốn là người nước Tống nhận được truyền thừa sở. Học của học phái, nhân vương Bắc bị người Nguyên xâm lăng mà thiên di về Nam. Trần Nhật Thanh có chút tò mò hỏi, nói vậy gia tộc của tiên sinh ở tại nước Nam cũng đã lâu, tại sao chấm không nghe nói đến gia tộc của tiên sinh chiêu sinh lập trường, chuyển dạy học thuyết? Triệu Chính lộ ra cười khổ, bất đắc dĩ nói, bệ hạ, cao tổ của thần lúc mới đến nước Nam cũng muốn chiêu sinh lập trường, quảng thu môn đệ, phát triển đạo thống, nhưng lúc đó Phật lao đương thời hưng thịnh, triều đình mặc dù cũng tuyển mộ nho sinh nhưng sách vở khảo vấn đều là cái học của phái Mạch Kha, người đời vốn là su lợi, nghe nói đến học vấn của cao tổ phụ không thể đem ra thi thố thì không ai quan tâm, không ai chịu bỏ công sức tiền của theo học. Lại thêm danh tiếng của tổ sư Tuân Tử sớm đã bị bọn đồ tử đồ tôn của Mạnh Kha như Trình Chu làm bẩn, càng làm chiêu sinh khó khăn, kết quả cao tổ phụ chỉ có thể từ bỏ, học vấn cũng trở thành gia học lưu truyền đến đời thần. Trần Nhật Thanh trong lòng thầm thở dài, cũng không kinh ngạc, dù sao vấn nạn học tủ học lệnh để đi thi, cái gì không thi thì không học là vấn nạn trầm kha xuyên suốt dòng lịch sử, trong ngắn hạn hắn cũng không có biện pháp nào. Lúc này hắn mới chợt nhớ đến đời trước khi tìm hiểu lịch sử tư tưởng có ngẫu nhiên biết được mặc dù xuyên suốt dòng lịch sử Tuân Tử luôn bị hạ thấp hơn Mạnh Tử, loại khỏi chính thống nho học nhưng đến thế kỷ 20 tình thế lại đảo ngược. Tuân Tử lại được Trung Hoa tôn sùng và đánh giá rất cao, cho là hợp thời hơn hẳn Mạnh Tử. Đời trước hắn đối với chuyện này cũng không đào sâu tìm tòi, bây giờ nhớ đến trong lòng không khỏi dậy lên lòng hiếu kỳ. Hắn cảm thấy người Trung Hoa hiện đại sùng Tuân Tử như vậy hẳn là có nguyên do, quyết định đánh lên tinh thần lắng nghe. Nếu thật sự hữu dụng hắn không ngại làm một lần phế Mạnh lập Tuân. Dù sao lấy thực lực nho giáo Đại Việt non yếu như hiện tại hắn thấy mình vẫn là có thể bóp nặn sửa đổi. Lê Quý Ly trong lịch sử đã phá Tống nho, hạ thấp Khổng Tử, tôn Chu Công mà các nho thần chỉ dám yếu ớt tranh cãi không dám nói gì. Nữa là hiện tại hắn chỉ cho bọn họ thay một cái Á Thánh mà thôi, lực độ so với Lê Quý Ly thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Chương 80, Tam giáo đồng nguyên chương 80, Tam giáo đồng nguyên Trần Nhật Thanh duy trì thần sắc điểm tĩnh tiếp tục dò hỏi, tổ sư của tiên sinh cho rằng nhân tính bản ác phải chăng có chút không thỏa đáng, chớ từng nghe trẻ con như tờ giấy trắng, ngây thơ hồn nhiên, nói nhân tính bản ác thật sự có chút không thích hợp. Triều Chính sắc mặt không hề thay đổi, thần thái ung dung giải thích, vậy hạ, ở đây là một hiểu lầm lớn của người đời với tổ sư nói nhân tính bản ác không phải là người ta sinh ra đã vốn ham làm chuyện ác. Trần Nhật Thanh ánh mắt nghi hoặc nói, không phải ý tứ như vậy ư? Vậy rốt cuộc là ý tứ ra sao? Triệu Chính nhẹ giọng nói, tổ sư sở dĩ nói nhân tính bản ác là do cách ngài ấy định nghĩa thiện ác khác với người đời. Tổ sư từng biết rằng thiên hạ gọi thiện là những gì hợp với chính lý bình trị, gọi ác là những gì hợp với sự thiên hiểm bội loạn. Đó là điểm phân biệt thiện và ác. Ở đây tổ sư quan niệm thiện là trật tự bình ổn, ác là loạn lạc vô trật tự, không phải là thiện ác như người đời quan niệm. Triệu Chính lại tiếp tục giải thích, tổ sư nói rằng người ta sinh ra trên đời là đã có lòng dục, cho dù là trên đến thiên tử, dưới xuống thứ dân cũng không ai có thể bỏ được lòng dục, vì dục là căn bản của tính người, mà tính người ta tự nhiên là đã dục. Là muốn nhiều không muốn ít, lòng dục là vô độ không biết điểm giới hạn, mà lòng dục mất kiểm soát sẽ gây loạn, đó chính là ác, nên mới nói nhân tính bản ác. Người đời thường cho lòng yêu và thương xót là thiện, nhưng tổ sư cho rằng yêu thương nếu không biết giới hạn thì cũng chính là ác. Từ xưa đến nay, người vì lòng yêu, lòng thương xót vô lối không được dạy dỗ, không có giới hạn, mà gây loạn lạc như Đường Minh Hoàng sủng ái Dương Ngọc Hoàn còn thiếu hay sao? Trẻ con còn nhỏ như tờ giấy trắng nhưng chúng cũng có lòng dục, cũng ham ăn, cũng thích chơi, không có cha mẹ dạy dỗ ngăn cấm thì chúng cũng sẽ không biết được điểm dừng là ở đâu, thế chả phải là ác đó sao? Tính người ta đói thì muốn no, lạnh thì muốn ấm, mệt thì muốn nghỉ, nhưng trong đời biết phụng dưỡng cha mẹ, nhường cho cha mẹ ăn còn mình chịu đói, nhường cho cha mẹ chăn ấm còn mình chịu lạnh, thấy mệt nhưng vẫn nỗ lực phấn đấu, là vì được dạy dỗ mà ra, biết cái gì là giới hạn không được vượt chứ đâu phải vì tự nhiên mà biết được, há chẳng phải cái thiện vốn dĩ là được tạo mà ra hay sao? Trần Nhật Thanh nhất thời kinh ngạc không thôi, nhân tính bản ác hóa ra là như vậy, Mạnh Tử nói nhân tính bản thiện là xét trên động cơ của hành động, còn Tuân Tử nói nhân tính bản ác là xét trên kết quả của hành động, hai bên vốn dĩ không cùng hệ khái niệm, tranh cái mâu thuẫn cơ bản là ông nói gà bà nói vịt. Tự nhiên là không đi đến đâu cả. Hán giọng ngập ngừng lại hỏi, trong bài thi tiên sinh viết dân gian sùng Phật, lao vì nhân tính bản ác, vì lòng dục vô độ chính là ý này. Triệu Chính sắc mặt nghiêm túc nói, thưa bệ hạ, đúng là như vậy, vấn đề của bệ hạ ra đề cũng là quan tâm của thần, nên trước đây bản thân thần cũng đã từng đến chùa Triền Đạo Quan quan sát qua, phát hiện người đến chùa làm công, cúng tiền cúng ruộng cơ bản không ngoại lệ đều cầu cái phước báo kiếp sau, cầu an cầu tài lộc đến đạo quan thì để xem bói, dâng sao giải hạn cầu may mắn, làm lễ cầu trường thọ, tất cả những thứ này đều há chẳng phải là vì lòng dục không được thỏa mãn, ham muốn vượt qua. Giới hạn chính là tính ác hay sao? Dùng cuộc kiếp này cũng dường để tiếp tục sung sướng đời sau, dùng thuật pháp đùa chú để vọng tưởng cải mệnh mong có của cải giàu có, con cháu đầy nhà, trường sinh bất lão, tất cả thứ này không phải thể hiện rõ ràng của lòng muốn vô độ hay sao? Đạo thánh hiền sở dĩ không thịnh bằng Phật, lão vì không hứa hẹn cho người ta sung sướng ở kiếp sau, càng không hứa hẹn cho người ta giàu có, may mắn, trường thọ, chỉ dạy người ta phải tuân thủ điều gì để thiên hạ được yên bình thịnh trị. Hy sinh vô tư vì thiên hạ mà không cần gì cho bản thân nói thì đơn giản, nhưng người đời mấy ai làm được đây? Quân vương các đời bản thân cũng có lòng dục, tự nhiên cũng giống những dân chúng trong thiên hạ cũng ham trường sinh, ham thích kiếp sau, ham thích Tây phương cực lạc, lại muốn dùng đạo thánh hiền để trị quốc, cả cùng tay gấu đều muốn thế nên mới có tam giáo đồng nguyên đủng thời cơ mà sinh, cũng do lòng dục của người ta thôi thúc cả. Trần Nhật Thanh sững người, ánh mắt kinh dị nhìn Triệu Chính, từng câu từng lời chỉ thẳng trọng tâm, trực tiếp đem chân tướng phơi bày, đây là so với hắn đời trước kém hơn 600 năm kinh nghiệm nhưng đều có thể cho ra kết luận giống nhau. Tam giáo đồng nguyên là một hệ tư tưởng xuất hiện ở Trung Hoa được chuyển sang Đại Việt, bản chất của nó Trần Nhật Thanh ở kiếp trước đã sớm nhận ra, hoàn toàn là sinh ra để nói hùa đón ý nhu cầu của tầng lớp quyền quý, chứ bản thân tam giáo vốn dĩ không hề có sự đồng tình, mặc dù bị gán ép vào cái khuôn khổ đồng nguyên nhưng đạo nào cũng tự tôn mình là cao hơn, căn bản vốn không xem nhau là bình đẳng. Phật giáo đặt ra chuyện tam bản mâu đầu Na Ẩn Côn Sải cho rằng mâu đầu là già khi Bồ Tát giáng sinh thành lão tử, Na Ẩn La Tinh Quan Bồ Tát giáng sinh là Khổng Tử, Côn Sải là hộ sinh Bồ Tát giáng sinh làm Thích Ca, ý ngầm chỉ nho và đạo đều là từ Phật mà ra. Đạo giáo cũng không vừa, tạo ra truyền thuyết lao tử gian dạy Khổng Tử, lao tử ra hàm cốc quan đi về phía tây biến thành Phật, ngụ ý đạo giáo là cổ xưa nhất vượt trên nho Phật, nho giáo không có nhiều cơ sở trong quần chúng, thế tục thiên về giới quyền quý hơn thì chỉ khẳng định mình hơn Phật, đạo bằng luận lý hai đạo này xa vào tu thân còn mình thì có thể bình thiên hạ, nói chúng căn bản trong thâm tâm không bên nào muốn chịu thua, chỉ hòa bình trên mặt ngoài, chỉ cần có cơ hội lập tức sẽ ra tay chấn ép. Chẳng nói lâu xa, Trần Nhật Thanh vừa ra tay giải thể chỗ Phật, lại khai khoa cử, các nho thần ai nấy đều ít nhiều lộ ra thần sắc vui vẻ là minh chứng. Chưa dừng ở đó, phản ứng mạnh hơn còn đến từ đạo giáo, một loạt đạo sĩ từ các đạo quán như Thái Thanh Quan, Ngọc Thanh Quan còn liên danh viết một bức mật tấu cho rằng hắn thi hành còn quá nhẹ, yêu cầu tăng lớn lực độ chống Phật. Trần Nhật Thanh nhận được thư kiến nghị mới sực nhớ đến đạo giáo vốn xem Phật giáo là kẻ thù chuyển kiếp, Đường Vũ Tông diệt Phật ngoài toàn tính về tài sản còn có một phần yếu tố là sự xui khiến của đạo giáo, trong cuộc hội xương pháp nạn không ít đạo sĩ còn đích thần dẫn người đi đập phá chùa triền. Phái toàn chân của đạo giáo tận dụng ưu ái của thành Cát Tư Hãn mà ra tay phá chùa ở Hoa Bắc, có thể nói trong suốt dòng lịch sử khi có cơ hội đạo giáo đều không ngần ngại ra tay tiêu diệt Phật giáo. Suy xét hồi lâu, Trần Nhật Thanh vẫn là quyết định đem thư Bắc về làm các đạo sĩ thất vọng không thôi. Chú thích: Chuyện Tam Bản là thông tin từ nhận xét của Ngô Sĩ Liên khi bản về khoa thi Tam giáo triều Lý và đầu triều Trần chương 81, Vương Bá chương 81, Vương Bá. Trần Nhật Thanh từ trong kinh ngạc định thần trở lại, lý luận của Triệu Chính sắc bén làm hắn không ngờ đến, nhìn lại bài thi của Triệu Chính hắn quyết định tiếp tục hỏi: "Tiên sinh kiến giải thật tinh diệu, bây giờ chấm muốn hỏi đến nghi vấn tiếp theo, trong đề thi chấm có hỏi đến hai đường lối trị quốc Vương đạo và Bá đạo, tiên sinh có trả lời rằng Vương đạo và Bá đạo thực ra không có tách biệt rõ ràng, xin hỏi đây là ý gì?" Triệu Chính mỉm cười trả lời: "Tâu bệ hạ, để giải thích rõ ràng không thể không đi từ gốc rễ của Vương đạo và Bá đạo." Trần Nhật Thanh gật đầu, nguyện được nghe tiên sinh nói tường tận. Triệu Chính giọng đều nói: "Đầu tiên thần xin nhắc lại ý nghĩa của Vương đạo và Bá đạo. Vương đạo gốc rễ chính là nhân nghĩa. Trị quốc bằng nhân nghĩa, không làm điều gì tổn hại đến lễ nghĩa, tâm trí kiên định không thay đổi mà giữ vững điều nghĩa, phụ tá thì chọn người nghĩa sĩ, pháp luật trong nước thì dùng nghĩa pháp, dẫn dắt bá quan lấy thân làm gương cho thiên hạ muôn dân, khiến kẻ dưới sẽ hướng lên vì nghĩa, ấy là sự vững bền, quốc gia vững bền thì thiên hạ vững bền, đó chính là công nghiệp của bậc vương giả vậy." Đức Khổng Tử không có tấc đất cắm đùi, nhưng ngài lấy nghĩa làm gốc, thân hành lấy nghĩa làm đầu, đi nghĩa trong lời nói, dùng nghĩa trong mỗi ngày, không giấu mình với thiên hạ nên danh tiếng lưu truyền hậu thế. Thành Thang nhà Thương đúng đất Bạc, Vũ Vương nhà Chu dùng đất Hạo, đều là vùng đất chỉ rộng trăm dặm mà có thể thống nhất thiên hạ về một mối, chư hầu quy phục, bốn phương đều thuận theo, tất cả không vì lý do nào khác, chỉ bởi có nhân nghĩa mà thôi. Thấy Trần Nhật Thanh gật đầu đồng tình, Triệu Chính lại nói tiếp: "Tiếp theo là Bá đạo, Bá đạo gốc rễ không phải gì khác chính là tín nghĩa. Người làm vua đức dù chưa đến mức nghĩa dù chưa thành nhưng lý lẽ đã sáng tỏ, hình phạt và thưởng công rõ ràng, trung thực với thiên hạ khiến kẻ dưới đều biết điều cần tuân theo. Chính lệnh đã ban, dẫu thấy có lợi trước mắt cũng không dối dân, ước định đã thành, dẫu thấy có lợi cũng không lừa bạn. Như vậy thì binh mạnh, thành vững, địch quốc e sợ, quốc gia nhất quán, láng giềng tin cậy, dù ở nơi quê mùa cũng có thể bài trấn thiên hạ, vũ bá là như vậy. Không phải do bản chính giáo, không phải do văn trị cao siêu, không phải do văn lý tươi đẹp, không phải do thu phục lòng người, mà do hiểu chiến lược, biết đọc nhằn, lo tích chữ, tu chỉnh binh bị, trên dưới tin nhau, khiến thiên hạ không dám chống đối. Cho nên hoàn công nước Đề, văn công nước Tấn, trang vương nước Sở, hạp lư nước Nô, câu tiễn nước Việt từ những nước hẻo lánh xa xôi mà bài trấn thiên hạ, thậm chí lấn át Trung Nguyên, không gì khác, chỉ bởi nhất mực giữ vững tín nghĩa vậy." Trần Nhật Thanh khuôn mặt nghi hoặc dò hỏi: "Theo như lời vừa rồi của tiên sinh thì trông thấy Vương đạo và Bá đạo có khác biệt rõ rệt, tại sao lại nói là không có tách biệt rõ ràng?" Triệu Chính cười nhẹ, ôn tồn giải thích: "Vậy hạ xin hãy thử nghĩ xem, pháp luật chính lệnh vì sao lại sinh ra?" Trần Nhật Thanh không chút do dự trả lời: "Đương nhiên là vì duy trì trật tự, bảo đảm thiên hạ ổn định không bị rối loạn kỷ cương, khiến người người lo sợ bất an." Triệu Chính gật đầu đồng tình, nói: "Vậy hạ nói đúng, pháp luật chính lệnh sinh ra vì duy trì trật tự ổn định, vậy ý chí duy trì trật tự ổn định xuất phát từ đâu?" Trần Nhật Thanh chợt hiểu ra, thốt lên: "Chính là vì lòng nhân nghĩa." Triệu Chính sắc mặt vui vẻ, gật đầu tán dương: "Vậy hạ trí tuệ siêu quần, vi thần bội phục." Đến đây lại nói tiếp: "Đúng vậy, pháp luật vốn dĩ sinh ra từ lòng nhân nghĩa, thở sơ khai chưa có pháp luật, chưa có chính lệnh, người người tự theo ý mình, tranh giành lẫn nhau mà không cùng, các bậc thánh vương thượng cổ thấy được loạn lạc mà sinh lòng căm ghét nên đặt ra lễ nghĩa để phân ra trật tự, nuôi cái lòng muốn của người ta, cấp cho người ta thứ họ muốn. Sau này vì để răn đe những kẻ làm sai lễ nghĩa, khuyến khích cho những người làm đúng lễ nghĩa nên mới sinh ra pháp luật chính lệnh, sinh ra thưởng phạt phân minh. Nên xét đến tận cùng pháp luật sinh ra vốn là vì nhân nghĩa, tức là gốc rễ vương đạo vậy. Bá đạo không chú trọng gốc rễ nhân nghĩa mà chỉ giữ vững tín nghĩa với pháp luật chính lệnh, đây chính là chỉ thấy ngọn cây trồi lên mà bỏ quên cái rễ ngầm chôn dưới đất, bám vào cái hình tướng mà bỏ qua cái thực. Cho nên xét ra bá đạo vốn dĩ là hạ cấp hóa, rút gọn đơn giản hóa từ cái thuật của vương đạo mà thôi, vốn dĩ không có tách biệt rõ ràng. Trần Nhật Thanh kinh ngạc không thôi, lý thuyết này không phải rất gần với học thuyết khế ước xã hội trong thời đại khai sáng được xem là nền tảng của hệ thống quốc gia hiện đại ra đời ở châu Âu sao? Nếu thay đối tượng tạo ra nhà nước và pháp luật các đấng thánh vương thành toàn thể nhân dân thì cơ bản không có khác biệt bao nhiêu. Hắn không tìm được tiếp tục hỏi, thiên sinh cao kiến, chấm khâm phục. Xin hỏi tiên sinh ví như thái tổ nước Nguyên thành Cát Tư Hãn sáng lập Giang Sơn to lớn cho con cháu là vì sao? Triệu Chính sắc mặt có chút mất tự nhiên, dù sao thân là hậu duệ người Tống di dân cảm quan đối với Nguyên Mông tự nhiên là không tốt lắm, nhưng vẫn trả lời, thái tổ triều Nguyên trị quân nghiêm minh, thưởng phạt rõ ràng, quân lệnh chặt chẽ, nên binh sĩ Mông thác hung hãn tinh nhuệ nhưng không biết lấy lễ nghĩa làm gốc, hành động tàn bạo, nên quân đội tuy hùng mạnh nhưng chính sự thì tối tăm, quân thần nghi kỵ tranh đoạt, nội đấu không ngừng, đến nay đã mất đi thiên hạ vào tay Chu Minh, như vậy không thể xem là vương giả, chỉ có thể xem là bậc hiệt kiệt trong bá giả mà thôi. Trần Nhật Thanh lúc này chợt cười mà hỏi, vậy theo tiên sinh, chớ có phải là vương giả hay không? Triệu Chính suy ngẫm một lúc rồi nói, những công đức của bệ hạ vi thần ở trong dân gian cũng có nghe qua đôi điều, bệ hạ mở trường dạy học miễn phí cho dân, chế tạo ra máy in, cải tạo bút mực, giấy viết tiểu mới giúp cho đạo lý của thánh hiền được đến với thư dân nghèo khó, bản thân vi thần xét đó là công đức, là một điều. Bệ hạ giấy binh bình nghĩa, trước thì đánh bởi giặc ngoài xâm phạm biên cương, sau thì trừ kẻ phản nghịch xoán bị, xiển dương kỷ cương chính thống, ấy đó là công đức, là hai điều. Bệ hạ, nói theo vua Nghiêu Đua Thuấn đời xưa tự mình lo cuộc sống bản thân mà không dựa vào thuế má của dân chinh là công đức, ấy là ba điều. Bệ hạ tạo ra thể chế bảo hiểm giúp cho người ta lo cho người khốn khó bệnh tật là công đức, ấy là bốn điều. Bệ hạ chăm lo đến việc nông tang, chế tác ra máy móc giúp nông phu bất công nhọc nhằn, ban sách dạy dân canh tác sao cho đúng, tạo giống lúa mới, chế thuốc trị sâu hại, tạo phân bón cho cây thêm xanh tốt chính là công đức, ấy là năm điều. Bệ hạ vừa đăng vị đã trừ bỏ các tệ đoan từ đời trước, bỏ phép kiểm kê tài sản, bỏ phép xa châu thiệt ước, đúc tiền mới đẹp tốt mà thay thế tiền cũ xấu tệ chính là công đức, ấy là sáu điều. Bệ hạ chấn chỉnh Phật môn trừ dị đoan tà thuyết dối đời lừa dân chính là công đức, ấy là bảy điều. Chỉ riêng bảy điều này có thể thấy được bệ hạ có nhân nghĩa, chính là vương giả vậy. Triệu Chính nói tiếp, trong đề thi bệ hạ viết rằng ngày đêm lo lắng sợ hành động thiếu sót mà Giang Sơn lâm nguy, muốn cầu phương sách đứng đối trị nước, từ đó thần thấy được bệ hạ chính có cái tâm yêu dân của vương đạo, lấy cá nhân thần cho rằng bệ hạ từ khi đăng cơ đã xá miễn thuế khóa 2 năm, bãi bỏ lao dịch mà dùng tiền thuê người để không bắt ép dân phải bỏ bê xa rời mùa vụ ảnh hưởng đến việc nhà nông, phân đất cho dân cày cấy, cùng dân nghỉ ngơi lấy lại sức, thanh tra lại hộ khẩu, lại sáng tạo máy móc kỹ nghệ phép hay hỗ trợ cho nhà nông. Chỉ riêng những điều này đã đủ có thể làm Giang Sơn được an định rồi, chỉ cần bệ hạ chuyên tâm việc nước, tu sửa đê điều kênh rạch, xây dựng đường xá giao thông cho thuận tiện, làm hàng hóa muôn vật trong nước lưu thông được dễ dàng, lại kính người hiền, trọng người tài, dùng người đúng với việc sở trường của họ, lo gì dân không an vui sung túc, lo gì nước không được giàu mạnh. Nước được giàu mạnh, dân được yên vui, bệ hạ lại dùng lễ nghĩa mà giáo hóa để họ dân hiểu được tôn ti, hiểu được phận sự, người nghĩa sĩ thì phong thưởng thật hậu, kẻ gian ác thì trừng trị nghiêm minh, lo gì dân không sống chết vì bệ hạ. Đoàn kết dân tâm thống nhất dân trí thì bình phong tự khắc mạnh, lo gì lân bang không nghe danh mà kính sợ. Trần Nhật Thanh lúc này suy tư một chút mới nói, tiên sinh nói có nhân nghĩa tự khắc nước sẽ giàu binh sẽ mạnh, lân bang sẽ kính sợ, nhưng chấm từng nghe được một người nói rằng bậc quân vương phải vừa là sư tử hung mãnh vừa là hồ ly xảo quyệt, rằng làm quân vương phải không ngại dùng quyền mưu biến hóa. Triệu Chính khuôn mặt nghiêm lại nói, bệ hạ xin cho vi thần được biết lời này là ai nói với bệ hạ, xin bệ hạ lập tức giết ngay kẻ này đi. Trần Nhật Thanh giật mình kinh hoàng, ngươi hỏi ai nói cho ta lại đòi giết kẻ đó, ta biết đi đâu tìm đây? Ta là đọc sách mà biết của một tiên sinh họ Mã người Ý Đại Lợi, mẹ chị Hạ Béo Ly, hắn lúc này còn chưa sinh ra đâu, làm sao giết được hắn? Nghĩ vậy hắn thái độ có chút gượng gạo trả lời, đây chẳng qua là lời bàn vu vơ mà chấm nghe được từ một học trò Vân Du, chấm cũng không biết hắn là ai. Không biết tiên sinh vì sao xin chấm giết hắn? Triệu Chính dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Trần Nhật Thanh một hồi như để xác nhận xem hắn có nói dối hay không, rồi mới trầm giọng giải thích, bệ hạ thần sở dĩ xin bệ hạ phải giết ngay kẻ đó đi vì lời này tà thuyết gian trá phản lại đạo lý, cái hại vô cùng lớn. Nếu kẻ đó dùng lời này để khuyên bảo bệ hạ thì ắt là kẻ tiểu nhân lòng dạ hiểm ác, bụng dạ khó lường muốn hại bệ hạ. Trần Nhật Thanh hơi có chút bất ngờ với Triệu Chính, ngươi nói vậy là có ý gì? Cuốn sách Quân Vương của mẹ Triệu Ạ Béo Lý đời sau rất có danh tiếng cũng được khá nhiều người đánh giá cao, tại sao ngươi lại phản ứng lớn như vậy? Hắn cẩn thận nói, tiên sinh lời này là có ý gì? Xin nói rõ hơn để chấm được hiểu biết. Triệu Chính vẫn duy trì thái độ nghiêm túc trả lời, tâu bệ hạ, thần sở dĩ nói kẻ dùng lời này khuyên bảo bệ hạ chính là lòng dạ hiểm ác, muốn hại bệ hạ chính là vì bệ hạ nếu thật sự theo lời khuyên này thì ắt chuốc lấy bại vong, vận mệnh xã tắc át lâm uy. Thầy Trần Nhật Thanh sắc mặt biến đổi, Triệu Chính lại kiên nhẫn giải thích, bệ hạ, bậc làm tiên tử, đứng trên muôn người, bản thân cũng chính là cái gương cho muôn người soi vào, là cái đích cho muôn người nhòm ngó nhìn vào. Tiên tử có thể hiểu quyền mưu để cảnh giác nhưng không nên dùng quyền mưu cơ trá mà lập thân. Người xưa có câu thượng bất chính hạ tắc loạn thân là thiên tử mà quyền mưu cơ trá thì người dưới át nhìn đó mà học theo, bá quan cũng theo đó mà quyền mưu gian dạo cơ trá dẫn đến dân chúng cũng mà trở nên gian manh. Bệ hạ nghĩ xem, nếu một vua cơ trá nói không giữ lời, người trong thiên hạ ai còn tin được vào hắn nữa? Bá quan văn võ, bách tính muôn dân còn ai muốn mà liều chết vì hắn khi biết hắn có thể dùng trò gian trá lừa gạt nuốt lời bất cứ lúc nào. Kẻ làm trò gian trá mà lập thân ắt rồi sẽ có lúc rồi người ta ắt sẽ mất hết niềm tin vào hắn, quyền mưu giả trá cũng vì thế mà sẽ mất đi tác dụng. Quân vương mà không còn ai tin thì không sớm thì muộn ắt chuốc lấy bại vong mà thôi. Đây chính là nguyên nhân thần nói lý luận của kẻ kia thực là dụng tâm hiểm ác vậy. Trần Nhật Thanh trầm ngâm một lúc, hắn biết lập luận này kỳ thực cũng không thật vững, thực tế khả năng hiểu biết và lan truyền thông tin của con người có hạn chế, nhất là với các quốc gia đông dân đất rộng có thể khiến sự việc giả trá chỉ được một số người nhất định biết đến cũng chỉ tồn tại ở khía cạnh và đối tượng nhất định, không khiến mọi người mất đi niềm tin toàn bộ. Kẻ mất đi niềm tin của toàn bộ mọi người thì do kẻ đó chơi quá trớn đến mức ai ai cũng biết mà thôi, mà điều này thì kỳ thực xảy ra không nhiều, bất quá vì hắn cũng không phản bác, dù sao thì có một số chuyện bản thân biết là được nói ra ngoài miệng thì lại không ích lợi gì mà còn gây hại. Chương 82, thiên mệnh vốn dĩ không tồn tại. Chương 82, thiên mệnh vốn dĩ không tồn tại. Triệu Chính được Hồ Hải dẫn dắt rời đi Lạc Thanh Cung, Trần Nhật Thanh đưa tay vẫn cầm lấy bài thi của Triệu Chính từ trên ngự án, từng hàng chữ cứng cắp lại tiến vào trong mắt, bệ hạ hỏi đến phép dùng người thì thần xin được trả lời như sau: phép dùng người của bậc vương giả không có đức thì không được tôn quý, không có tài không được dùng làm quan, người không có công không được ban thưởng, người không có tội thì không được trừng trị, trốn triều đình không có người vì may mắn mà được tước vị, nơi dân gian không có kẻ vì may mắn mà được tạm sống. Yêu quý người có đức, trọng người có tài, sử dụng người tài theo sở trường khả năng, ai giỏi việc gì thì cho làm việc ấy, không dùng sai vị trí, kết quả tự nhiên tốt đẹp. Với người hiện tại thì cất nhắc chẳng cần theo thứ tự, với người kém có bất lực thì sa thải ngay, người dân bình thường dễ dạy thì dùng giáo hóa, chẳng cần hình phạt nhiều, kẻ hung hãn ngang tàng thì phải răn đe nhưng hình phạt không nghiêm khắc thái quá để biết kiêng dè mà không gây oán hận, còn ví như quân bạo ngược đại gian đại ác giáo hóa không được thì phải giết không tha. Ánh mắt hắn tiếp tục lướt xuống phía dưới. Vậy hạ hỏi làm sao để biết đâu là người quân tử, thần xin được trả lời, muốn biết được ai là quân tử thì xem lễ nghĩa của họ sẽ rõ. Học lễ nghĩa mà thực hiện được là kẻ sĩ, thực hiện mà cố gắng thì là quân tử, học biết hết làm cũng được hết thì là thánh nhân, còn ví như học được một bụng thi thư nhớ lung tung nhưng thuyết tạp nhạp không biết thực hành lễ nghĩa thì bất quá cũng chỉ là hủ nho mà thôi, ngược lại nhất tâm cố gắng thực hành lễ nghĩa ở đời dù có không học được nhiều thì cũng xứng được gọi là bậc quân tử. Vậy hạ hỏi đến vai trò của người quân tử là gì thì thần xin trả lời, bậc quân tử là nguồn của lễ nghĩa để dẫn dắt thiên hạ. Trời đất sinh ra người quân tử dùng lễ nghĩa để sửa trị trời đất. Không có người quân tử thì trời đất không được sửa trị, lễ nghĩa không có đầu mối trên không có nghĩa vua tôi thầy trò dưới không có tình cha con vợ chồng anh em, ấy là cực là vậy. Cuối cùng hắn dừng lại ở đoạn cuối cùng, bệ hạ hỏi rằng vua ứng mệnh trời mà sinh, nhưng các thánh vương đời xưa trong thời gian trị vì sao đều không thiếu xảy ra thiên tai dị tượng, thần xin được trả lời như sau, sách tuân tử chép, trời đất diễn tiến vốn có quy luật thường, không có ý làm cho vua nghiêu còn cũng chẳng có ý làm cho bạo kiến mất. Từ đó mà xét thì các sao đi vòng, mặt trời mặt trăng soi sáng, bốn mùa chuyển vận, âm dương biến hóa đều là cái sự thường tình của quy luật trời đất, không liên quan gì đến văn trị của người. Trời chẳng vì người ghét lạnh mà ngừng mùa đông, đất chẳng vì người ngại xa mà rút về rộng, xét ra thì hiện tượng thai dị cùng đạo đức của người làm vua vốn không có liên hệ nên đời các bậc thánh vương dị tượng hay xảy ra cũng là chuyện bình thường, là sự ngẫu nhiên mà thôi. Bậc làm vua biết làm cho gốc rễ sâu bền, chi dụng có tiết độ, hành động đúng đắn thuận thời thì trời không thể làm cho nghèo đói bệnh tật được. Ngày tháng thì đời loạn cũng như nơi trị mà thôi, nhưng thai ương đời loạn thì khác, đời trị ấy là do người mà ra cả. Trần Nhật Thanh nhìn chăm chú vào bài thì, từ câu trả lời của Triệu Chính hắn dần có chút hiểu vì sao học phái tuân tử ở thời này không được coi trọng, mãi đến thế kỷ 20 thì lại được tôn vinh. Nguyên nhân nói ra thì cũng đơn giản, vì lý thuyết của họ quá lý tính và đặc biệt là quá thế tục trần trụi, hoàn toàn đem yếu tố tâm linh siêu hình toàn bộ loại bỏ, tư tưởng này thật sự là có chút đi trước quá xa, chả trách lại bị bài xích. Quân vương các triều đại ai nấy đều có nhu cầu tạo dựng tính chính thống, mà phương pháp tạo dựng tính chính thống thường hay dung nhất chính là vay mượn thì siêu hình thần thánh. Nhìn lại khắp nơi trên thế giới có thể thấy hiện tượng này xảy ra phổ biến, nơi thì tự xưng là hiện thân của thần thánh trên trần gian, nơi thì tự xưng là người được thiên chúa trao quyền. Ngay như ở Đại Việt có Vạn Hạnh Lan Sấm truyền tạo chính danh xoán vị cho Lý Công Uẩn, trong nguyên bản lịch sử Lê Lợi có sự tích trả gươm đau, tất cả đều vì chứng tỏ bản thân có thiên mệnh, quyền thai chỉ là đúng đắn, được trời chỉ định mà thành. Học thuyết của pháp tuân tử nói rằng việc trời cùng việc người không có liên quan, có khác gì nói rằng thiên mệnh vốn dĩ không tồn tại, tất cả đều là ý người nhân tạo mà thành. Lại nói lý thuyết này có tính chất thế tục lý trí, giải hóa tính thiên siêu hình, đối với tuyên truyền mỹ dân tuyệt đối là không có lợi, ngược lại lập luận của Mạnh Tử cho rằng trời là chủ thể có nhân cách ban thiên mệnh cho người có đức để trị thiên hạ lại phù hợp để lừa gạt quần chúng mê tín hơn, tự nhiên Mạnh Tử sẽ được coi trọng hơn tuân tử. Hắn đời trước còn có chút không rõ vì sao vốn dĩ Mạnh Tử và tuân tử đều được tồn tại song song, cho đến thời Đường mà sang thời Tống đột nhiên Mạnh Tử bị cất cao vô hạn thành á thánh, còn tuân tử thì bị bài bác chỉ trích thậm tệ, đến bây giờ thì đã hiểu. Trình Chu Lý học Tống Nho hình thành trong bối cảnh các nho sĩ đang tìm cách cạnh tranh với Phật giáo và đạo giáo, tự nhiên có nhu cầu cần siêu hình hóa, thần thánh hóa, tôn giáo hóa học thuyết của mình. Lý thuyết lý trí thế tục như tuân tử tự nhiên trở thành cái gai trong mắt, đồng thời lý thuyết con người vốn tính ác có nhiều lòng tham dục vọng lại gần với lý thuyết tham sân si của đạo Phật, kẻ mà họ muốn bài trừ tự nhiên phải đem tuân tử dìm xuống bùn đen. Đến thế kỷ 20 khi thời thế thay đổi, khoa học phát triển, chủ nghĩa thế tục chiến thắng tâm linh, làm đoạt được vị thể làm lý thuyết cai quản xã hội, tôn giáo và nhà nước bị tách rời, tuân tử được Trung Quốc hiện đại phục hồi tôn minh cũng là chuyện đương nhiên. Trần Nhật Thanh lại lật qua các bài thi khác xem lại một lần, suy ngẫm đánh giá một lúc rồi từ trên án cầm lấy bút lông viết lên bài thi của Triệu Chính hai chữ, lại lấy ra hai bài thi khác cùng nhau phê lên. Chấm bài thi xong, hắn cầm lấy ba bài thi nhét vào trong túi giao cho Hồ Hải mang tới học bộ để làm thủ tục thông báo công bố. Hai ngày sau, kết quả thi đình được công bố, theo tiếng sướng danh của nhân viên học bộ, ba người đỗ đầu trong kỳ thi Thánh Nguyên Nguyên Niên đã ra đời: Triệu Chính Đỗ Trạng Nguyên, Lê Hiến Phủ Đỗ Bằng Nhãn, Trần Đình Thắng Đỗ Thắng Hoa. Trần Nhật Thanh đối với ba người cũng không keo kiệt, hạ lệnh cho Trường Hùng từ nội vụ phủ xuất tiền tặng cho mỗi người lần lượt theo thứ tự là 30, 20 và 10 thỏi vàng, đồng thời dẫn ba người đi dạo chơi phố phường kinh thành trong năm ngày. Kỳ thi kết thúc, theo các thi sinh thi chúng tuyển được bố trí công việc, bộ máy chính quyền Đại Việt vốn có nhiều chức vụ chống sau cải chế của Trần Nhật Thanh cuối cùng cũng đầy đủ nhân viên, bắt đầu đi lên quỹ đạo. Chương 83, gián bánh đón Tết. Chương 83, gián bánh đón Tết. Ánh trăng như vầng ngọc đã leo lên cao trên bầu trời, tỏa ánh sáng bạc dịu nhẹ chiếu xuống mặt hồ Lạc Thanh một tầng lung linh huyền ảo. Cơn gió xe lạnh lướt qua mặt nước tạo nên từng gợn sóng nhẹ, thổi vào điện song quế nằm bên bờ hồ. Lúc này trên sân điện một tấm chiếu lớn đã được trải ra, trên chiếu ngồi một đôi nam nữ, trước mặt hai người là một chiếc mâm lớn, phía trên đặt một cục bột nếp dẻo, bên cạnh là một tô lớn chứa đậu xanh màu vàng nóng đã được nghiền nhuyễn. Hai người thần thái chăm chú, thi thoảng lại vươn tay ngắt lấy bột nếp dẻo, ngón tay ấn nhẹ tạo hố lõm xuống, lại dùng muỗng múc lấy đậu xanh đổ vào nhân bánh rồi cẩn thận gói kín lại từng chiếc bánh nếp dẻo hoàn thành được xếp lên trên chiếc mâm trong bên cạnh. Nam nhân mặc một bộ áo bào trắng, tay áo sáng cao, thần sắc chăm chú. Nữ nhân cũng mặc xiêm y trắng làm từ lụa mỏng, khuôn mặt xinh đẹp, bút tóc được buộc gọn gàng, trên đầu cài châm ngọc, đáng chú ý bụng của nàng đã rõ ràng nhô lên cao, biểu lộ tình trạng đang mang thai của nàng. Hai người này không ai khác chính là Trần Nhật Thanh cùng hoàng hậu của hắn Kim Huệ Chi. Thời gian thấm thoát trôi qua, năm chỉ vị đầu tiên của Trần Nhật Thanh cũng dần đi đến cuối, Tết đang đến gần, triều đình cùng muôn dân tự nhiên cũng lại bắt đầu sửa soạn công việc đón Tết. Tuy nhiên dưới sự can thiệp của Trần Nhật Thanh, phong tục đón Tết của triều đình Đại Việt năm nay có sự biến đổi to lớn. Đầu tiên theo luật tục truyền thông triều Trần ngày 28 Tết hàng năm hoàng đế cùng các quan thần sẽ làm lễ tế đế thích, đến năm nay thì bị hủy bỏ. Đối với việc này các đại thần cũng không kinh ngạc. Hiện tại trong dư luận triều đình Đại Việt lưu truyền Trần Nhật Thanh vì sự kiện lễ Vu Lan cùng các bê bối sau đó đối với Phật môn nảy sinh chán ghét, bắt đầu trọng dụng quy mô lớn các nho sĩ với tư tưởng bài Phật. Dưới bối cảnh như thế, một lễ tế tự vua trời Phật giáo bị bãi bỏ cũng là chuyện nằm trong dự liệu. Có sự chuẩn bị tinh thần này nên khi chiếu thư bãi bỏ các lễ tiết Phật giáo khác như lễ mời thầy tu vào làm lễ trừ tà ma đêm 30 Tết, lễ trồng đèn Phật tế Phật đêm Nguyên Tiêu, lễ tắm Phật mùng ngày 8 tháng 4, lễ Vu Lan buồn ngày Trung Nguyên khỏi lễ tiết chính thức của triều đình hạ xuống sau đó, các triều thần cũng không có chút động dung, ai nấy đều hiểu Trần Nhật Thanh đã hạ quyết tâm hoàn toàn loại bỏ các nghi lễ Phật giáo khỏi chính trị, địa vị quốc đạo trên thực tế của Phật giáo đã một đi không trở lại. Thứ hai là lễ cúng ông bà tổ tiên vào tháng Chạp được gộp hẳn cùng lễ cúng tổ tiên đêm 30 Tết thành lễ cúng tổ tiên đêm giao thừa ngày Tết. Ngày Hàn Thực cùng ngày tuyên thệ trung thành của các đại thần mồng ngày 4 tháng 4 được sáp nhập lại thống nhất tổ chức vào ngày Hàn Thực, ngày Trung Cửu cùng ngày Trung Nguyên bị sáp nhập lại thành Tết Trung Nguyên báo hiếu, nhưng không còn lập Vu Lan buồn cùng cho người chết nữa. Tổng cộng sau một loạt chính sửa, ngày lễ chính thức duy nhất rút gọn lại chỉ có các ngày lễ Tết, Đoan Ngọ, Hàn Thực, Trung Nguyên cùng Trung Thu 5 ngày lễ lớn còn được tổ chức. Tất cả nghi thức đắt đỏ chi phí cao của Phật giáo như tắm Phật sử dụng trầm hương, bạch đàn hương hay Vu Lan buồn với lễ vật cúng hậu hĩnh cho vong linh đều bị loại bỏ không thương tiếc, các lễ vật thủ tục trong các dịp lễ còn lại cũng được giản lược đi rất nhiều. Một loạt thay đổi này cũng không phải vì Trần Nhật Thanh đối với lễ nghi long trọng có bao nhiêu phản cảm, đơn giản là vì hắn chỉ cảm thấy số lượng lễ tiết phải làm có chút quá nhiều, hơn nữa tình hình quốc khố hiện tại không phải là lúc có thừa tiền để tổ chức lễ tiết quá mức xa hoa mà thôi. Lại nói đến công việc đón Tết của triều đình Đại Việt năm nay, Trần Nhật Thanh cũng quyết định tiến hành giản lược, hủy bỏ chương trình ca múa ngày Tết, cho phép các đại thần có thể nghỉ ngơi ở nhà không cần vào triều dự lễ ăn tiệc như trước, lại phòng theo tục làm cơm cúng tổ tiên của dân gian sáng tạo thành làm cỗ cúng thái miếu. Cụ thể việc cúng tế thái miếu ngày Tết sẽ không còn cần ngoại thần tham dự mà sẽ tư nhân hóa, chỉ có gia đình hắn cùng hoạn quan cung nữ tiến hành tổ chức. Các bản cỗ sau khi cúng tế đại đa số sẽ được phân phát đến phủ của các đại thần, chỉ số ít sẽ được giữ lại làm đồ ăn gia đình hắn sử dụng để tránh đồ ăn bị thừa ra để lâu bị hỏng gây lãng phí. Đối với việc Trần Nhật Thanh giản lược lễ nghi tự nhiên cũng không phải ai cũng đồng tình, ngoài đại đa số đại thần cảm thấy nhẹ nhàng vì có thêm ngày nghỉ ra thì trong triều cũng tồn tại một nhóm đại thần cầm quan điểm dị nghị phản đối, lấy các quan viên lễ bộ làm nòng cốt do Trần Tôn làm dẫn đầu, liên danh gửi tấu chương can gián cho rằng giản lược lễ nghi sẽ khiến thiên tử mất đi tính uy nghiêm, triều đình không thể hiện được uy thế, nhưng đều bị Trần Nhật Thanh lấy lý do quốc gia khó khăn, tài chính khẩn trương mà bắt bể. Lấy hắn cho rằng nếu chỉ vì bãi bỏ dăm ba buổi tiệc tùng mà không còn uy nghiêm thì hắn cái hoàng đế này làm cũng quá thất bại, tốt nên đập đầu vào đậu phụ mà chết đi cho rồi. Hơn nữa có thể có người thấy lễ nghi tiệc tùng lớn là vui vẻ chứ hắn thì không, chịu ảnh hưởng từ ký ức kiếp trước hắn đối với tiệc tùng lớn luôn mang cảm giác chán ghét, cảm thấy nó không chỉ ồn ào náo động, còn ăn uống quá mức gây đầy bụng khó tiêu, quần áo mặc cũng phải chỉnh tề đúng mực, thái độ lúc nào cũng phải hân hoan vui vẻ gượng ép, quả thật quá mệt mỏi đến như tra tấn tinh thần, nào thoải mái tự do bằng như ở nhà, thích ăn gì thì ăn, muốn mặc sao thì mặc, không có người soi mói, nếu không phải đại sự quốc gia nhiều khi không thể tránh khỏi đại tiệc đại lễ, hắn thật lòng muốn hoàn toàn đem nó bãi bỏ. Đại tiệc hủy bỏ, lễ nghi giản lược khiến Trần Nhật Thanh đáng lý sẽ bận bịu dự tiệc làm lễ trong dịp Tết có được thời gian rảnh. Hắn nhớ lại từ khi hắn đem Kim Huệ Chi cưới về cũng đã lâu không có cơ hội lâu dài ở riêng, lại nghĩ đến nàng đang mang thai. Ở đời trước của hắn biết được học hiện đại đã chứng minh khác với quan niệm thường thấy ở thời đại này, phụ nữ có thai không phải nằm yên kiêng khem là tốt, ngược lại vận động nhẹ nhàng sẽ có lợi cho sức khỏe bản thân và thai nhi hơn. Hắn quyết định bày ra một hoạt động mới để hâm nóng cảm tình cùng bồi nàng làm bánh rán để ăn Tết. Nếu bây giờ có người từ đời trước xuyên không lại đây hỏi Trần Nhật Thanh vì sao ngày Tết hắn lại làm bánh rán mà không phải bánh trưng bánh dày theo tục cổ truyền ngàn đời thì hắn sẽ không ngần ngại bật cười mà trả lời người anh em ngươi quá thiếu hiểu biết rồi, cái gọi là cổ truyền ngươi nói kỳ thực nó không tồn tại xuyên suốt dòng lịch sử như ngươi lầm tưởng. Bánh trưng bánh dày được định hình làm món ăn tiên quyết dịp Tết trong tập tục là chuyện của thời Lê, ở thời Trần của hắn căn bản không có tục này. bánh dày thời đại này được dùng để cúng trong lễ tắm tượng Phật ngày 8 tháng 4, còn bánh trưng chỉ là phong tục rất thiểu số ở một số địa phương trong dân gian còn lưu giữ. Lễ đón Tết của triều đình vốn dĩ không hề có một quy củ thống nhất nào, đơn giản là tất cả các món ăn ngon đều có thể sử dụng làm đồ lễ ngày Tết, không hề có quy định rõ phải là bánh trưng. Không chỉ là bánh trưng, bánh dày ngày cả huyền thoại sau lưng hai loại bánh này cũng vẫn chỉ tồn tại dưới dạng truyền thuyết dân gian không được triều đình công nhận. Vua đều tiên mở dòng truyền thừa của nước Nam hiện tại là Triệu Vũ Đế, Triệu Đà căn bản không phải cái gì Hùng Vương hay An Dương Vương. Hùng Vương và An Dương Vương được đưa vào dòng truyền thừa là chuyện xảy ra vào đời Lê, cụ thể là thời Lê Thánh Tông Lê Tư Thành chỉ đạo nô sĩ liên biên tập huyền thoại Hùng Vương trong dân gian vào quốc sử. Nên có thể nói cái gọi là bản sắc truyền thống mà người Việt hiện đại hình dung là sản phẩm tổng hợp và kiến tạo hoàn chỉnh từ đời Lê Thánh Tông, từ trước đó trở đi vốn dĩ là không tồn tại trong tâm thức của giới cầm quyền Đại Việt, nên nếu người xuyên không trở về thời Lý Trần mà nói với hoàng đế lúc đó rằng Hùng Vương, An Dương Vương là tiên vương nước ta, Triệu Đà là giặc xâm lược, chắc chắn sẽ nhận lại được là những ánh mắt kỳ quái. Nói tóm lại, Trần Nhật Thanh kể từ khi chuyển sinh đến thời đại này hiểu được tình hình tư tưởng thì mới càng hiểu được vai trò công lao của nhà Lê bị nhiều người hiện đại đã vô tình xem nhẹ ra sao. Lý Trần và Lê Nguyễn cơ bản là hai thế giới rất khác biệt. Cuộc xâm lược của quân Minh gây đứt gãy văn hóa khiến Phật giáo bị tổn thất thảm trọng, Nho giáo có cơ hội du nhập vươn lên thành vị trí thống trị, đồng thời cũng kéo theo nhu cầu kiến lập một dòng truyền thừa kết nối với đời thượng cổ. Cái gọi là đất nước phá khởi họ Hồng Bàng hậu duệ Lạc Long Quân mới được trở thành ngôn luận chính thống. Nguyễn Trãi viết bình Ngô Đại cáo liệt kê triệu, Đinh, Lý, Trần là các triều đại đối với Hán, Đường, Tống. Nguyên chính là vì nguyên nhân như vậy, ở thời đại này Hùng Vương hay An Dương Vương căn bản không chỉ là chuyện kể nghe xa xưa mà thôi, không ai thật sự coi nó là cơ sở luận chính trị nghiêm túc. Một nguyên nhân thứ hai Trần Nhật Thanh không quyết định làm bánh trứng bánh dày là vì hai loại bánh này làm quá thời gian và quá tốn công, nào giống bánh rán đơn giản dễ làm ít nguyên liệu, nếu chọn bánh trứng bánh dày thì căn bản không phải vợ chồng hắn hai người có thể đơn độc hoàn thành. Trần Nhật Thanh cùng Kim Huệ Chi hai người sau hơn 2 tiếng cuối cùng cũng nặn xong bánh, chảo dầu được bắc lên, Trần Nhật Thanh thân làm nam nhân tự nhiên việc nhân đức không nhường ai đảm nhiệm việc rán bánh, 30 phút sau, bánh đã chín hết. Hắn lại tiến hành cho nước đường vào chảo để ngào đường, cuối cùng sau hơn 3 tiếng đồng hồ, một mâm bánh rán thành phẩm đã hoàn thành, số lượng tổng cộng lên đến 200 cái. Trần Nhật Thanh lau mồ hôi trên trán, phân ra 100 cái để làm quà biếu cho cha mẹ ở cung thánh tử, 50 cái làm quà tặng cho các đại thần, chỉ còn giữ lại 50 cái lưu lại Lạc Thanh cung để vợ chồng hắn hai người ăn cùng nhau. Kim Huệ Chi thấy Trần Nhật Thanh ngồi đối diện vẫn thần người ra không ăn một chiếc bánh nào thì thần sắc nghi hoặc hỏi, phu quân chàng sao vậy, sao không ăn? Trần Nhật Thanh mặt đầy ý cười trả lời, ai bảo tại nàng đẹp quá, chỉ cần nhìn nàng ăn là ta thấy no rồi. Kim Huệ Chi khuôn mặt đỏ lựng, ngượng ngùng bay đi chỗ khác, tay ngọc đấm nhẹ vào ngực hắn, giọng hờn dỗi, thử, chỉ dẻo miệng là giỏi. A, đau quá, nương tử nàng định mưu sát thân phu đấy phải không? Trần Nhật Thanh ôm ngực không ngừng kêu đau, nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt nham nhở của hắn Kim Huệ Chi biết được hắn lại bắt đầu dở thói trêu cợt như mọi khi. Nàng khuôn mặt trầm xuống giả vờ bực tức nói, thứ, không thèm để ý đến chàng. Trần Nhật Thanh kêu đau một hồi thấy Kim Huệ Chi thật sự không có phản ứng mình thì xích người đến bên cạnh nàng nở nụ cười đê tiện cười hề hề ngón tay chỉ vào má, nương tử, hay bây giờ thế này đi, nàng hôn ta một cái làm nhận lỗi. Phu quân ta đây sẽ đại nhân đại đức tha cho nàng tội mưu sát thân phu, thế nào? Kim Huệ Chi bị hắn quấy rối không chịu nổi, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng thuận theo quay sang đặt môi hôn lên má hắn, khuôn mặt đỏ ửng giọng hờn dỗi, chàng đã vừa lòng chưa? Không tệ lắm, nương tử nàng đã biết nhận lỗi thì phu quân ta cũng không phải kẻ hỏi, tha cho nàng đấy. Nói xong sắc mặt vui vẻ đưa tay cầm lấy bánh rán gặm ăn. Kim Huệ Chi nhìn Trần Nhật Thanh một bộ dáng phân khởi trong lòng không khỏi ấm áp, mặc dù những trò trêu chọc của hắn lúc nào cũng làm nàng nan kham khó đối phó, nhưng trong lòng nàng cũng không giận vì nàng biết bộ dạng chồng mình như này là độc nhất chỉ có nàng mới được nhìn thấy, ngoài ra không ai có thể thấy được, chỉ có ở bên nàng hắn mới bỏ xuống tất cả phòng bị, tất cả lễ tiết mà không kiêng nể gì, điều đó chứng tỏ nàng trong lòng hắn có vị trí quan trọng, hắn thật lòng yêu thương nàng. Nghĩ đến đây nàng trong lòng ngọt ngào, khuôn mặt từng đỏ, đôi môi hơi nhếch lên. Chú thích: một, về phong tục ăn Tết đời Trần, các khảo sát sử liệu là An Nam Chí Lược có ghi nhận bánh dày chỉ xuất hiện trong lễ cúng Phật trong lễ tắm rửa tượng Phật mùng ngày 8 tháng 4. Hoạt động mà có thể xuất hiện bánh trưng bánh dày vào dịp Tết chỉ có duy nhất là lễ cúng ông bà tổ tiên vào tháng Chạp và 30 Tết, nhưng theo thông tin mô tả là cúng ông bà tổ tiên giống với lễ Tiến Tân, mùng ngày 1 tháng 10, dùng hai chữ là hào soạn tức là bảy biện tương tất dùng đồ ăn ngon, nói chung không có nhắc đến bánh trưng hay. Về chuyện Hùng Vương An Dương Vương, thông tin tác đưa ra là Hùng Vương An Dương Vương không được triều đình Lý Trần công nhận là có căn cứ, cụ thể bộ quốc sử đầu tiên cũng là duy nhất ở thời đại đó là Đại Việt Sử Ký của Lê Văn Hưu chỉ chép từ Triệu Vũ Đế, Triệu Đà đến Lý Chiêu Hoàng, không có Hùng Vương hay An Dương Vương. Chỉ có trong các tư sử như Đại Việt Sử Lược của tác giả Khuyết Danh chép lại chuyện Hùng Vương, cùng huyền thoại An Dương Vương so với những gì được biên soạn trong toàn thư đời hậu Lê thì sơ lược hơn rất nhiều, và bản thân phần ghi chép này cũng không được liệt vào danh sách các triều đại. Điểm này trùng khớp với một tác phẩm khác là An Nam Chí Lược của Lê Tắc chép Hùng Vương An Dương Vương ở phần chuyện cổ tích chương 84, Luật vệ sinh môi trường, 1, chương 84, Luật vệ sinh môi trường, 1, ngày Tết qua đi, năm Thánh Nguyên thứ 2 bắt đầu. Bước vào tháng 2 các cơ quan của triều đình Đại Việt bắt đầu trở lại làm việc. Trong Cần Chính Điện, Trần Nhật Thanh nhìn phía dưới các đại thần đã lần lượt xem xong dự luật mình viết liền cười hỏi, các khanh có vấn đề gì cứ nói. Lê Quát có chút do dự nói, vậy hạ, dự luật này hình phạt tiền phải chăng có chút hơi nặng. Trần Nhật Thanh gật đầu nói, đúng, chấm biết đúng là có chút nặng, nhưng có thế thì dự luật mới tiến hành được, dân chúng vốn tản mạn đã quen, đôi lúc cần hình phạt răn đe mạnh một chút thì mới có thể vào khuôn khổ. Hơn nữa mức phạt chấm cũng đã có cân nhắc, mức 1 đồng lần đầu vi phạm, tuy có thể làm người nghèo cảm thấy xuất tiền nhưng không đến mức đóng không được, mỗi lần tái phạm tiếp theo giá tiền tăng gấp đôi là công cụ đủ răn đe những kẻ dám khinh nhờn pháp lệnh. Lại nói chính sách này đã giao cho các địa phương phổ biến thông báo xuống từ năm ngoái, dân chúng cũng đã có chuẩn bị tâm lý, theo chấm thấy thì không có vấn đề gì nhiều. Lê Quát nghe Trần Nhật Thanh nói vậy thì sắc mặt dịu xuống, nói, nếu bệ hạ đã có suy xét thì vi thần không có ý kiến gì, thần đồng tình. Trần Nhật Thanh gật đầu quay sang các đại thần khác, còn các khanh có ý kiến gì không? Các đại thần thấy Lê Quát đã đồng tình lại nghĩ đến sắc thật không có vấn đề gì ngoài mức độ hình phạt cũng lần lượt bày tỏ thái độ đồng tình. Thấy vậy Trần Nhật Thanh hài lòng nói, tốt. Nếu các khanh không có ý kiến gì vậy cứ quyết định như vậy, bắt đầu biểu quyết. Các đại thần lần lượt giơ tay biểu quyết, không một ngoại lệ đều đồng tình, dự luật được toàn phiếu thông qua, trở thành pháp định sẽ được sao chép gửi đi phổ biến đến các địa phương bắt đầu thi hành. Trần Nhật Thanh đời trước đọc qua lịch sử, biết ở thời đại này nguyên nhân sút giảm dân số không chỉ do thiếu lương thực mà còn do bệnh tật, mà trong đó vấn đề thiếu vệ sinh trong sinh hoạt đóng vai trò hàng đầu, thế nên sau một năm chuẩn bị tuyên truyền trước, hắn quyết định đẩy ra bộ luật vệ sinh, nhằm chấn chỉnh lại thói quen sinh hoạt của dân chúng. Trần Nhật Thanh biết thời đại này mọi người ý thức vệ sinh còn rất kém, thậm chí ngay giới tinh hoa nho sĩ của Đại Việt cũng không tốt bao nhiêu, minh chứng là thời kỳ Lê Thánh Tông có tình trạng quan lại nhai chầu rồi tùy tiện nổ ném bã bừa bãi làm bẩn sân rồng khiến hoàng đế không chịu nổi vào năm Hồng Đức thứ tư phải hạ chỉ cấm tiệt. Ở các miền quê tình trạng đại tiểu tiện và khạc nổ bừa bãi càng là tràn lan, việc ném rác thải xuống sông suối ao hồ làm ô nhiễm nguồn nước cũng không phải hiếm thấy, ở các khu dân cư khi đi trên đường lâu lâu lại bắt gặp phân của con người và động vật bài tiết ra là tình huống thông thường. Chính điều kiện thiếu vệ sinh này tạo môi trường thuận lợi cho các loại bệnh truyền nhiễm lây lan, trong đó thường thấy nhất là bệnh tả, dịch hạch cùng kết lị bùng phát thành dịch giết hại rất nhiều sinh mệnh. Hiểu được tính nguy hại của tình trạng mất vệ sinh, hắn nay đã trở thành người cai trị Đại Việt tự nhiên sẽ phải ngăn chặn, bộ luật vệ sinh đầu tiên trong lịch sử Đại Việt cứ như vậy mà ra đời. Trần Nhật Thanh biết lấy trình độ hiểu biết của dân chúng Đại Việt hiện giờ giảng cho họ cái gì vi khuẩn vi trùng gì đó đại đa số người chắc chắn sẽ không hiểu, nên quyết định trực tiếp dùng thủ tục cưỡng chế từ trên xuống cùng thiết kế phạt tiền để đẩy mạnh tiến hành. Tóm lại mặc kệ bây giờ các ngươi có hiểu hay không, lệnh chấm đã ban ra thì phải thi hành, các ngươi nhất thời có thể thấy phiền hà nhưng sau này thấy khi kết quả tự khắc các ngươi tự khả sẽ hiểu. Dĩ nhiên để tránh việc có ép quá mức gây bằng mặt không bằng lòng ở cấp cơ sở, hắn đã dành gần một năm để chuẩn bị sẵn cơ sở hạ tầng sẵn sàng để hỗ trợ cho dự luật. Cụ thể điều luật đầu tiên trong bộ luật vệ sinh là nghiêm cấm đại tiểu tiện cùng khác nhổ bừa bãi, mỗi gia đình sẽ được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh kiểu mới thay thế việc đi vệ sinh ngoài trời hoặc cầu tiêu, đồng thời ở địa phương trên đường cũng tiến hành xây cất nhiều nhà vệ sinh công cộng, tất cả đều hoàn toàn miễn phí, đổi lại tất cả phân và nước tiểu sẽ toàn bộ phải giao nộp cho chính quyền để vận đến hầm ủ tập trung làm phân bón nông nghiệp. Nhà vệ sinh tiểu mới khác biệt so với nhà vệ sinh tiểu cũ ở việc nó được trang bị bồn cầu xứ xả nước do các thợ gốm đúc theo chỉ đạo của Trần Nhật Thanh. Bồn cầu xứ xả nước kỳ thật thiết kế cũng không phức tạp, cơ bản có công nghệ chỉ là một khối xứ đúc mà thôi, kỹ nghệ không phức tạp. Bồn cầu cấu tạo có đầu nối với một bình nước xả, một đầu nối với đường thoát chất thải, có bố trí các đoạn uốn cong thành hình chữ U hay chữ S tạo thành các vùng đọng nước chặn mùi hôi bốc ngược lên. Theo đó khi đi vệ sinh xong người sử dụng chỉ cần kéo dây gạt theo cơ cấu một nắp đậy ở đáy bình nước xả, nước được sẽ theo tác dụng trọng lực mà được xả xuống từ trên cao chạy xuống thông qua các rãnh huyền của bồn cầu mà chạy xuống tạo thành dòng nước xoáy cuốn chất thải xuống đường ống thoát bên dưới xuống hầm chứa, hoặc thậm chí không cần bình nước xả trực tiếp đổ thủ công cũng có thể tạo được hiệu quả tương tự. Trần Nhật Thanh khi chỉ đạo các thợ gốm đúc bồn cầu cân nhắc đến vấn đề chi phí cùng các đối tượng sử dụng khác nhau mà đem bồn cầu chia thành hai loại kết cấu ngồi ghế với khối nung phức tạp có trang bị bình xả nước yêu cầu chi phí sản xuất cao được nhắm đến các gia đình giàu có và loại ngồi bệnh không bình nước xả cho bình dân. Trải qua các thợ thủ công mày mò, khoảng một tháng cuối cùng hàng mẫu đạt tiêu chuẩn cũng được đúc xong, một chiếc bồn cầu dạng ghế được chuyển vào lắp đặt trong cung làm Trần Nhật Thanh vô cùng vui vẻ, cuối cùng cũng có thể cảm nhận lại chút cảm giác thoải mái của đời trước. Mặc dù cái bồn cầu này vẫn chưa có hệ thống bơm nước tự động và vòi xịt như đời trước, nước thêm vào bình xả vẫn cần người đổ thủ công, song so với loại cầu tiêu truyền thống thời đại này đã sạch sẽ và tiện lợi hơn nhiều. Việc Trần Nhật Thanh sử dụng bồn cầu xả nước kiểu mới rất nhanh cũng được các quan viên trong ngoài triều biết được, dưới sự tò mò không ít người cũng tìm đến cửa hàng bồn cầu của nội vụ phủ tiến hành đặt hàng lắp đặt. Trải qua vài lần sử dụng thử, các quan viên rất nhanh cảm nhận được chỗ tốt của bồn cầu, danh tiếng của sản phẩm tự nhiên cũng được khai hỏa, các nhà quyền quý cùng phú hộ giàu có trong kinh thành cũng nhao nhao mua hàng, tạo thành sóng triều, doanh số tăng vọt cùng không đủ cầu, lợi nhuận thu về lớn đến làm Trần Nhật Thanh nhất thời cũng nghẹn họng nhìn chân chối, phát hiện mình quả thật xem nhẹ tài lực cùng sự truy cầu chất lượng sinh hoạt của giới thượng lưu thời đại này, ẩn ẩn có chút hối. Tiếc sớm biết làm buồn cầu kiếm tiến như vậy, hắn bắt tay vào làm từ sớm, nào còn chờ đến bây giờ, đồng thời hắn lại nhớ đến các tiền bối người xuyên Việt, trong lòng có chút khinh bỉ, các ngươi làm ra được nhiều thứ vậy, nhiều kẻ còn có hệ thống với siêu năng lực nhưng lại không nghĩ đến buồn cầu, thật đúng là thiện cận. Đừng nhìn nó có vẻ chỉ là một vấn đề nhỏ, nhưng trong lịch sử từ khi thứ này được phổ biến ở Vương quốc Anh tỷ lệ dịch bệnh tả hạ xuống rõ rệt, mà bản chất thứ này cũng không hề khó đơn giản, chỉ cần nung gốm một kỹ thuật đã quá mức dễ dàng, nhất là ở khu vực Đông Á, tuy để đạt đến mức độ trắng men trắng tinh như hiện đại cũng có chút khó khăn nhưng không hề ảnh hưởng đến hệ thống vận hành. Chương 85, luật vệ sinh môi trường 2, chương 85, luật vệ sinh môi trường 2, điều luật thứ 2 trong bộ luật vệ sinh là nghiêm cấm xả rác bừa bãi, theo đó mỗi gia đình được chính quyền địa phương phát một thùng gỗ để chứa rác thải tập trung, mỗi cấp chính quyền theo điều lệ phải tổ chức các đội vệ sinh đi thu gom phân, nước tiểu và rác thải từ các nhà các hộ để tiến hành tập trung xử lý ủ thành phân bón hoặc tiêu hủy bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp ở khu vực xa nguồn nước và khu dân cư. Các đội vệ sinh sẽ được trang bị các phương tiện như xe trâu, xe kéo hoặc xe đẩy tay, nhân viên vệ sinh đồng thời cũng được trả lương chính thức, toàn bộ kinh phí được trích cấp từ ngân khố địa phương. Đối với điều luật này, Trần Nhật Thanh sớm tại năm trước đã phát chỉ dụ đến các tỉnh tiến hành chuẩn bị phương tiện cùng chiêu mộ nhân công, đến cuối tháng riêng thì nhận lại được báo cáo kết quả rằng các địa phương đã chuẩn bị đầy đủ có thể sẵn sàng tiến hành hoạt động. Đây cũng là một cơ sở để hắn có tự tin ban hành luật định lúc này. Điều luật thứ 3 trong luật vệ sinh Trần Nhật Thanh biên soạn là quy định xây dựng hệ thống cống nước, theo đó quan lại cùng chức sắc các địa phương có nhiệm vụ trích cấp ngân sách huy động tập hợp dân chúng mình thay quản tiến hành thi công xây dựng cải tạo đường nước thải khép kín có nắp đậy và có đường dẫn nổi tập trung dẫn đến một hồ nước thải chuyên dụng cách xa khu dân cư. Trần Nhật Thanh thiết kế quy định này là tham khảo quy hoạch thời hiện đại. Ở thời đại này mỗi nhà mỗi hộ là một cá thể độc lập, chất thải tùy ý xả loạn gây ra ô nhiễm đất cùng nguồn nước trên diện rộng, đã thế đường nước thải còn lộ thiên tạo môi trường sinh sôi lý tưởng cho rồi mỗi cùng vi trùng gây bệnh, không chỉ vậy còn gây khó khăn cho thu gom xử lý. Ngược lại thiết kế đường dẫn nước thải tập trung và khép kín vừa hạn chế được vi sinh vật gây bệnh sinh sôi lại còn dễ dàng tiến hành xử lý nước thải, dù sao xử lý một hồ nước tại một vị trí vẫn dễ dàng hơn là xử lý manh mún ở vô số điểm đầu ra. Đối với xử lý nước thải, Trần Nhật Thanh căn cứ kinh nghiệm đời trước mà thiết kế ra một bộ quy trình làm sạch tương đối bài bản. Theo đó nước thải dẫn đến hồ sẽ chạy qua một lưới lọc rác thiết kế từ các song sắt thô để chặn lại các rác thải rắn lớn trong nước, sau đó được dẫn chạy qua liên tiếp 3 hồ lắng hình chữ nhật dài lòng sâu. Ở đây sẽ được bổ trí nhân viên rắc đôi bột hoặc cho bếp định kỳ để lắng đọng đại đa số cặn bẩn rắn trong nước, sau đó lại được dẫn qua bể lọc gồm 3 lớp tuần tự từ trên xuống là sỏi, cát mịn và than tủi. Lúc này nước thải đã tương đối sạch sẽ được dẫn chạy chậm vào hồ thủy sinh có trồng sen và nuôi cá để tiến hành làm sạch cuối cùng rồi xả thải ra ngoài hoặc tái sử dụng làm nước tưới cho cây trồng. Toàn bộ hệ thống lấy theo hắn dự tính lấy trình độ xây dựng của Đại Việt hiện tại thì sẽ mất trung bình khoảng từ nửa năm đến một năm có thể hoàn công, nhiều nhất cũng không vượt qua một năm rưỡi khi đi vào hoạt động cơ bản có thể giải quyết gần như hoàn toàn vấn đề ô nhiễm từ nước thải từ sinh hoạt, các loại bệnh dịch từ nước bẩn vốn là ác mộng ở thời đại này cơ bản có thể đẩy lui phần lớn. Ở điều luật thứ 4, Trần Nhật Thanh quyết định quy định cấm tắm rửa, giặt quần áo và cho súc vật đầm mình trực tiếp xuống sông. Ở điều luật thứ 5 hắn cũng quy định cấm ăn đồ ăn sống chỉ ngoại lệ với trái cây và quy định bắt buộc phải đun sôi nước trước khi uống. Đối với 2 điều luật này hắn đương nhiên biết sẽ động chạm đến tập quán thói quen của dân chúng nhiều nơi, phiền hà và bất mãn nhất định là sẽ có, thậm chí ở nhiều nơi còn có thể lén lách luật nhưng cũng không thèm để ý, cấm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, lỡ được bệnh tiêu chạy cùng run sán đi chừng nào hay chừng đó. Bộ luật vệ sinh được ban hành, mặc dù đã được tuyên truyền từ trước đó 1 năm song phản ứng của dân chúng đối với 5 điều trong bộ luật cũng là tuyệt hoan nên, nào là các quan lão gia thật là có tật thích sạch sẽ đến điên rồi, ngay cả dân chúng ăn gì làm gì cũng phải quản, đúng là ngồi trong phủ nha không ra ngoài không biết dân gian khó khăn, nào là tôi đây tắm sông ăn gỏi cá sống suốt cũng đâu có sao đâu. Vẫn khỏe mạnh đi cày được tận 2 mẫu ruộng nói chung là đều không phải có lời gì. Hay. Dĩ nhiên bọn họ cũng chỉ có thể trong âm thầm chửi bậy lúc riêng tư, trên mặt nổi tuyệt không dám nói, dù sao nha dịch của quan phủ cũng không phải ăn chay, tội khi quân phạm thượng, xúc phạm hoàng đế, phỉ báng triều đình là tội chết, không ai dám đánh cược với tính mệnh của mình. Bệ hạ, trong dân gian có không ít tên điêu dân âm thầm đối với chính lệnh có lưu ngôn vị ngữ, thần muốn xin chỉ thị của bệ hạ, phải chăng có thể tiến hành bắt giữ. Trong ngự thư phòng Lạc Thanh Cung, Nguyễn Trừ sắc mặt nghiêm túc, cung kính dò hỏi. Trần Nhật Thanh cười nhạt nói, không sao, chuyện này chấm sớm đã có dự liệu. Khanh cùng bọn thủ hạ chỉ cần chú ý đến kẻ nào có ngôn luận kích động bạo lực thôi là được, một khi có kẻ như thế xuất hiện thì lập tức bắt giữ, còn lại một chút lời ra tiếng và oán giận vu vơ thì không cần để ý, không ảnh hưởng đến đại cục. Nguyễn Trừ nghe vậy thì cùng kính chắc tay, thần tuân chỉ. Nói xong hắn liền nhanh chóng rời đi. Còn lại một mình Trần Nhật Thanh đôi môi hơi nết lên cười nhẹ, đối với dân chúng phản ứng tiêu cực hắn đã sớm đoán trước, cũng không có gì kỳ quái, các ngươi bây giờ có thể giận chấm thậm chí trong bụng chửi bậy chấm cũng được, dù sao chấm có giải thích các ngươi cũng không hiểu được, đợi vài năm sau dịch bệnh đi. Gia đình họ hàng cùng bản thân các người được khỏe mạnh các người sẽ tự nhiên biết chấm là nhìn xa trông rộng, đến nỗi còn những kẻ vẫn ngoan cố bất chấp bị phạt tiền vẫn muốn lén. Lút lách luật chấm là không có cách nào, dù sao ngay cả Phật Tổ Thích Ca cũng không độ được kẻ không vô duyên, người phạm như chấm càng chỉ có thể bất lực. Trần Nhật Thanh ngả lưng tựa ra sau ghế thần sắc nhẹ nhàng, làm vua trong chế độ quân chủ chuyên chế Đông Á cổ chính là thoải mái như vậy, quyền quyết định nằm trong tay một số ít, chỉ cần thuyết phục được họ là có thể thông qua, nào mất công như chế độ dân chủ hiện đại, cãi nhau rông dài mãi không thôi vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi đến cuối cùng nhiều khi chuyện gì cũng làm không thành. Dân chúng chỉ cần không bị dồn ép đến cơ cực thì tính dẻo dai cam chịu vẫn là rất cao. Chương 87, Đại Việt binh hùng tướng mạnh. Chương 87, Đại Việt binh hùng tướng mạnh. Tâu bệ hạ, trải qua thống kê trong toàn nước ta có tổng cộng là 8.944.534 người trưởng thành từ 16 tuổi trở lên, trong đó nam có 4.556.710 người, nữ có 4.387.824 người, trong đó người già yếu từ 60 tuổi trở lên có 256.336 người, đồng thời trải qua đo đạt số lượng ruộng đất là 5.944.553 mẫu. Trong đó ruộng công là 4.345.893 mẫu, ruộng tư là 1.598.660 mẫu. Trong cần chính điện, Lê Tòng giọng trầm ổn báo cáo số liệu thống kê thu được, nhất thời dây lên một mảnh kinh ngạc, nguyên nhân rất đơn giản, số liệu lần này thật sự quá mức khủng bố không ai ngờ đến, so với sổ sách năm đại trị thì cao đến gấp mấy lần, không thống kê thì thôi, một thống kê liền giật mình, ai cũng không ngờ đến Đại Việt còn ẩn giấu nhiều nhân khẩu và ruộng đất như vậy ngoài tầm kiểm soát của triều đình. Khác với mọi người, Trần Nhật Thanh lúc này sắc mặt bình thản, đối với con số này cũng không có gì kỳ lạ. Đời trước hắn đọc qua lịch sử biết được quân Minh sau khi đánh chiếm Đại Ngu thu được sổ sách thống kê toàn nước Việt có khoảng 5.200.000 dân, nhưng số dân này là thống kê khai hộ tịch kiểu truyền thống vốn rất dễ ẩn giấu nhân khẩu, Hơn nữa con số này chỉ là thống kê số dân tự do còn nô bộc của địa chủ quý tộc, tăng sư ở các tự viện, lưu dân lang thang không nơi nương tựa thì hiển nhiên không được ghi nhận. Lần thống kê dân số lần này hắn sử dụng phương pháp khai báo đến từng cá nhân, thống kê cả nô bộc nhà giàu, sư tăng tu hành đều không bỏ qua, tự nhiên con số sẽ tăng mạnh là chuyện hết sức bình thường. Tương tự như trong lịch sử người Pháp tiến hành thống kê lại sau khi đánh chiếm được Bắc Kỳ và Nam Kỳ từ tay triều Nguyễn vậy, nhân khẩu cùng diện tích ruộng đất đều có biên độ tăng rất lớn từ gấp rưỡi đến gấp đôi. Cá biệt ở khu vực Nam Kỳ có một số khu vực bị quản lý lỏng lẻo dân số còn tăng gần gấp ba. Dĩ nhiên đây tuyệt đối không phải dân Việt trong ngắn ngủi mấy năm có thể sinh sản ra được, chỉ có thể nói phương thức cai trị cùng ý chí quyết tâm chính trị điều tra của người Pháp cao hơn triều Nguyễn quá nhiều. Ngoài ra quân đội công cụ đàn áp của người Pháp thật sự hiệu quả, số lượng tuy không nhiều nhưng vũ lực đủ mạnh đê không kẻ nào dám manh động chống đối. Nào giống quan triều Nguyễn chỉ đi đo đạc chút ruộng thôi mà không ít lần bị người ngăn cản chống đối, thậm chí còn to gan manh động đến mức dám xua đuổi nha dịch, đuổi đánh quan viên triều đình, đem lấn yếu sợ mạnh thể hiện rõ ràng. Huống chi hiện tại không giống trong lịch sử, Đại Việt chưa trải qua giai đoạn các cuộc tập kích của chế bừng Nga, cùng các cuộc nổi dậy quy mô lớn liên tiếp làm tổn hao dân số, có được con số gần 9 triệu dân cũng là hết sức bình thường. Dĩ nhiên để nông bộ có thể thống kê được con số ruộng đất và nhân khẩu nhiều như vậy một phần cũng phải nhờ đến việc Trần Nhật Thanh vẫn duy trì truyền thống không thu thuế thân của triều Trần lại giảm thuế ruộng, thưởng cho người khai báo. Dân chúng đối với khai báo vẫn là tương đối tích cực phối hợp, các vương hầu cũng đã bị đánh sợ, công cuộc thống kê đo đạc về cơ bản là thuận lợi không có biến động, cho dù vậy vẫn phải mất gần một năm trời mới có thể sơ bộ thống kê xong, so với các đợt thống kê trước đây thì lâu hơn khá nhiều. Trần Nhật Thanh đánh ra nếu như mình mà có thu thuế thân như Lê Bí Ly, triều Lê Sơ hay triều Nguyễn trong lịch sử thì tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy, thời gian nhất định sẽ kéo dài ra, làm không khéo còn phải giết một gian trăm, sử dụng vũ lực chấn nhiếp toàn trường như người Pháp. Lúc này Trịnh Tuấn cũng thần sắc phấn khởi nói, vậy hạ trải qua binh bộ điều tra sơ bộ, lại trừ số lượng người yếu, tật bệnh, sức khỏe không đảm bảo cùng các hạng được miễn không phải phục binh dịch ra, ngoài danh ngạch 10 vạn cấm quân thường xuyên thì lực lượng dự bị được ghi danh vào lộ quân theo chương binh chế là 4.153.567 nam đinh, nếu tính theo số lượng lộ quân đóng dự huấn luyện như thường nhật là 1 phần 10 thì tổng cộng hàng năm có thể duy trì ở mức trên 41 vạn, tổng cả cấm quân và lộ quân thường trực có thể điều động trong cả nước là khoảng 50 vạn. Trần Nhật Thanh biết rõ lời nói của Trịnh Tuấn có bao nhiêu hơi nước, đúng là trên lý thuyết trong một thời điểm Đại Việt có thể có 50 vạn quân nhưng không đồng nghĩa với có thể vận dụng 50 vạn một lúc, nguyên nhân thì cũng rất đơn giản do vấn đề hậu cần mà tiên quyết đầu tiên là lương thực, một khi có chiến tranh xảy ra để đảm bảo binh sĩ có sức lực chiến đấu hậu cần tiêu hao so với thời bình sẽ tăng gấp mấy chục lần, đồng thời khi có chiến sự, việc có thể cung cấp cho bao nhiêu quân chiến đấu phụ thuộc rất lớn vào điều kiện giao thông. Phải biết rằng khi vận chuyển lương thực thì đội vận lương cũng đồng thời ăn lương thực, điều kiện đường xá sẽ hạn chế lưu lượng lưu thông dẫn đến số lượng lương thực có thể vận ra chiến trường cung cấp cho quân đội cũng sẽ có số lượng hạn chế. Ngươi cho dù có mấy chục vạn quân nhưng đường hậu cần chỉ có thể cung cấp cho mấy vạn quân thì ngoài mặt trận ngươi cũng chỉ có thể duy trì tối đa là mấy vạn quân cùng quân địch giao chiến. Nếu kẻ nào cho rằng có mấy chục vạn quân là có thể sử dụng hết tại một chỗ thì kẻ đó thực sự vô cùng ngu xuẩn. Tất cả các chiến dịch quân số lên mấy chục vạn đều là các chiến dịch có độ rộng chiến trường lớn, mấy chục vạn quân ấy phải chia làm nhiều cánh với nhiều tuyến hậu cần cung cấp khác nhau thì đội quân mới có thể duy trì chiến đấu, chứ nếu tập trung tất cả lại một đường thì kết cục duy nhất chỉ có thể là hậu cần sụp đổ, quân đội phải xẻ thịt nhau mà ăn. Chính vì tình huống đặc thù này mà trong lịch sử có những chuyện quân đội lấy ít thắng nhiều, bên có quân số ít hơn không phải đối đầu với toàn bộ sức mạnh của đối phương, chỉ cần khéo léo điều binh hợp lý, sử dụng các chiến lược trì hoãn bước tiến, đánh lạc hướng khiến các cánh quân của đối phương không thể kịp thời phối hợp, lúc đó có thể dựa vào tốc độ hành quân mà nhanh chóng bẻ gãy từng phần của đối thủ. Trên chiến trường nhiều khi cán cân tổng quân số của ngươi là bao nhiêu không quan trọng, điều quan trọng là trong một thời điểm xác định, ở một chiến trường xác định cán cân giữa binh lực có thể xuất hiện của ngươi cùng đối thủ là bao nhiêu. Đối thủ cho dù có 50 vạn nhưng khi giao tranh trên chiến trường chỉ có thể đến 5 vạn còn ngươi có thể đến 10 vạn thì kết cục của hắn sẽ chỉ là bị dễ dàng nghiền nát. Trần Nhật Thanh bản thân từng tính toán lấy điều kiện kinh tế và đường xá giao thông hiện tại của Đại Việt đừng nói là có thể dùng 50 vạn, có thể dùng được một nửa số này để giao chiến cũng là tạ ơn trời đất. Bất quá hắn cũng không ngại trần, dù sao con số dù có hơi nước nhưng thành quả nỗ lực của thủ hạ cũng là thật sự, khen ngợi kích thích sĩ khí cũng là chuyện nên làm. Hắn lại dò hỏi Trịnh Tuấn, đúng rồi, chuyện xây dựng các doanh trại ở các địa phương, chớ muốn biết binh bộ tiến hành đến đâu rồi. Trịnh Tuấn thần sắc nghiêm túc trả lời, đâu bệ hạ. Doanh trại cho cấm quân sắp hoàn công, các cơ sở huấn luyện cho lộ quân các địa phương cũng đang dần triển khai, dự tính đến giữa năm cơ bản có thể hoàn thành toàn bộ, có thể bắt đầu tiến hành hoạt động huấn luyện. Trần Nhật Thanh hài lòng gật đầu, binh bộ tiến triển công việc rất nhanh, thậm chí có chút ra ngoài dự liệu của hắn, hiển nhiên là bỏ không ít công phu. Hắn khuôn mặt tươi cười, tán thưởng, binh bộ làm rất tốt, các khanh tiến triển nhanh như vậy, chấm rất vui lòng. Lát nữa sau buổi họp khanh đến nội vụ phủ tìm Trương tổng quản lĩnh 300 đồng tiền, đây là chấm thưởng cho khanh và binh bộ. Trịnh Tuấn vui vẻ chắp tay, thần thay mặt binh bộ tạ ơn bệ hạ. Trần Nhật Thanh đôi mắt ý vị thâm trường lướt qua các đại thần rồi nói, không có gì, đây là các khanh nên được, chấm xưa nay đối với người có năng lực không ngại ban thưởng, đối với kẻ bất tài vô dụng làm hỏng việc cũng tuyệt không khoan nhượng. Chú thích, 1. Dân số của Đại Ngu theo ghi nhận của Minh Tử Lục, ngày 12 tháng 6 năm Vĩnh Lạc thứ 6, Nam, 7, 1408, ngày kỷ sửu Thượng Thư Bộ lại là bọn Kiện Nghĩa cùng Thượng Thư Lục Bộ Đâu, Tân Thành Hầu Trương Phụ Bình Định giao chỉ lập 472 vệ môn cho quân dân, mỗi ti đô, ti bộ chính, ti án sát lập 1 ti, 10 vệ, 2 sở thiên hộ, 15 phủ, 41 châu, 208 huyện, 1 ti để cử thị bạc, 100 ti tuần kiểm, 92 vệ môn cho ti cục thuế khóa, đặt 12 thành trì, triệu an hơn 3.120.000 người, bắt được dân man. Hơn 2.087.500 người, chữ lương 1.360 vạn thạch, voi, ngựa châu bỏ tổng cộng hơn 235.900 con, 8.677 chiếc thuyền và 2.539.850 vũ khí hai. Số lượng ruộng đất tác dựa trên thống kê của nhà Nguyễn thời Minh mạng thống kê khu vực từ đồng bằng Bắc Bộ đến Quảng Nam có khoảng 4 triệu mẫu ruộng, một mẫu thời Nguyễn bằng 4.970 mét vuông, chuyển thành một mẫu đơn vị theo thiết lập của truyện là 3.600 mét vuông. Xét đến các hạn chế thống kê đo đạc của nhà Nguyễn như không tính ruộng chùa nhiều khu vực không đo được hoặc đo được rất ít tính toán bù trừ lại với chênh lệch tiến bộ công nghệ của thời Trần cũng việc bồi đắp mở rộng của đồng bằng, khai hoang thêm đất đai tác cho rằng con số gần 6 triệu mẫu là hợp lý trong bối cảnh của nhân vật chính, không tính các khu vực chiêm thành cùng miền núi phía Bắc. Chương 88, giáo dục phổ cập, 1, chương 88, giáo dục phổ cập, 1, Trần Nhật Thanh khuôn mặt nghiêm túc. Trầm giọng nói, các khanh thấy bản kế hoạch này thế nào? Lê Quát cùng con trai trao đổi ánh mắt một lúc rồi mới nói, vậy hạ kế hoạch này thật là có lợi cho Phát Dương Văn Hiến nước nhà nhưng chi phí e rằng có chút lớn. Trần Nhật Thanh thần sắc bình thản nói, các khanh không cần lo, kinh phí cho phổ cập tiểu học nội bộ phủ sẽ chi trả toàn bộ. Nghe nói đến triều đình không phải chi tiền, Lê Quát nhẹ nhàng thở ra, tán dương, vậy hạ nhân nước, thật là phúc lớn cho thiên hạ. Trần Nhật Thanh mặt không đổi sắc, điềm nhiên nói, khanh nói quá lời, chấm tư nhỏ đọc thi thư, chỉ mong được thực hiện cái chí hữu giáo vô loại của Khổng Thánh Nhân, làm cho người trong thiên hạ ai nấy đều được học hành biết lý lẽ, nay chấm chỉ là thực hiện ước vọng của mình mà thôi. Đã có sẵn trong tay máy in, thuật tạo giấy công nghiệp, bút lông nhúng và mực mối sắt, Trần Nhật Thanh trải qua ước lượng sơ bộ quyết định đem giáo dục phổ cập đưa lên sân, thiết kế ra một hệ thống giáo dục mới cho Đại Việt. Dựa theo ký ức đời trước hắn chia giáo dục thành 3 cấp là tiểu học, trung học và đại học, mỗi cấp học kéo dài 5 năm. Đầu tiên là tiểu học, hắn trực tiếp sử dụng mô hình tiểu học nội trú quân sự hóa. Con trai các gia đình bình dân đến 6 tuổi theo luật định bắt buộc phải nhập học tiểu học, học sinh sẽ trực tiếp ăn ở chung cùng các bạn học tại trường không trở về nhà trong suốt 5 năm học. Mọi chi phí ăn uống, quần áo, sách vở dụng cụ học tập đều được miễn phí, gia đình không phải đóng bất kỳ chi phí nào. Dĩ nhiên thân là giáo dục phổ cập nên để tiết kiệm chi phí Trần Nhật Thanh cũng không yêu cầu cao môn học cũng chỉ có 4 là văn, toán và đạo đức và quân sự, mỗi môn kéo dài 1 canh giờ, buổi sáng học vào giờ Thân, 7 giờ đến 9 giờ, buổi chiều học vào giờ Hợi, 13 giờ đến 15 giờ, có xen kẽ giải lao giữa giờ. Về thời khóa biếu Trần Nhật Thanh từng nghe được đời trước có nghiên cứu gì đó chứng minh 7 ngày là chu kỳ sinh học của con người, tự nhiên cũng sẽ tiếp tục sử dụng, bất quá hắn đương nhiên sẽ không xếp số theo chuỗi kỳ quái từ 2 đến 7 rồi kết thúc là chủ nhật để đi lễ nhà thờ như kỳ tỏ giáo mà trực tiếp đánh số từ 1 đến 7. Theo đó môn văn sẽ học 2 buổi vào sáng thứ nhất và chiều thứ tư, toán sẽ cũng học 2 buổi vào chiều thứ nhì và sáng thứ năm, đạo đức sẽ học 2 buổi vào sáng thứ ba và chiều thứ sáu. Các thời gian trống còn lại sẽ được sắp xếp cho môn quân sự, cứ 4 ngày thứ 7 thì sẽ có 2 ngày học sinh được nghỉ có thể gặp gỡ người thân đến thăm cùng 2 ngày còn lại là tiến hành tổng duyệt quân sự toàn trường. Chương trình giảng dạy với môn văn là chữ quốc ngữ biết đọc biết viết là đạt yêu cầu, với môn toán là hệ chữ số Ả Rập và bảng cửu trường có thể tính cộng trừ và nhân chia trong hàng trăm thông thạo là đạt yêu cầu. Hai môn này chỉ cần học sinh có tự tin có thể xin thi tốt nghiệp sớm một khi thi đỗ thì có thể nghỉ không cần đến lớp với hai môn này. Khác với văn và toán, hai môn đạo đức và quân sự không thể tốt nghiệp sớm mà bắt buộc phải học xuyên suốt 5 năm. Theo đó môn đạo đức được thiết kế giáo trình để bồi dưỡng đắp nặng cho học sinh tam quan đúng đắn, gồm thế giới quan, giá trị quan, nhân sinh quan. Cái gì? Ngươi hỏi thế nào là tam quan đúng đắn? Câu trả lời đương nhiên là phải vĩnh viễn trung thành với hoàng thất họ Trần, vĩnh viễn trung thành với hoàng đế bệ hạ vĩ đại cùng con cháu ngài, nhất định phải tuân thủ vương pháp pháp quy của Đại Việt, phải chủ động tố giác đấu tranh với các âm mưu nổi loạn lật đổ của bọn phản địch. Cơm các em đang ăn, quần áo các em đang mặc, bàn ghế các em đang ngồi, giấy bút sách vở các em đang dùng đều là của hoàng đế bệ hạ vĩ đại ban cho. Các em đến cuối đời cũng không trả hết hoàng ân quần quận, ngài là cha mẹ thứ hai của các em, là cha mẹ của dân toàn thiên hạ, dân mà chống lại ngài tức là con chống lại cha mẹ, là tội bất hiếu không thể tha thứ. Trần Nhật Thanh đối với cách giáo dục trung quân của lịch đại đế vương Đông Á vẫn luôn rất khinh thường, các ngươi muốn dạy trung quân lại không chọn lúc còn non mà dạy, lúc con trẻ thơ thì phó mặc cho đám thầy đồ nho sĩ dạy dỗ tự do, đến lúc người ta lớn lên tính cách đã định hình lại vọng tưởng dạy dỗ bọn hắn trung quân, làm thế thật sự hiệu quả sao? Chỉ có thể nói trung quân thật thì ít, trung quân trên khẩu hiệu thì nhiều. Cuối cùng là môn quân sự, môn này chiếm số giờ học nhiều nhất cũng là mục tiêu chính yếu nhất của giáo dục bắt buộc đào tạo kỷ luật và kỹ năng chiến đấu cho học sinh có thể trở thành một binh sĩ trong tương lai, mỗi người khi sinh ra đều phải là một chuẩn bị sẵn sàng chết để báo đáp hoàng ân quần quận của hoàng đế bệ hạ vĩ đại. Chương trình sẽ phân chia theo năm, năm 1 và năm 2 sẽ chỉ tập đội hình đội ngũ với các nội dung bao gồm quay trái phải đứng nghiêm nghị, đi bộ đều theo hàng, chào hỏi theo quân lễ. Lên năm 3 buổi tập đội hình đội ngũ bị rút xuống một buổi để bắt đầu các hạng tập luyện mới như một buổi chạy bộ rèn thể lực, hai buổi tập kỹ năng thao tác với mô hình súng trường giả có lò xo bắn đạn đất sét, bằng cái bài tập về các tư thế đứng nằm quỳ với súng, một buổi luyện chiến thuật và kỷ luật nhóm 5 người, một buổi tập đánh trận giả cơ bản mô phỏng chiến trường giao chiến. Lên năm 4 và năm 5 thì buổi luyện kỹ năng thao tác sẽ được giảm xuống còn một buổi và đánh trận giả sẽ được nâng lên 2 buổi, cứ 2 tuần thì toàn trường sẽ có một buổi tổng duyệt đội hình đội ngũ cả 5 năm. Với lịch học quân sự và đạo đức trong 5 năm, Trần Nhật Thanh dự phán có thể vốn nắn được đám trẻ tính kỷ luật và phục tùng mệnh lệnh theo ý muốn của mình, đồng thời có thể đào tạo được tầng lớp nhân lực có kiến thức cơ bản đủ để gánh vác vai trò công nhân công nghiệp. Đến nỗi cái gì tư duy phản biện, giáo dục khai phóng hắn chỉ có thể ha hả. Tư duy phản biện có thể có nhưng tính chính đáng của ngai vàng không nằm trong thứ có thể phản biện. Giáo dục khai phóng, thứ này đối với dân chủ tự do là có lợi nhưng với nền quân chủ thì ngược lại, Mông quyết định đầu, thân là một quân chủ phong kiến phản động hắn đâu có ngu mà đem thứ này đưa vào giáo dục, chấm bỏ tiền ra cốt để nuôi dạy thần tử trung thành không phải để nuôi một đám ăn cháo đá bát, ăn cơm của chấm mà phản lại chấm, chỉ cần trung thành có đủ rồi, năng lực có thể nghĩ biện pháp bổ sung sau. Giáo dục tẩy não đối với nền quân chủ vẫn là công cụ cực kỳ sắc bén. Đối với các học sinh tiểu học Trần Nhật Thanh đồng thời cũng tiến hành thiết kế chế độ ăn ba bữa, bữa sáng học sinh sẽ được uống một bát sữa đậu nành lót bụng, bữa trưa và tối là cơm gạo hoặc các loại bánh ăn với đậu phụ và bột cá khô xay nhỏ cùng canh rau đơn giản, đảm bảo vừa có tinh bột lại có đạm cùng dầu mỡ, đảm bảo thần dân tương lai có đủ dưỡng chất phát triển, đầu tư vào trẻ em là đầu tư cho tương lai, đói ai cũng không thể đói thế hệ trẻ. Chế độ ăn này thiết kế cũng dựa trên tình hình thực tế, nguồn đạm được lựa chọn là chế phẩm đậu nành cùng cá là vì Trần Nhật Thanh suy xét đến hầu bao của mình, chi phí có được mấy thứ này rẻ hơn thịt khá nhiều, tài chính của hắn có thể đủ chu cấp được, nếu là thịt thì cho dù hắn là đại phú hào lớn nhất Đại Việt hiện tại cũng chịu không nổi. Dĩ nhiên thịt vẫn là có nhưng chỉ là phần thưởng cho nhóm nào đứng đầu trong các buổi tập trận giả, thể hiện ra tư chất binh lính ưu tú. Các học sinh sẽ được phân phối theo nhóm 5 người một phòng ở theo đúng tổ chức đơn vị chiến đấu của quân đội, thay phiên nhau làm đội trưởng quản lý, mỗi năm sẽ được xếp lại nhóm mới để mở rộng mạng lưới giao lưu, bồi dưỡng tin tưởng đồng đội, nói tóm lại giáo dục tiểu học phổ cập lấy đào tạo nhân lực dự bị tương thích đáng tin cho quân đội là mục tiêu hàng đầu. Về giải trí trường học sẽ có bãi đất trống để chơi thể thao cùng một thư viện nhỏ cho học sinh viên đến mượn đọc sách lúc rảnh. Về nội dung sách thì có sách sơ cấp phổ cập kiến thức khoa học ở mức nhập môn như vì sao lại có gió, trái đất là hình cầu, nóng thì nở ra lạnh thì co lại cùng các chuyện cổ tích dựa theo trí nhớ đời trước của Trần Nhật Thanh biên soạn và hiển nhiên những chuyện mang tính trêu cận đua quan, bất lợi cho chế độ quân chủ như chuyện Trạng Quỳnh hoàn toàn sẽ không xuất. Hiện trên giá sách để đầu độc bọn nhỏ. Chương 89, giáo dục phổ cập 2, chương 89, giáo dục phổ cập 2, học sinh tiểu học sau 5 năm hoàn thành kỳ thi 3 môn văn toán đạo đức bằng giấy và quân sự bằng thành tích các cuộc đánh trận giả sẽ được tốt nghiệp ra trường, nếu học sinh nào có nhu cầu học lên cao hơn thì sẽ có 3 phương án chọn lựa. Cụ thể lựa chọn đầu tiên là thi tuyển vào hệ thống trường quân đội cùng trường cảnh sát qua một bài thi gồm 4 môn được học ở tiểu học. Học sinh một khi thi đỗ vào các trường này thì chế độ đãi ngộ giống với tiểu học là miễn học phí, bao ăn ở mặc, học nội trú khép kín trong vòng 5 năm sau khi đến 16 tuổi tốt nghiệp sẽ trực tiếp tiến vào doanh trại cấm quân làm tân binh với trường quân đội và phân phối đến đô sát viện làm nha dịch với trường cảnh sát. Ở cấp trung học học sinh các tiết học vẫn là một canh giờ như tiểu học nhưng thời gian học sẽ tăng lên làm 2 tiết buổi sáng và 2 tiết buổi chiều để đáp ứng nhiều môn học hơn. Thiết kế môn học thì có toán học, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý dựa theo giáo trình của Hoàng đế Đại Việt vĩ đại sưu tập và biên soạn thành sách viết bằng quốc ngữ, môn đạo đức cùng quân sự tự nhiên cũng trở lại trong chương trình. Tuy nhiên môn quân sự ở trường quân đội và trường cảnh sát cũng có khác nhau. Với trường quân đội các học sinh sẽ trực tiếp được binh sĩ đến từ cấm quân làm huấn luyện viên dạy dỗ, dựa theo đánh giá năng khiếu mà sẽ được phân vào các ban binh chủng bộ, kỵ, pháo binh do các giáo viên khác nhau đến từ quân đội tiến hành dạy học, bộ binh và pháo binh sẽ được tập luyện bằng mô hình giả còn kỵ binh sẽ được tập luyện bằng ngựa thồ nếu ngựa thiếu có thể thay thế bằng lừa và la tùy loại. Phân loại các ban sẽ tương ứng với đơn vị được phân phối cả học sinh khi tốt nghiệp, tập. Đánh trận giả giờ không còn đơn thuần là bộ binh như tiểu học mà sẽ xuất hiện kết hợp các binh chủng, dĩ nhiên ban kỵ binh được sẽ bị huấn luyện viên kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo không bị chấn thương, tốc độ cũng sẽ bị hạn chế để tránh xảy ra tai nạn. Với học sinh trường cảnh sát thì môn quân sự có chút khác nhau, các học sinh trường cảnh sát không có phân ban, tập luyện làm quen hỏa khí cũng chỉ ở mức ôn luyện trình độ tiểu học, ngược lại đa số thời gian là luyện tập chiến đấu bằng côn bổng khiên chắn cùng kỹ năng vật lộn để đáp ứng đặc thù chiến đấu quy mô nhỏ cùng không gian hẹp của công việc trị an. Lựa chọn thứ hai cho học sinh tiểu học muốn học lên là trường trung học nghề, ở đây trực tiếp tiến hành đào tạo kết hợp chuẩn phân ban nghề nghiệp, các môn học cũng giống các trường quân sự và cảnh sát nhưng môn quân sự được thay thế bằng chuyên môn nghề nghiệp tự chọn không bắt buộc theo các ngành khác nhau như nông dân, thợ thủ công, kế toán, nghệ sĩ, đào tạo nhân lực cho các ngành nghề xã hội trong tương lai. Trường trung học nghề đương nhiên là có thu học phí nhưng học sinh cùng gia đình có thể lựa chọn cam kết đồng ý sau này sẽ làm việc trong một khoảng thời gian nhất định với các đơn vị công xưởng cơ quan để nhận được bao chi trả, chi phí đào tạo trung học sẽ được hoàn trả bằng cách trừ vào tiền lương trong tương lai. Lựa chọn cuối cùng là trường Hán văn, ở trường học này học sinh sẽ học tập chữ Hán như truyền thống, cơ bản mục tiêu là thông thạo biết đọc viết chữ Hán, có thể soạn thảo các văn bản hành chính như chế, chiếu, biểu, có thể viết văn, làm thơ phú, nói chung không có thay đổi nhiều so với các trường nho học truyền thống. Cấp cao nhất của hệ thống giáo dục là đại học thì hiện tại Đại Việt chỉ có một trường duy nhất là Quốc Tử Giám ở kinh thành Thăng Long, trải qua Trần Nhật Thanh định chế có hai hướng lựa chọn, một hướng là chuyên sâu văn hóa nghiên cứu sách vở kinh điển văn hóa có Hán văn, tiếng nói văn vật và phong tục của các quốc gia láng giềng. Trước mắt vì thiếu giáo viên cùng tài liệu nên chỉ có một khoa Hán học duy nhất nghiên cứu ngũ kinh cùng các thư tịch Trung Hoa khác cùng khoa luật để nghiên cứu về. Luật pháp đóng vai trò đào tạo nhân lực cho hình bộ và nghề luật sư hỗ trợ dân chúng trong các vấn đề pháp lý. Lựa chọn còn lại ở Quốc Tử Giám là chuyên sâu nghiên cứu tự nhiên, được định hình là nhân viên nghiên cứu khoa học cấp tinh hoa, sinh viên ở đây sẽ được phân đến các khu vực nghiên cứu thí nghiệm kỹ thuật để học hỏi và tham gia cải tiến phát minh sáng chế. Trước mắt để tránh kỹ thuật lộ tẩy không kiểm soát, Trần Nhật Thanh quyết định tiến hành đối với bản thân các sinh viên này và gia đình yêu cầu muốn tiến hành thi tuyển vào nhất định phải chấp thuận bảo hộ giám thị nghiêm ngặt của hắn, phòng ngừa tiết lộ bí mật. Song song với giáo dục của nam giới, Trần Nhật Thanh cũng tiến hành giáo dục với nữ giới, nhưng xét đến đặc thù của nữ giới, quan điểm xã hội thời đại này cùng điều kiện thực tế, hệ thống giáo dục của nữ giới vẫn chỉ dừng lại ở các trường tiểu học nữ sinh chuyên biệt, ở đây chỉ tuyển nhận trẻ nữ, giáo viên giảng dạy cũng hoàn toàn là nữ, số năm học của trường nữ sinh cũng ít hơn, được rút gọn xuống chỉ có 4 năm học cũng không cần học nội trú mà có thể về nhà sau giờ học, môn quân sự giản lược thành môn thể dục vận động rèn luyện sức khỏe so với nam giới thì nhẹ hơn rất nhiều. Với điều kiện giáo viên nữ thiếu thốn, tư tưởng của các gia đình thường dân trong xã hội đối với đầu tư giáo dục cho nữ giới không xem trọng, Trần Nhật Thanh chỉ quyết định ở kinh thành Thăng Long cùng hai tỉnh Thiên Trường, Thanh Hoa lập một trường tiểu học nữ sinh chiêu sinh một cách tương đối hạn chế với trẻ nữ, không tiến hành phổ cập bắt buộc như đối với trẻ nam. Rốt cuộc định kiến xã hội không phải dễ dàng có thể thay đổi trong một sớm một chiều, sự thống trị của nam quyền có thể tồn tại dài lâu trong lịch sử tự nhiên là có nguyên nhân của nó, bước chân quá lớn quá nhanh ngược lại dễ dàng phản tác dụng, làm sự tình trở nên hỏng bét. Chương 90, Sĩ Nông Công Thương chương 90, Sĩ Nông Công Thương Lê Tổng đem tấu chương giao cho Hồ Hải để chuyển lên trên bàn ngự án, rồi dùng giọng hưng phấn báo cáo: "Tâu bệ hạ, đây là báo cáo tình hình nông nghiệp của các tỉnh, việc ứng dụng giống lúa cùng phương pháp canh tác mới đang tiến hành rất thuận lợi, không chỉ tiện lợi ít cần chăm sóc, lúa lại xanh tốt chỗ nhiều đông, ít sâu bệnh nên được nông dân hăng hái hưởng. Dự tính nếu không xảy ra thiên tai sâu bệnh bất thường, vụ chiêm năm nay sẽ là một vụ bội thu, thóc lúa dồi dào." Trần Nhật Thanh ánh mắt cẩn thận lật dở xem xét báo cáo, quan sát thông số cùng mô tả từng tỉnh, thấy tình hình thật sự đúng như lời Lê Tổng nói liền hài lòng gật đầu: "Rất tốt. Việc canh nông là căn bản của quốc gia, có được chính tích như thế này, khanh cùng nông bộ vất vả rồi." Lê Tổng khiêm tốn đáp lại: "Bệ hạ quá lời, đây đều là kỳ tư diệu tưởng cùng sự anh minh sáng suốt của bệ hạ mới có được, thần cùng nông bộ chỉ là góp chút sức phụ giúp nhỏ nhoi mà thôi." Trần Nhật Thanh mặt không đổi sắc thản nhiên tiếp nhận. Từ khi lên ngôi đã qua gần một năm, hắn đối với lời tán dương cũng đã dần có miễn dịch, nhưng lời khen tặng đơn giản này đã không còn có thể làm hắn động dung, hơn nữa cái này xác thật là thành tích của mình, cũng không có lý do gì chối bỏ. Hắn đời trước từng đọc qua nhiều tiểu thuyết, đối nhiều tiền bối người xuyên Việt chỉ lo làm công thương nghiệp buôn bán mà bỏ quên nông nghiệp, cũng có quan điểm coi thường hệ thống lý thuyết xã hội của Nho giáo vẫn luôn không cho là đúng. Lấy hắn xem ra hệ thống phân loại tứ dân sĩ nông công thương của Nho giáo vốn dĩ không sai cũng không có gì lạ hậu cả, rất nhiều người phê phán hệ thống này đơn giản là phê phán vì phê phán, căn bản không hiểu cốt lõi thực sự của vấn đề. Nếu thật sự cầu thị nghiên cứu thì Nho giáo hoàn toàn có cơ sở để phân loại xã hội theo cách này, khi họ dựa trên quan điểm về mức độ quan trọng của từng nhóm người với xã hội, chắc chắn sẽ có góc nhìn hoàn toàn khác biệt với quan niệm phổ thông. Đầu tiên xét đến sĩ là tầng lớp được Nho giáo đưa lên xếp cao nhất trong hệ thống xã hội. Thế nào là sĩ? Sĩ theo khái niệm của Nho gia chính là những người có học hành, thông hiểu đạo lý, thấm nhuần đạo đức, nói theo ngôn ngữ hiện đại đây chính là tầng lớp trí thức có đạo đức xã hội, tài đức kiêm toàn. Với khái niệm này đem áp vào xã hội ta sẽ thấy sĩ được ưu tiên xếp đầu hoàn toàn là không hề sai. Ở thời hiện đại có xã hội nào phát triển được mà không trọng trí thức, không trọng người tài đức vượt lên mọi ngành nghề đâu, sĩ vẫn là quan trọng ưu tiên đầu tiên chứ đâu có khác gì. Thứ hai là xét đến tầng lớp đứng thứ hai trong hệ thống xếp hạng là nông, nông là tầng lớp nông dân, những người trồng trọt sản xuất lương thực phẩm cho xã hội, tầng lớp này cùng nghề nông ở hiện đại thường bị người đời xem nhẹ, nhưng đừng quên các quốc gia hiện đại vẫn luôn đem vấn đề đảm bảo an ninh lương thực xếp vào ưu tiên chiến lược hàng đầu hơn hẳn mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Nguyên nhân thì cũng rất dễ thấy, dân dĩ thực vi thiên, dân có thể chịu được sống khổ cực, sinh hoạt thiếu thốn nhưng tuyệt không thể chịu được đói bụng là sẽ bạo loạn cướp bóc. Xem khắp thời hiện đại nước không đáp ứng được nhu cầu thực phẩm của dân chúng thì tuyệt nhiên sẽ không có một hai xem nước đó là cường quốc. Khi tìm hiểu về thời kỳ Tây Âu công nghiệp hóa trong lịch sử có một điểm thường xuyên bị vô tình xem nhẹ là thời kỳ đó song song với cách mạng công nghiệp ngành nông nghiệp cũng trải qua một cuộc cách mạng khác với việc ứng dụng máy móc cơ giới làm tăng năng suất nông nghiệp cùng với các loại cây lương thực cực kỳ cao sản như ngô, khoai tây, khoai lang từ châu Mỹ du nhập mới khiến việc nuôi sống một lực lượng đông đảo ngoài nông nghiệp gồm nhà bơn, công nhân, trí thức trở nên khả thi, công thương nghiệp mới có cơ sở để phát triển, trong khi đó nhiều nước cùng thời đại ví dụ như Đại Nam của triều Nguyễn kỹ thuật nông nghiệp vẫn còn là hậu, an ninh lương thực vô cùng bấp bênh, nạn đói xảy ra liên miên, chăm chú vào làm công thương nghiệp trong khi không cải thiện được tình hình nông nghiệp thuần túy là tự sát, đến nuôi bụng còn không thể, nói gì đến chuyện làm những thứ khác. Có người có thể nói làm công thương nghiệp giàu có thì tự khắc có tiền mua thực phẩm, điều này không sai nhưng phải nhìn bối cảnh mà xét, thời kỳ hiện đại giao thông dễ dàng, việc nhập khẩu thực phẩm qua thương mại quốc tế không quá khó khăn nhưng ở thời cổ đại giao thông bất tiện, một chuyến đi phải mất hàng năm trời mới đến. Quan hệ đối ngoại cũng chỉ hạn chế trong vài quốc gia láng giềng trong khu vực, trong nước thiếu thực phẩm ra ngoài mua nếu người ta nhất quyết không bán ngươi cũng không. Có biện pháp hoặc giả dụ người ta dựa vào đó mà bắt chẹn tăng hoặc ép ký kết các điều khoản đục nước mất chủ quyền ngươi cũng phải ngoan ngoãn mà tuân theo, rốt cuộc ngươi không mua của người ta thì không thể tìm đâu ra người bán khác. Tầng lớp thứ ba công là người sản xuất ra hàng hóa cùng tầng lớp thứ tư thương là người phân phối sản phẩm thì rõ ràng có thể thấy được công quan trọng hơn thương nhiều. Không có người sản xuất thì cũng không có hàng cho người phân phối, buôn bán mà bản quốc không có nền sản xuất vững mạnh thì đơn giản chỉ là kiếm lợi cho nước khác, mệnh mạch bị người ta khống chế trong tay, chất lượng sản phẩm không được đảm bảo, gom hàng đầu cơ thổi giá lên phi mã, người thiệt hại sẽ chỉ dân chúng trong nước. Cứ như vậy tổng hợp mà xét ra Nho giáo xếp thứ tự sĩ nông công thương từ trên xuống là hoàn toàn không sai, xếp như thế không phải là nói thương mại là không cần thiết mà đơn giản là thứ tự ưu tiên của quốc gia có khác biệt, ngược lại nếu cho rằng sĩ nông công thương ngang nhau không có ưu tiên mới là cái nhìn tiệt cận, thậm chí nếu sùng bái thương nhân thuần túy là nhờ ủng người chỉ buôn đi bán lại không tham gia đóng góp vào quá trình sản xuất đem họ đặt lên cao hơn trí thức cùng những người làm sản xuất thực thì hệ quả dẫn đến tuyệt đối là tiêu cực, nguy hại đến vận mệnh của quốc gia. Chương 91, phong trào diệt thập hại chương 91. Phong trào diệt thập hại Trần Nhật Thanh lúc này sắc mặt ngưng lại, như chợt nghĩ đến điều gì, lại tiếp tục hỏi, đúng rồi, chuyện phát động tiêu diệt thập hại chấm giao cho các khanh bây giờ tiến hành đến đâu rồi? Lê Phòng nghe Trần Nhật Thanh dò hỏi thì dùng giọng phấn khởi vui vẻ trả lời, tâu bệ hạ, phong trào hiện tại tiến hành rất thuận lợi, theo chỉ dụ của bệ hạ, nông bộ chúng thần đã cử người phối hợp cùng quan phủ các tỉnh tiến hành treo thưởng cho các cá nhân cùng địa phương hăng hái tiêu diệt lục hại. Trước mắt đã có không ít người cùng làng xã hăng hái hưởng ứng, lĩnh được tiền thưởng. Trần Nhật Thanh gật đầu, rất tốt. Các khanh tiếp tục đẩy mạnh triển khai chỉ lệnh, phải đảm bảo tuyên truyền đến mọi làng xã trong nước đều biết được. Diệt thập hại là một phong trào được Trần Nhật Thanh ban bố bằng sắc lệnh cách luật vệ sinh không lâu. Phong trào này là phát động dân chúng tiến hành phòng chống và tiêu diệt 10 loài vật có hại lần lượt là ruồi, muỗi, rán, bọ chét, chuột, châu chấu, cháy rợn, dẹp giường, sâu bướm, dậy. Hắn đời trước ở đại học là học sinh học, biết rõ nhưng loài vật này đều hoặc là vật chủ trung gian của nhiều loại vi trùng gây bệnh hoặc là ăn bụng lương thực, tàn phá mùa màng, làm giảm sản lượng nông nghiệp, tự nhiên đối với bọn chúng không thể dung thứ. Rốt cuộc mỗi thần dân Đại Việt đều là một người nộp thuế đi lính cho hắn, đều là tài sản quý giá, lương thực thóc lúa lại là vật tư tiên quyết để họ sinh tồn và phát triển. Bọn chúng truyền bệnh dịch ăn thóc lúa cơ bản là đang uy hiếp đến tài sản của hắn, đây là tuyệt không thể nhẫn nhịn. Trần Nhật Thanh biết thời đại này dân gian mặc dù đã có ý thức về các loài vật hại nhưng hạn chế vì hiểu biết không đồng đều, có người biết nhiều có người lại mù mờ vô tri. Chính quyền thời đại này cơ bản cũng là ở trạng thái quản lý hết sức thả lỏng, quan phủ đối với cấp cơ sở cơ bản là duy trì trạng thái thụ động phó mặc cho tự quản, dẫn đến thiếu thốn cá nhân hoặc cơ quan có đủ hy vọng và năng lực đứng ra điều phối và chỉ đạo tiến hành một chiến dịch đồng bộ quy mô lớn có chu kỳ đều đặn. Các hoạt động chống loài vật hại cơ bản đều là tổ chức theo kiểu nhỏ lẻ, thi hành lại theo nước đến chân mới nhảy, mất bỏ mới lo làm chuồng, khi đã bùng phát thành thảm họa mới vội vàng tiến hành ứng phó. Tác dụng dụng tự nhiên là vô cùng hạn chế, chỉ có thể nói có chút ít có còn hơn không, thế nên hắn cũng không trông chờ vào ý thức tự giác mà trực tiếp quy định quan lại ở chính quyền các cấp đứng ra tổ chức phát động phong trào, tiến hành treo thưởng, chỉ đạo đốc thúc dân chúng tiến hành. Rốt cuộc đại đa số người bản thân là có sức ý rất lớn, không có côn đồng đốc thúc cùng lợi ích dụ dỗ là không có động lực chủ động hăng hái. Để hỗ trợ cho phong trào diệt thập hại, hắn cũng từ trí nhớ đời trước tuyển chọn ra một số phương pháp phù hợp với bình dân, lập thành cẩm nang tiến hành in ấn phân phát. Cụ thể với loài ruồi, cách phòng ngừa là đậy kín thức ăn, dọn dẹp nhà cửa. Về cách tiêu diệt, Trần Nhật Thanh trải qua suy nghĩ đã thiết kế ra một phương pháp chế tạo bẫy dính thô sơ bắt rồi. Nguyên liệu thì cũng đơn giản, bao gồm keo dính cùng một bề mặt. Keo dính được cấu tạo từ các loại thức ăn thu hút rồi như mật mía hoặc đường, nước mắm đặc, cơm thiêu, thì tôi trộn với chất dính như nhựa thông, nhựa mít mật được làm đun nóng nhẹ cho chảy ra để tạo thành hỗn hợp. Keo dính được trộn xong sẽ được phết lên bề mặt đạt bẫy như tấm giấy dày, ván gỗ hoặc tấm tre nữa, sau đó sẽ được đặt hoặc treo ở những nơi rồi thường xuất hiện. Khi rồi bị thu hút bởi mùi của thức ăn mà đậu lên bẫy, chúng sẽ bị keo dính chặt vào bẫy không thể thoát ra và bị tiêu diệt. Với loài mỗi cách phòng chống là đậy kín các chuồng bại, lấp các vũng nước tù động để không tạo môi trường cho bọ gậy sinh sống, cùng với phát quang bụi rậm, ngủ màn kín ngăn muỗi đốt, trồng các loại cây như xả, bạc hà, húng quế, lấy lá xả, lá bạc hà, vỏ cam quýt, lá ngải đốt tạo khói để xua đuổi muỗi. Với loài rán, Trần Nhật Thanh trong cẩm nang thiết kế 5 cách phòng chống. Cách đầu tiên là dùng bẫy dính tương tự ruồi, keo dính có thể thêm các loại hành để tạo mùi đặc trưng tương thích cực thu hút với rán. Cách thứ hai là dùng nước xả phòng nước lá xoan xị quanh nhà để diệt rán. Cách thứ ba là dùng cam, chanh, tỏi bạc hà, dưa leo để xua đuổi rán. Cách thứ tư là dùng nước đường đựng trong chai, chung, vậy làm bẫy dụ rán tới rồi ngã xuống không thể thoát ra. Cách cuối cùng là sử dụng bột gạo kết hợp với vôi tối khô, xi măng, thạch cao để làm mồi cho rán. Theo đó rán khi ăn bột gạo sẽ đồng thời cũng sẽ ăn phải các loại bột này gây khát nước. Khi chúng uống nước thì bột xi măng và một thạch cao sẽ đông lại trong bụng, bột vôi sẽ biến thành dung dịch kiểm ăn mòn nội tạng khiến rán bị tiêu diệt. Với ba loài bọ chét, dẹp giường cùng cháy dận, phương phòng trồng tương đối giống nhau là thường xuyên tắm rửa, gội đầu cho người và động vật, bỏ quần áo, chăn chiếu vào luộc trong nước cho bếp hoặc phơi trong nắng gắt, vừa có thể tiêu diệt bọn chúng vừa có thể tẩy rửa dầu mỡ cùng khử mùi. Với ba loài châu chấu, sâu bướm, dây phá hoại nông nghiệp, phương pháp tiêu diệt Trần Nhật Thanh chọn dùng để phổ biến là khuyến khích mô hình nuôi vịt và hết trong ruộng để tiêu diệt, phối hợp bắt bằng thủ công, bằng vợt lưới hay thậm chí bằng tay, đặt bẫy đèn cấu tạo gồm một ngọn đèn dầu và bắt nước, tận dụng tập tính hướng sáng của bướm đêm và dây để tiêu diệt chúng. Cuối cùng trong 10 loài hại là loài chuột, Trần Nhật Thanh biết được thứ này trên thân có truyền bệnh dịch hạch làm vô số người chết, hoành hành khắp đại lục châu Á, với danh hiệu cái chết đen lừng lẫy tự nhiên không ngại hạ đạt treo thường cao. Khuyến khích đặt bẫy, nuôi mèo đối với săn giết bọn chúng vô cùng coi trọng. Thật sự là không coi trọng không được, phải biết một trong tứ đại Hán quốc Mông Cổ Y Lý Nhi Hán quốc ở Trung Đông đã vì nó mà mất nước. Dịch hạch đã làm các đô thị lớn trong Hán quốc này tổn thất thảm trọng, mất từ 1/3 đến 1/2 dân số, đồng thời còn trực tiếp cướp đi sinh mệnh Y Lý Nhi Hán chính thống cuối cùng bất tái nhân, Abu Sạch Bạ Hạ Đủ Khan. Khi ông ta chưa kịp để lại người thừa kế, từ đó khiến nội chiến quy mô lớn trong lòng Hán quốc bùng nổ, trực tiếp khiến đế chế rộng lớn này tan thành mảnh vụn. Bất quá Trần Nhật Thanh đời trước cũng đọc qua lịch sử, biết ở đời trước ở thời kỳ thuộc địa người Pháp cũng từng như mình tiến hành treo thưởng cho người Việt diệt chuột hòng đẩy lui bệnh dịch hạch, nhưng kết quả lại vô cùng trớ trêu. Cụ thể người diệt chuột với chiếc đuôi chuột được nộp làm minh chứng sẽ được nhận một đồng xu Đông Dương làm thù lao, một số tiền khá lớn với dân Việt thời kỳ đó. Ban đầu chính sách này xác thật thúc đẩy tính tích cực của người dân, mỗi ngày theo báo cáo thống kê về mỗi ngày có hàng vạn con chuột bị tiêu diệt, làm chính quyền thuộc địa vô cùng phấn khởi. Lịch sử còn ghi nhận đây là một đại thảm sát chuột vô tiền khoáng hậu. Nhưng rất nhanh khi con số thống kê số chuột bị tiêu diệt lên đến mấy chục triệu mà bệnh dịch hạch vẫn không thuyên giảm, người Pháp liền bắt đầu cảm thấy không đúng. Đồng thời người Pháp cũng phát hiện ra những con chuột sông bị cắt cụt đuôi, lúc đó chính quyền thuộc địa mới vô cùng kinh hoàng, đội vàng tiến hành điều tra lại làm lộ ra sự thật động trời. Dân chúng dưới lòng tham thúc đẩy đã cố tình dung dưỡng cho chuột sinh sôi để có đuôi đem nộp lấy tiền, thậm chí không tiếc mua thêm chuột yếu bên ngoài về để tăng gia, lập trang trại chăn nuôi chuột lấy đuôi. Kết quả chính quyền thuộc địa bận việc một hồi, bạch bạch mất một số lớn tiền mà mục đích còn không đạt được. Có chiến dịch của người Pháp làm bài học cảnh tỉnh, Trần Nhật Thanh tự nhiên sẽ rút kinh nghiệm, trong chiến dịch diệt thập hại nhân số được nhận tiền thưởng chỉ giới hạn ở những người có thành tích tốt nhất, còn lại đều dùng chút ít hiện vật như gạo, muối, xà phòng, nông cụ tương đối rẻ tiền để khuyến khích tinh thần, tổng giá trị các phần thưởng duy trì ở mức không quá cao, đồng thời quy định cũng thiết định hình phạt đánh roi nếu phát hiện là gian lận để gian đe. Rốt cuộc lòng tham con người là vô đáy, hắn thật sự không muốn mình giống người Pháp cực cực khổ khổ một hồi thu được kết cục lại là phản tác dụng. Chương 92, quốc kỳ quốc huy và quốc ca. Chương 92, quốc kỳ quốc huy và quốc ca. Lê Tòng gương mặt vui vẻ bước ra khỏi ngự thư phòng Lạc Thành cung thì vừa lúc thấy được Trần Tôn đang chậm chậm bước tới, hai người đối mặt cũng không nói gì, chỉ tươi cười niềm nở chắp tay chào hỏi rồi lướt qua nhau. Trần Tôn vừa đến cửa ngự thư phòng thì không cần nhắc nhở mà tự giác dừng lại bước chân, an tĩnh chờ đợi hoạn quan phía trước đi vào thông báo. Thân là một đại nho sĩ, lễ nghi đối với ông đã sớm thuần thục thành thói quen trong từng hành động, cho dù thần tử được hoàng đế triệu gọi cũng không thể trực tiếp không thông truyền mà đi thẳng vào ngự thư phòng, đây là cực kỳ vô lễ cùng khi quân phạm thượng. Hoạn quan bước vào ngự thư phòng hướng Trần Nhật Thanh thông báo, "Tâu bệ hạ, Trần thượng thư đã đến." Trần Nhật Thanh ngồi sau ngự án gật đầu nói ngắn gọn, "Cho vào." Viên hoạn quan xoay người ra bên ngoài rồi dẫn theo Trần Tôn trở lại. Trần Tôn vừa bước vào ngự thư phòng liền thuần thục lưu loát quỳ gối chắp tay hành lễ, "Vi thần tham kiến bệ hạ." "Bệ hạ vạn tuế." Trần Nhật Thanh gật đầu tay chỉ về bộ bàn ghế được bày biện sẵn phía bên trái, "Ái khanh miễn lễ, mau ngồi đi." "Ta ơn bệ hạ." Trần Tôn xoay người đứng dậy, bước đến bộ bàn ghế bên trái xoay người ngồi xuống. Trần Nhật Thanh thấy Trần Tôn đã an vị nghiêm chỉnh thì tươi cười nói, "Không giấu gì ái khanh, chấm cho Triệu ái khanh đến đây là có chuyện quan trọng muốn bàn giao cho khanh và lễ bộ." Trần Tôn sắc mặt nghiêm túc thần thái cung kính, "Bệ hạ xin cứ giao phó, vi thần cùng lễ bộ tuyệt đối sẽ nỗ lực hết sức hoàn thành." Trần Nhật Thanh gật đầu hài lòng cũng không giấu giếm, "Ái khanh trung tâm, chấm rất vui lòng. Chấm hôm nay Triệu ái khanh đến là muốn giao cho ái khanh cùng lễ bộ tiến hành chọn lựa chế định ba thứ, quốc kỳ, quốc huy cùng quốc ca." Trần Tôn trên mặt vẻ ngạc nhiên không hiểu thoáng lướt qua, "Quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, đây là thứ gì?" Ông xác nhận trong đời mình đọc sách rất nhiều nhưng chưa từng có sách nào chép về ba khái niệm này. Trần Nhật Thanh thấy Trần Tôn lộ ra vẻ nghi hoặc thì trên mặt ý cười không giảm, ôn tồn giải thích, "Chuyện là thế này, chấm từng nghe thánh nhân đời xưa giáo hóa vạn dân đều lấy lễ nhạc làm trọng, lại nghĩ đến nước ta từ xưa đến nay các đời lễ nghi vẫn chưa thật sự thống nhất, các nơi trong nước mỗi nơi lại có cờ sĩ, biểu tượng ca nhạc khác nhau song song tồn tại, nên nay chấm nghĩ đến việc chế định một lá cờ chung, một huy hiệu chung cho dân chúng đều thấy mà quy tụ về, một bài ca chung cho chăm họ cùng biết mà hát theo. Đó chính là quốc kỳ, quốc huy và quốc ca." Trần Tôn có chút giật mình, bừng tỉnh đại ngộ. Ông lục tìm trong trí óc phát giác Trần Nhật Thanh nói quả thật không sai, ở thời đại này người ta đối với chuyện thiết kế lá cờ, huy hiệu cùng bài hát để sử dụng trong các hoạt động hàng ngày cũng không xa lạ gì. Các viên tướng soái ở trong quân đội thường có tự thiết kế một lá cờ riêng của bản thân để binh lính cùng quân bạn trên chiến trường có thể nhận dạng bản thân, thông thường thì sẽ viết bằng chức vụ cùng họ như Lương Đạo Vương Trần Chiêu Minh Vương Trần Đại Tướng Quân Phạm Cá Biệt, có người để tỏ chí của bản thân thì viết các khẩu hiệu nhận diện lên cờ như Phá Cương Địch, Báo Hoàng Ân của Trần Quốc Toàn hay Tinh Trung Báo Quốc của Nhạc Phi, các bài hát quân ca của quân đội, dân ca của vùng miền cũng có rất nhiều, nhưng nếu nói đến việc vi phạm chế định một lá cờ, một huy hiệu cùng bài hát chung cho toàn thể quốc gia cùng nhau sử dụng thì thật sự đúng thật là chưa từng có ai nghĩ đến, Trần Nhật Thanh đề ra ý tưởng này xác thật là người đầu tiên. Trần Tôn thân làm lễ bộ thượng thư, lại là nho sĩ truyền thống đối với lễ nghi tự nhiên là có nghiên cứu, đương nhiên rất nhanh liền hiểu quốc kỳ, quốc huy cùng quốc ca mà Trần Nhật Thanh nói đến có tác dụng gì. Lá cờ, huy hiệu, bài ca tất cả đều là biểu tượng văn hóa, có tác dụng kết nối tinh thần, làm điểm neo của nhân tâm. Khi mọi người nhìn về cùng một lá cờ, cùng một huy hiệu, hát chung một bài hát, cảm giác đồng điệu tự nhiên sẽ bất chi bất giác sinh ra trong tâm thức, khi những biểu tượng này lại xuất hiện trong sinh hoạt thì vô hình chung chẳng khác nào một lời nhắc nhở chúng ta là một thể vang lên trong lòng mỗi người, sự gắn kết của tập thể quốc gia cũng từ đó mà âm thầm len lỏi. Đây cùng lễ nghi của nho gia có công dụng như nhau, nhưng so với lễ nghi nho gia vốn phức tạp khó nhớ đại chúng khó tiếp thu thì ba thứ này đơn giản hơn nhiều lắm, dân chúng bình thường hoàn toàn có thể ghi nhớ và sử dụng mà không có nhiều phức tạp. Trần Tôn thần sắc cung kính chắp tay, "Bệ hạ kỳ tư diệu tưởng, vi thần khâm phục." Trần Nhật Thanh cười nhẹ không đáp. Hắn biết rõ sở dĩ người thời đại này không nghĩ ra quốc kỳ, quốc huy, quốc ca cũng không phải vì trí lực kém mà đơn giản là do nền tảng chính trị đặc thù quyết định phương thức tư duy. Thời đại này chính trị đại đa số vẫn là chính trị của một thiểu số rất nhỏ tinh hoa cầm quyền, tự nhiên cách họ tư duy cũng theo phương thức của chủ nghĩa tinh hoa là phân cấp trên dưới thể hiện sắc thái của bản thân hoặc nhóm riêng lẻ của mình. Với vấn đề từ góc nhìn của đại đa số bần dân có thể tiếp thu hay không, bọn họ tự nhiên là không có cảm nhận trực quan để suy xét đến, cũng sẽ không có ý niệm về việc tạo ra các biểu tượng thống nhất toàn dân. Tuy nho giáo bản thân hướng tới hữu giáo vô loại, giáo hóa toàn dân biết lễ nghĩa, nhưng những người sáng tạo ra nó xuất thân từ tầng lớp tri thức tinh hoa có học, phương thức tư duy kỳ thật vẫn theo lối mòn cũ là góc nhìn từ trên xuống chứ không phải từ dưới lên, tự nhiên cũng sẽ không ý thức được vấn đề này. Ngược lại các thể chế cần phát triển trong huy động quảng đại tầng lớp bình dân như ở các tôn giáo thì do nhu cầu đặc thù mà đã rất sớm có ý thức sử dụng các biểu tượng như thập tự giá của Kỳ Tô giáo, trăng lưỡi liềm của Hồi giáo, luân xa của Phật giáo đơn giản dễ hiểu để thống nhất bình dân. Đây chính là góc nhìn sai biệt dẫn đến cách tư duy sai biệt, kết quả của tư duy cũng theo đó mà sai biệt. Trong dòng lịch sử mãi đến thế kỷ 19 khi chính trị đại chúng trở thành chủ lưu, các giá trị dân chủ trở nên thời thượng, nhu cầu huy động quảng đại dân chúng trở thành cấp bách, tầng lớp cai trị của các quốc gia mới phản ứng lại đây mà noi theo tôn giáo tiến hành sáng tạo các biểu tượng quốc gia thống nhất của chính mình, đây chính là cái mà gọi là nhu cầu cấp thiết thực tế ảnh hưởng đến ý thức tìm đòi. Trần Tôn lúc này lại dùng thần sắc hưng phấn nói, "Xin bệ hạ yên tâm, vi thần cùng lễ bộ nhất định sẽ trong thời gian nhanh nhất đem quốc kỳ, quốc huy cùng quốc ca chế định ra, tuyệt không làm bệ hạ thất vọng. Trần Nhật Thanh gật đầu đáp lại, rất tốt. Chuyện này chấm giao cho khanh cùng lễ bộ lo liệu, cá nhân chấm nghĩ lễ bộ cũng nên đem chuyện này phát thông cáo cho các văn nhân nhã sĩ nhạc sư trong nước đều biết để cùng tham gia chế định. Rốt cuộc Khổng Thánh Nhân từng nói ba người đi đường, tất có một người là thời ta, thiên hạ nhiều người ý tưởng cũng đa dạng, tất ắt có hữu dụng. Trần Tôn cung kính hồi đáp, vi thần tuân chỉ. Trần Tôn dùng bước đi nhanh chóng rời khỏi ngự thư phòng, vừa trở về lễ bộ liền không kịp chờ đợi mà lập tức đem công việc phổ biến xuống. Rất nhanh chóng tin tức triều đình tiến hành tham khảo chế định quốc kỳ, quốc huy cùng quốc ca, sẵn sàng tham khảo ý kiến của văn nhân nhã sĩ thiên hạ, ai có thiết kế tốt sẽ được tặng thưởng cùng binh danh truyền ra, làm dư luận của kinh thành Thăng Long vô cùng huyên áo. Chú thích: tác giả biết được hiện nay có một dòng thông tin được phe cờ bang ba gạch tuyên truyền rằng cờ ba gạch có từ thời thành Thái hay Hai Bà Trưng, nhưng thông qua trước tác của cụ Sào Nam Phan Bội Châu viết thì thông tin được cung cấp tương đối xác thực là trước thời điểm cụ viết sách vào đầu thế kỷ 20 nước Việt Nam không có quốc kỳ chương 93, hải đội Hoàng Sa chương 93, hải đội Hoàng Sa mặt trời từ từ lên cao, năng ấm chiếu xuống từng gợn sóng tỏa ra những tia sáng lấp lánh, khiến mặt biển nhìn từ xa giống như được bao phủ bởi một lớp bạc quý giá. Trên bầu trời trong xanh những dải mây mỏng như lụa trắng đồng bền nhẹ nhàng trôi nổi. Đoàn thuyền bày thành đội hình nối đuôi nhau tiến lên, những cánh buồm căng phồng đón gió mùa tây nam đều đặt tuổi, thân thuyền nhẹ nhàng rẽ sóng lướt đi, sóng nước bị mũi thuyền cắt ra từng mảnh bọt trắng. Trên bong thuyền các tàu thủy thủ cẩn thận kéo dây chẳng cùng điều chỉnh hướng buồm, thuyền trưởng tay nắm bánh lái cẩn thận xoay chuyển. Trên con tàu đi đầu hai người đang sóng vai nhau mà đứng, họ có thân hình chắc khỏe, khuôn mặt tuy vẫn còn trẻ tuổi nhưng đã có nét nghiêm nghị. Trên thân hai người mặc quân phục màu đỏ tươi, nếu có người hiểu biết sâu về quân đội của Đại Việt tự nhiên có thể cơ bản phân biệt ra thân phận hai người. Quân phục màu đỏ ban đầu vốn là đặc trưng của quân Thanh Hoa, nhưng từ khi Trần Nhật Thanh đăng cơ chính thức trở thành người cai trị toàn cõi Đại Việt, loại quân phục này cũng theo đó mà phổ biến ra trở thành quân phục chung cho toàn bộ lực lượng cấm quân Đại Việt. Hiển nhiên hai người này là một thành phần trong đó, từ trang điểm cầu kỳ và nổi bật hơn của quân phục cũng đồng thời chứng tỏ thân phận sĩ quan của họ. Lúc này từ phía xa một chấm đen hiện ra, người lớn tuổi hơn nở nụ cười cất tiếng, hiền đệ mau xem, đã sắp đến nơi, đệ hãy đi tập hợp mọi người lại, chúng ta chuẩn bị tiến hành đổ bộ. Người nhỏ tuổi hơn nhẹ nhàng gật đầu đáp lời, vâng, huynh trưởng yên tâm. Nói xong hắn liền xoay người rời đi. Phía sau thuyền tiếng hô quát vang lên, đám lính cấm quân mặc áo đỏ cùng phu quân vác theo thúc dục mà đội vàng tập hợp lại tất bật tiến hành công tác chuẩn bị. Không chỉ riêng tàu đi đầu mà trên ở những chiếc tàu còn lại cũng lần lượt dưới chỉ huy của những sĩ quan phụ trách mà đồng thời tiến hành chuẩn bị. Theo khoảng cách dần tiếp cận, cảnh tượng trước mắt từ điểm đen nhỏ ban đầu đã lớn dần, hiện lộ rõ diện mạo chân thật là từng hòn đảo nhỏ tụ tập bên nhau san sát thành chuỗi. Đoàn thuyền không đội vã tiến vào chuỗi đảo mà tạm thời dừng lại bên ngoài. Trên ba chiếc thuyền lớn trong đoàn từng thùng hòm bao tải chứa đựng các loại vật tư được đưa lên bong rồi thông qua cơ cấu dòng dọc mà được bốc dỡ sang những chiếc ghe bầu. Sau khi vật tư được chuyển xong, dân phu cùng binh lính cũng lần lượt thông qua thang dây mà di chuyển lên ghe. Bốc dỡ hoàn thành, đoàn ghe bầu mới nổ neo tiếp tục hành trình, cẩn thận chậm rãi lướt trên mặt biển hướng trung tâm chuỗi đảo mà tới. Trên đường đi, đoàn ghe khéo léo sử dụng ưu thế nhẹ nhàng linh hoạt của mình để tránh né các dạng san hô cùng đá ngầm vốn là cái bẫy chết người với các tàu lớn, theo các luồng lách hẹp mà di động tiến lên. Chẳng bao lâu, mục đích của chuyến đi đã xuất hiện, một hòn đảo hình bầu dục xung quanh được bao quanh bởi vòng san hô, phía trên đảo có rừng cây rậm rạp, vô số chim biến đang tụ tập đông nghẹt trên bờ cát. Đoàn ghe nhẹ nhàng cập vào bãi biển, ván gỗ được thả xuống. Nguyễn Cảnh Chân dẫn dắt binh lính dưới quyền đạp lên bờ cát, hít vào một hơi dài lấy lại tinh thần, liền quay sang phó tướng kiêm huynh đệ tốt của mình đứng bên cạnh Đặng Tất phân phó: "Đệ trước dẫn 20 người tiến vào trong đảo tuần tra thăm dò trước, nếu có bất thường gì thì báo lại cho ta." Đặng Tất gật đầu nhận mệnh, đích thân từ trong hàng chọn lấy 20 người rồi gương mâu dẫn đầu rời khỏi tiến vào nội địa đảo dò xét. Nguyễn Cảnh Chân chăm chú nhìn vào bóng lưng huynh đệ tốt rời đi rồi xoay người tiếp tục đốc thúc các dân phu vận chuyển vật tư xuống ghe. Thời gian đã đến buổi chiều, đoàn ghe đã hoàn tất bốc dỡ hàng hóa, lều trại sơ bộ đã lập nên, Đặng Tất cuối cùng cũng dẫn theo nhân mã trở về. Thấy Đặng Tất đã trở lại, Nguyễn Cảnh Chân đang ngồi nghỉ trên một thùng gỗ lộ ra khuôn mặt tươi cười đứng dậy đón tiếp, không kịp chờ đợi dò hỏi: "Hiền đệ, trong đảo tình hình thế nào?" Đặng Tất thần sắc nhẹ nhàng nói: "Đệ đã dẫn người tuần tra toàn bộ quanh đảo cũng không có người nào ngoài chúng ta." "Đúng rồi, huynh trưởng, thứ chúng ta cần tìm đệ cũng đã tìm được, từ bờ cắt tiến vào khoảng tầm chưa đến 100 bước là có thể nhìn thấy, có rất nhiều, nơi nơi đều có." Nguyễn Cảnh Chân nghe được Đặng Tất báo cáo thì nhẹ nhàng thở ra gật đầu vui vẻ, xem ra chúng ta vận khí không tệ. Đã xác định trên đảo không có người, Nguyễn Cảnh Chân cùng Đặng Tất cũng bắt đầu bắt tay tiến hành công việc quan trọng đầu tiên trong chuyến đi lần này, đó là dựng bia cắm mốc, tác dụng thì cũng rất rõ ràng, rào đất xí chỗ, đánh dấu chủ quyền. Từ trên ghe một tấm bia đá đã được chuyển xuống, trải qua các dân phu tiến hành thi công rất nhanh đã được vững chắc cắm lên mặt đất hòn đảo, chỉ thấy phía trên khắc mấy dòng chữ lớn bằng cả chữ Hán và chữ Quốc ngữ: Đại Việt Quốc, tỉnh Thuận Hóa, huyện quân đảo Hoàng Sa, đảo Hoàng Sa ngày 16 tháng 4 năm Thánh Nguyên thứ hai, hải đội Hoàng Sa lập bia này trịnh trọng tuyên bố, từ ngày hôm nay trở đi toàn bộ quần đảo Hoàng Sa bao gồm tất cả đảo, bãi đá, cồn cắt vùng nước xung quanh nơi đây đã là quốc thổ của Đại Việt Quốc, đều là thuộc sở hữu của Đại Việt Quốc hoàng đế bệ hạ. Bia đá dựng xong, trong những ngày tiếp theo dưới sự chỉ đạo của hai người Đặng Tất cùng Nguyễn Cảnh Chân, các dân phu bắt đầu tiến hành cải tạo bãi biển hòn đảo, cầu cảng, lối đi được tạo lập, nhà gỗ đơn sơ được dựng lên, đoàn ghe lại quay ra ngoài khơi tiếp tục dỡ vật tư từ thuyền lớn. Trải qua gần nửa tháng nỗ lực, cơ sở phương tiện đã sơ bộ hoàn thành. Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân thấy thời cơ đã chín muồi, lập tức bắt đầu tiến hành dẫn dân phu tiến vào trong đảo, rất nhanh từng chiếc đẩy chứa một loại đất kỳ lạ màu vàng xám nhạt, bên trong có lẫn các tinh thể màu trắng được vận chuyển ra bờ biển tiến hành tập kết. Hiện tại là thế kỷ 14, thương mại hải dương tuy đã phát triển nhưng so với đời trước của Trần Nhật Thanh còn thua kém rất xa, các quốc gia đối với các hòn đảo trên biển vẫn chưa nhận thức rõ giá trị, nhất là như quần đảo Hoàng Sa dạng diện tích nhỏ hoang vắng lại thiếu nước ngọt để duy trì dân sinh càng cơ bản là trạng thái bỏ trống không ai hỏi đến. Trong lịch sử mãi đến thế kỷ 17 với các cuộc phát kiến địa lý của người châu Âu, thương mại hàng hải đông tây phát triển mạnh mẽ, nơi này mới được chúa Nguyễn của chính quyền đảng trong quan tâm phái người tiến hành hoạt động khai thác gồm đánh bắt cá cùng trục vớt của cải từ xác tàu đắm để kiếm lợi. Nhưng Trần Nhật Thanh đời trước là đọc qua lịch sử, biết được nơi đây vẫn có một nguồn tài nguyên cực kỳ giá trị mà chính quyền đảng trong triều Tây Sơn và cả triều Nguyễn sau này vẫn luôn bỏ qua. Đó chính là phân chim. Ở đời trước ở nước Việt, Trần Nhật Thanh sinh sống có một câu ví von phổ biến rằng không có thứ gì là miễn phí trừ nước mưa và phân chim, nhưng Trần Nhật Thanh lại biết được một sự thật khác, thực tế phân chim cũng không hề miễn phí, thậm chí từng cực kỳ đắt đỏ. Nguyên nhân không có gì khác bởi vì phân chim, hay nói chính xác hơn là phân chim biển bị phong hóa, là một loại tài nguyên cực kỳ hữu dụng trong nhiều ngành nghề của thế giới. Chim biển với thức ăn chủ yếu là các sinh vật biển nên trong phân của chúng chứa nhiều nì tổ và phột phổ rất cao. Phân chim được chúng thải ra ở nơi sinh sống là các đảo ngoài khơi trải qua lâu năm phong háo sẽ bị biến thành dạng đất quặng. Loại đất quặng này là phân bón hữu cơ cực kỳ tốt cho nông nghiệp. Ngoài ra phân chim cũng có một công dụng nữa là chế tạo thuốc nổ chính. Vì vậy trước khi kỹ thuật hóa chất hiện đại phát triển, phân chim là một nguồn tài nguyên chiến lược vô cùng quan trọng đối với thế giới. Trần Nhật Thanh đời trước biết được trong nguyên bản lịch sử, vì để tranh giành nơi các khu vực quặng phân chim thậm chí còn từng bùng phát cả một cuộc chiến tranh. Dân chúng ở một đảo quốc nhỏ bé ở Nam Thái Bình Dương từng vì nó mà phát triển mạnh mẽ, từ nơi nghèo khó cùng cực thành một trong số các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất thế giới. Dân trên đảo ai cũng có biệt thự, ô tô, du thuyền, máy bay riêng nhờ lợi nhuận từ bán quặng phân chim. Dĩ nhiên sự phát triển này là không bền, khi phân chim bị đào hết dân đảo lại trở về nghèo khó như xưa, nhưng cũng có thể đủ thấy nguồn lợi từ phân chim to lớn. Quần đảo Hoàng Sa là đảo ngoài khơi có đàn chim biển tương đối lớn, tự nhiên cũng là nơi có nguồn tài nguyên quặng phân chim vô cùng phong phú, đa số là lộ thiên, khai thác đơn giản, vị trí lại gần với Đại Việt. Trần Nhật Thanh cảm thấy bản thân là một nhà tư bản hợp cách, tự nhiên sẽ không nhắm mắt làm ngơ mà bỏ qua. Hải đội Hoàng Sa cũng vì thế được để lên nhật trình. Duy nhất làm hắn có chút tiếc nuối là điều kiện tự nhiên đặc thù của Hoàng Sa là có mưa, nỉ tô dưới ảnh hưởng của nước mưa bị rửa trôi, hàm lượng nỉ chất thấp, chủ yếu chi có phổ phệt dẫn đến quặng phân chim ở đây không giống với ở Nam Mỹ khô hạn có thể sử dụng làm thuốc nổ đen, chỉ có thể sử dụng làm phân bón nông nghiệp. Bất quá sau khi suy nghĩ kỹ hắn lại cảm thấy bình thường, rốt cuộc nơi vừa là đảo lại vừa khô hạn không mưa như khu vực Nam Mỹ quả thật là hiếm có, không có mấy nơi phù hợp. Chú thích: 1. Chiến tranh phân chim, Guanabos hay chiến tranh quần đảo Chile là cuộc chiến tranh diễn ra từ năm 1865 đến năm 1879 giữa Tây Ban Nha và các cựu thuộc địa Nam Mỹ để tranh giành quyền kiểm soát quần đảo Chile giàu phân chim. 2. Về quốc đoạn giàu lên từ phân chim, có thể tìm hiểu về Nauru trên mạng chương 94, tăng thuế chương 94, tăng thuế. Trong lúc hải đội Hoàng Sa đang hăng hái triển khai công tác khai thác phân chim phục vụ nông nghiệp Đại Việt thì cùng lúc đó tại Cần Chính Điện trong kinh thành Thăng Long một dự luật mới cũng đã được nội các thông qua, nội dung thì cũng đơn giản tăng thuế. Trần Nhật Thanh đối với hệ thống thuế của Đại Việt thời đại này vẫn luôn rất không hài lòng. Hắn không rõ lao tổ tông nhà mình trước đây là suy xét thế nào mà thiết kế chế độ thuế ở hắn xem ra quá mức đơn giản đến thô thiển, toàn bộ hệ thống đều quy hết về thuế ruộng đất, thuế bãi dâu cùng thuế đầm ao, thật là không có sáng ý, phân bổ thuế rất không hợp lý, toàn bộ gánh nặng thuế đè lên vai nông dân, nhất là nông dân cày cấy ruộng công làng xã, không thể đa dạng nguồn thuế. Thế là trải qua suy xét kỹ càng, hắn quyết định tiến hành đặt thêm lệ thuế mới, dĩ nhiên đây là áp dụng cho năm tiếp theo, không mâu thuẫn với quyết định miễn thuế trước đó, cũng đồng thời cho thuế vụ viện tiến hành chuẩn bị. Lệ thuế mới bao hàm nhiều mặt nhưng tóm gọn có thể chia thành 3 loại, gồm thuế tiêu thụ đánh lên hàng hóa thương phẩm buôn bán trong nước, thuế quan đánh lên hàng hóa xuất nhập khẩu và thuế khai mỏ. Về thuế tiêu thụ, Trần Nhật Thanh trải qua suy xét quyết định tiến hành đánh thuế trên 9 loại hàng hóa vào danh mục thu thuế, bao gồm trà, quần áo, lụa, mỹ phẩm, trang sức, sơn sống, thịt châu bò, thịt mèo, cao ngựa và đồ vàng mã. Nguyên nhân lựa chọn những mặt hàng này là vì chúng đều hoặc là hàng hóa để phục vụ nhu cầu xa xỉ, có khả năng chấp nhận biên độ lợi nhuận tương đối cao, hoặc là hàng hóa có tác động ảnh hưởng lớn đến xã hội. Đầu tiên là thuế trà, thân là đồ uống cung cấp cho giới thượng lưu, Trần Nhật Thanh vì để thu thuế cho dễ quyết định tính theo cân nặng và phẩm chất của loại trà. Thứ hai, thuế quần áo lụa sẽ được thu ở cửa hàng quần áo để thay thế cho thuế bãi dâu cũ, cũng quy định thuế khác nhau dựa trên trang trí và trình độ cắt may thủ công khác nhau của từng bộ quần áo. Sở dĩ có loại thuế này là Trần Nhật Thanh xét đến thuế bãi dâu cũ đánh vào phân đoạn nguyên liệu thô vốn có tỷ suất lợi nhuận thấp, thường phải đối mặt với thiên tai mất mùa thất bát, diện tích bãi dâu lại tương đối phân tán khiến công việc thu thuế tương đối nặng nề, lại tốn nhân lực cho công việc đo đạc đất cùng kiểm soát, trong khi các xưởng dệt và bán quần áo thành phẩm cơ bản tập trung ở các đô thị có nhiều khách hàng giàu có như kinh thành, mục tiêu tương đối tập trung và khó di chuyển, công tác giả soát thu thuế cũng dễ dàng hơn nhiều. Thứ ba cùng thứ tư là thuế mỹ phẩm cùng đồ trang sức, hai loại thuế này cũng giống thuế quần áo lụa, mục tiêu chịu thuế là các cửa hàng cũng khá tập trung dễ dàng trung thu kiểm soát, đối tượng sử dụng của hai loại hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi thuế tự nhiên là người có nhu cầu và tài chính để làm đẹp là giới quyền quý, mà mũi nhọn tiêu thụ chính trong đó là nữ nhân. Bản thân đọc qua lịch sử, Trần Nhật Thanh biết được đừng nhìn nữ nhân ở trong thời này địa vị xã hội thấp nhưng các nàng là một lực lượng tiêu dùng có tiềm lực tuyệt đối không thể khinh thường, đây cũng là do cấu trúc gia đình cùng đặc thù giới tính mà hình thành. Trước hết đừng nhìn xã hội thời đại này là nam quyền mà cho rằng nam giới khống chế quyết định mọi sự tình, đây thực sự là nhận thức hết sức sai lầm, thực tế mô hình gia đình ở thời đại này là nam chủ ngoại nữ chủ nội, nam giới là lao động chính đóng vai trò làm việc kiếm thu nhập cùng giao thiệp với chính quyền và xã hội, còn nữ giới đóng vai trò quản trị gia đình là người trực tiếp nắm túi tiền khống chế chi tiêu hàng ngày của gia đình. Nguyên nhân của sự phân công này cũng rất đơn giản, nam Giới không phải ba đầu sáu tay không thể có đủ tinh lực để vừa cáng đáng chuyện xã hội vừa quản lý chi ly đến từng việc trong nhà, thế nên ngoại trừ kiểm soát các quyết định quan trọng ra họ buộc phải giao phó công việc lại cho vợ mình quyết định, đây là do nhu cầu hiện thực bức ra, là đặc trưng phổ biến trong đại đa số các xã hội nam quyền chứ không phải là chứng minh địa vị của nữ giới như một số ý kiến hiện đại lầm tưởng. Trần Nhật Thanh biết thân là người nắm chi tiêu hàng ngày trong gia đình, địa vị lại phụ thuộc vào ưu ái của nam nhân, nữ nhân tự nhiên có động lực mạnh mẽ để tiến hành làm đẹp, điều này khiến họ là khách hàng lớn và chi tiêu hào phóng cho các mỹ phẩm và trang sức, nhất là với nữ nhân tầng lớp thượng lưu. Việc họ sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn cho chi dùng đồ xa xỉ là chuyện rất thường thấy, nên đối với mỹ phẩm cùng đồ trang sức hắn quyết định thu ngạch thuế ở mức khá cao, cái đẹp có giá đắt một chút. Quá phận sao? Hoàn toàn không quá phận, không sợ các nàng không mua được, dù là vợ lẽ hay tình nhân không được quản tài chính như chính thất thì chẳng lẽ nam nhân của các nàng lại không vì các nàng bỏ tiền ra mua sao? Ít nhất Trần Nhật Thanh lấy bản thân mình làm suy xét, nếu Kim Huệ Chi muốn, hắn tuyệt đối là sẵn lòng chi tiền. Thứ năm là thuế sân sống. Rất nhiều người hiện đại không biết nhiều, nghe thấy sơn có thể cho hàng bình dân nhưng ở thời đại này nó là hàng cực kỳ xa xỉ, chỉ dành cho giới thượng lưu đỉnh cấp mới có thể dùng. Sơn sống ở thời đại này không phải là sơn công nghiệp tổng hợp từ hóa học mà là sơn lấy từ nhựa của cây sơn, được dùng để quét lên các đồ thủ công mỹ nghệ dùng trong giới thượng lưu để bảo quản chống mối mọt và làm đẹp. Giá của sơn sống cực kỳ đắt do cây sơn từ khi gieo trồng phải mất 5-7 năm mới bắt đầu cho nhựa, nhựa chảy ra rất chậm, khai thác rất công phu và tốn thời gian, không những thế do tính chất gây dị ứng cực mạnh của nhựa sơn nên không phải ai cũng có thể khai thác được, điều này dẫn đến giá cả của sơn cực kỳ cao. Không phải tự nhiên ở thời đại này sơn son thiếp vàng lại là hình dung của sự sang trọng quý giá. Ba loại thuế tiếp theo là thịt trâu, bò, thịt mèo cùng cao ngựa, mặc dù không phải thật sự là xa xỉ phẩm nhưng Trần Nhật Thanh cũng đưa vào danh mục định thuế suất cao, nguyên nhân tự nhiên là vì chiến lược mà suy tính. Trâu bò thân là sức kéo phục vụ nông nghiệp, mèo bắt chuột hạn chế bệnh dịch, ngựa là tài nguyên chiến lược phục vụ quân sự, việc giết thịt chúng tự nhiên phải tiến hành ngăn lại. Trần Nhật Thanh lấy kinh nghiệm bản thân suy ra, cho dù tiến hành cấm tiệt thì có theo quy tắc có cầu ác có cung của giới quyền quý tác dụng quả thật không lớn, trực tiếp sửa thành thu thuế cao để hạn chế. Cuối cùng là đồ vàng mã. Vốn dĩ ban đầu thứ này ra đời có mục đích khá nhân văn là để thay thế việc chôn vật thật tùy táng theo người chết, nhưng theo thời gian chuyển rời, theo nguyên tắc Trần Sao Âm vậy, nó càng lúc càng phát triển thái quá, trở nên cực kỳ tốn kém. Khi người ta chế ra đủ thứ từ voi ngựa giấy, vàng bạc giấy, hình nhân người hầu và phụ nữ đẹp bằng giấy. Trong lịch sử chính vì chuyện này mà đến thời Đường việc đốt vàng mã bị chỉ trích rất lớn, mà ngọn cờ đi đầu là Phật giáo từng khiến tục này suýt nữa bị hoàn toàn bị loại bỏ, chỉ nhờ vào trò lừa đảo của Vương Luân một chùm buôn vàng mã mới lại phục hưng. Cụ thể hắn ta cùng bạn thân thông đồng để cho người bạn giả vợ chết, sau đó bản thân hắn mang vàng mã cùng hình nhân giấy đến đốt làm lễ. Kết quả tự nhiên vô cùng dễ đoán, một màn người chết sống lại được trình diễn, từ trong quan tái người chết đứng dậy rong rạc tuyên bố là nhờ vàng mã mà Diêm Vương cho mình được hồi sinh. Dân chúng vốn dĩ mê tín nay được nhìn tận mắt tin tưởng không nghi ngờ, lại đổ xô đi mua vàng mã, nghề làm vàng mã lại hưng thịnh trở lại, thậm chí còn lan truyền sang các khu vực xung quanh trong đó có Đại Việt. Đã biết chân tướng của vàng mã, Trần Nhật Thanh tự nhiên là quyết định tiến hành hạn chế, song hắn nghĩ đến trong thời gian ngắn muốn lập tức bài trừ thật sự có chút không ổn, trải qua suy xét vẫn là học theo nước Việt hiện đại tiến hành liệt đồ vàng mã vào danh ngạch đóng thuế cao, chỉ trừ giấy tiền phổ thông thu thuế nhẹ, kết hợp tuyên truyền để bài trừ dần dần, rốt cuộc ngay đến đời sau người mê tín cũng còn rất nhiều, càng đừng nói đến hiện tại. Nhóm thuế thứ hai trong dự luật thuế là thuế quan, mặc dù ở thời đại này thương mại quốc tế chưa bùng nổ, các nước láng giềng gần xung quanh đều đang trong trạng thái chiến tranh và suy thoái, nền sản xuất chưa được phục hồi, hàng hóa bản địa của Đại Việt ở thị trường trong nước vẫn cơ bản là có ưu thế, nhưng Trần Nhật Thanh suy xét đến ở một số ngành, đặc biệt là thủ công mỹ nghệ tinh xảo so với Trung Hoa kỹ nghệ chế tác vẫn là thua kém không nhỏ, nên đồng thời với thu thuế tiêu thụ với hàng hóa, Đại Việt hắn cũng quyết định tiến hành lập trạm thu thuế quan, vừa là để đánh thuế vừa góp phần hỗ trợ kiểm soát an ninh chiến lược của vùng biên giới. Nhóm thuế cuối cùng trong dự luật thuế là thuế khai mỏ. Luật này là Trần Nhật Thanh biên soạn tham khảo luật thuế của thời Lê Trịnh tiến hành chế định, theo đó để khuyến khích dân chúng bỏ vốn khai mỏ, hắn thiết chế quy định cấp phép khai mỏ theo trong lãnh thổ Đại Việt cho tư nhân và đánh thuế theo chu kỳ 5 năm một lần theo mức thuế suất trung bình. Dĩ nhiên vì lặp lại sai lầm của triều đình Lê Trịnh trong lịch sử để cho người Hoa trung tàu khai mỏ dẫn đến thất thoát quảng ra nước ngoài không kiểm soát được, hắn cũng thiết chế quy trình rất nghiêm ngặt, chỉ dân chúng Đại Việt mới được cấp phép khai thác, muốn xuất khẩu ra ngoài biên giới bắt buộc phải tiến hành đi qua trạm thuế quan để kiểm tra và nộp thuế theo quy định, nếu không sẽ bị coi là phạm pháp, bị tước đoạt giấy phép khai thác cùng nhận kết sổ phạt tiền. Chương 95, luật quản lý rượu. Chương 95, luật quản lý rượu. Đùi Mục Đức đứng lên khỏi ghế trịnh trọng nói: "Tâu bệ hạ, thưa tướng gia cùng chư vị đồng liêu, vi thần xem xét tình hình trong nước, có chuyện muốn tâu trình lên bệ hạ cùng trình bày cho chư vị đồng liêu." Trần Nhật Thanh gật đầu đáp, ái khanh cứ nói. "Tạ bệ hạ." "Được cho phép." Đùi Mục Đức khuôn mặt nghiêm túc lên tiếng: "Tâu bệ hạ, thưa tướng gia cùng chư vị đồng liêu, vi thần từng có quan sát thấy người nước ta vốn thích uống rượu mà mức độ lại không biết kiềm chế, thường xuyên uống quá mức độ, trong dân gian người nấu cùng kẻ bán rượu rất đông đảo, thế nên thân thể dân ta phần nhiều gầy yếu, tệ say xỉn làm bậy rất phổ biến. Hơn thế, dân gian tùy ý nấu rượu, quy trình cùng chất lượng rất khó đảm bảo, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe rất cao. Ngoài ra theo vi thần biết được, mấy năm gần đây tuy mùa màng thất bát nhưng thiên hạ vẫn có rất nhiều kẻ lấy lương thực để nấu rượu bất chấp dân nhiều người còn đói, các quán rượu vẫn tấp nập không dứt, có thể thấy tệ ham rượu trong dân chúng đã đến mức nguy hại. Thần thiết nghĩ triều đình cũng nên ban hành pháp lệnh ngăn chặn lại." Lê Quát lông mày nhíu lại, ông phát hiện vấn đề này tuy trước đây ít được để ý nhưng xác thực là tình hình thực tế thì dùng giọng chất vấn hỏi: "Lời đại nhân nói quả thật không sai, đại nhân nhắc đến vấn đề này phải chăng đã có cao kiến gì giải quyết?" Đôi Mục Đức trên mặt treo nụ cười nói: tướng gia quá khen, Cao Kiến thì không dám nói đến, nhưng hạ quan đối với chuyện này trải qua suy nghĩ quả thật có một số đề xuất đã được viết trong một dự luật này để bệ hạ cùng chư vị đồng liêu xem xét. Nói xong, Bùi Mộc Đức từ trên mặt bàn cầm lên một tờ giấy, trong điện mọi người cũng thần sắc chăm chú bệnh thai lắng nghe. Bùi Mộc Đức dùng giọng từ tồn đọc ra từng điều khoản trong dự luật. Đầu tiên, thần nghĩ rượu là thứ làm cho người ta ham thích khó cai, lại liên quan đến vấn đề ổn định cung ứng lương thực nên triều đình cần tiến hành quản khống. Theo thần cho rằng triều đình nên chọn lấy một tiểu phường có uy tín danh dự trao cho họ độc quyền duy nhất nấu và bán rượu, tất cả tiểu phường khác đều phải dẹp bỏ. Xét đến tình hình nhu cầu thực tế của dân chúng có thể cho phép tự nấu rượu tại nhà để uống nhưng cần đăng ký vào sổ sách với quan phủ, số nồi nấu rượu cũng chỉ cho phép có một cái nhỏ đảm bảo chỉ có thể sản xuất nhỏ đủ dùng cho hộ gia đình. Các quán rượu chỉ được bày bán rượu của tiểu phường được chỉ định cấm bày bán các loại rượu khác. Thứ hai, vi thần đề nghị cấm bán rượu cho trẻ con chưa đủ 16 tuổi chưa được phát lệnh bài thân phận, cấm các quán rượu không được mở cửa bày bán rượu từ hoàng hôn hôm trước đến bình minh hôm sau. Thứ ba, vi thần đề nghị thực hiện phạt nặng với kẻ say xỉn làm gây rối làm mất trật tự công cộng, đặc biệt là tại chợ, đình làng, cửa quan. Thứ tư, vi thần đề nghị cấm quan lại nha dịch binh lính uống rượu ở các nha môn trong giờ làm việc để tránh việc chỉnh mạng lơ là cương vị. Cuối cùng, về hình thức xử phạt kẻ vi phạm, thần đề nghị xử phạt nặng bằng tiền hoặc lao dịch tùy mức độ, nếu có lại nha sai binh lính vi phạm thì gia tăng thêm các hình thức xử phạt như là hạ bậc đánh giá công vụ, trừ bổng lộc đến giáng chức. Với tội nấu rượu lậu thì tăng thêm hình phạt tịch thu toàn bộ số rượu lậu, quán rượu nào bày bán rượu lậu cũng sẽ bị cấm không cho mở quán trong vòng 5 năm. Để khuyến khích truy bắt nấu rượu lậu, vi thần đề nghị tiền phạt sẽ chia thành 3 phần, 1 phần cho người tố giác, 1 phần cho nha dịch truy bắt cùng 1 phần nộp về ngân khố. Nếu quán rượu nào có chốt bán rượu lậu nhưng cung cấp thông tin tố giác kẻ nấu lậu rượu bán cho mình, quay trở về buôn bán hợp pháp cùng thì cũng được đặc xá cho vô tội. Bùi Mộc Đức vừa đọc xong, mọi người trong điện lộ ra vẻ suy tư ngẫm nghĩ. Lê Quát lúc này như chợt ý thức được điều gì, dùng thái độ nghi vấn nói: "Các đề xuất của Bùi đại nhân lấy cá nhân ta cho rằng cũng hợp lý, nhưng có một vấn đề này ta muốn hỏi Bùi đại nhân đề nghị giao độc quyền buôn bán rượu cho một tiểu phường đáng tin phải chăng đã có lựa chọn chăng?" Bùi Mộc Đức tươi cười gật đầu: "Đúng vậy, thưa tướng gia, hạ quan trải qua xem xét hiện nay trong nước tiểu phường Lưu Hương là quy mô lớn nhất, có cửa hàng buôn bán rộng, danh tiếng uy tín tốt đẹp, hạ quan nghĩ độc quyền bán rượu giao cho tiểu phường Lưu Hương là lựa chọn hợp lý nhất." Bùi Mộc Đức trả lời làm mọi người trong điện ai nấy chợt bừng tỉnh, lộ ra thần sắc hiểu ra, âm thầm quét ánh mắt về phía Trần Nhật Thanh đang ngồi sau ngự án. Ai ở đây mà không biết tiểu phường Lưu Hương là sản nghiệp của quan gia do nội vụ phủ quản lý cơ chứ, bây giờ xem ra bản dự luật này căn bản là thủ bút của quan gia mượn danh Bùi Mộc Đức mà đưa ra mà thôi. Cái gì hạn chế nguy hại của rượu đó chỉ là kèm theo, chính yếu nhất là quan gia muốn được độc quyền bán rượu, giành lấy nguồn lợi béo bở này. Hiển nhiên với tập tính ham thích rượu của dân chúng Đại Việt, sau khi lệnh độc quyền bán rượu được ban hành, tiểu phường Lưu Hương sẽ chỉ từ sản nghiệp lợi nhuận tốt biến thành danh xứng với thực gà đẻ trứng vàng. Trần Nhật Thanh đối với những ánh mắt âm thầm quét tới thản nhiên không hề để ý, hắn đương nhiên biết mọi người lúc này trong lòng đang suy nghĩ gì, không sai, dự luật này đúng là hắn thụ ý cho Bùi Mộc Đức để công bố, bất quá mục đích chính thật sự là vì hạn chế lạm dụng rượu độc quyền buôn rượu lợi nhuận đích xác mê người, nhưng đây chỉ là nhất tiện. Hắn vẫn luôn chân tâm thật ý muốn dân chúng Đại Việt uống rượu điều độ, dù lời này nói ra từ một kẻ thân là chủ tiểu phường lớn nhất Đại Việt có chút buồn cười, nhưng hắn cũng không phải là thương nhân buôn rượu đơn thuần, tự nhiên sẽ không tư duy theo lối thương nhân đơn thuần hy vọng mình bán được nhiều rượu. Thân phận quân chủ tài trị làm hắn có cân nhắc suy xét khác biệt, thu nhập bán rượu tuy ít đi nhưng sẽ phản hồi lại bằng tiết kiệm chi phí chi cho y tế trị an cùng lợi nhuận từ các ngành khác, chẳng qua là từ tay trái truyền qua tay phải mà thôi, cũng không mất đi đâu cả, thậm chí còn có thể nhiều hơn. Hắn quét mắt nhìn hướng phía dưới cười nhẹ hỏi: "Các khanh đối với đề xuất của Bùi Ái Khanh có ý kiến gì nữa không?" Mạc Thúy lúc này hăng hái đáp: "Tâu bệ hạ, Bùi đại nhân đề xuất rất hợp lý, pháp lệnh này thật là lợi quốc lợi dân lại dẹp được tệ đoan của dân gian." Tiếp theo Mạc Thúy là Lê Phỏng, Chính Thốn lần lượt đứng ra bày tỏ đồng tình, có dắt đầu Lê Quát cùng những người khác cũng nhao nhao đi theo. Rốt cuộc dự luật tuy có chút hiểm nghi là quan gia lợi dụng việc công làm lợi tư, nhưng tác dụng tích cực chính xác không giả, cũng không có lý do gì từ chối. Trần Nhật Thanh hài lòng gật đầu: "Nếu các khanh đều không có ý kiến gì thì cứ tiến hành như vậy, về mức phạt thì hình bộ cùng đô sát viện sẽ tương lượng cụ thể tiến hành chế định." Đào Toàn Bân cùng Mạc Thúy chắp tay đáp: "Chúng thần tuân chỉ." Chú thích: theo tài liệu lịch sử, tệ nạn lạm dụng rượu của người Việt đã có từ lâu đời. An Nam Chí Lược ghi chép về phong tục Đại Việt như sau: tính ưa ăn dưa, mắm và những vật dưới biển, hay uống rượu, thường uống quá độ nên người gầy yếu. Có thể thấy không phải tự nhiên nước ta hiện nay là một trong những nước hàng đầu thế giới về tiêu thụ rượu địa, đây cũng là truyền thống dân tộc lâu đời. Chương 96, luật lao động cùng chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 1. Chương 96, luật lao động cùng chủ nghĩa tư bản lũng đoạn 1. Phủ thành Thiên Trường, trụ sở của tỉnh Thiên Trường. Một ngày cuối tháng 4 năm, chiếc xe ngựa nối đuôi nhau thành hàng chậm chậm hành tàu trên đường phố. Trên xe người đánh xe tay một tay cầm cương thuần thục điều khiển hướng đi của xe, một tay cầm roi ngựa thì thoảng lại vung vẩy hoặc quất nhẹ đốc thúc ngựa kéo. Lúc này đoàn xe đã đến một ngã ba, những người đánh xe thấy vậy đồng loạt tiến hành chuyển hướng rẽ sang bên phải, tiến vào một con phố yên tĩnh. Hai bên mặt phố là những căn nhà to rộng bề thế hiện lộ thân phận không tầm thường của chủ nhân. Đoàn xe dừng di chuyển không lâu thì bắt đầu giảm tốc rồi đồng loạt dừng lại trước cửa một đại trạch viện. Rèm xe được vén lên, từ trên xe năm người trung niên mặc áo gấm bước xuống, âm thầm trao đổi ánh mắt, không lên tiếng tụ tập thành nhóm sóng vai nhau bước lên bậc thềm. Trước cửa một tên người hầu đã chờ sẵn, thấy năm người thì chắp tay cung kính nói: "Chủ nhân đã đặc biệt sai nô tài đón tiếp dẫn đường cho chư vị, xin mời theo nô tài." Người hầu nói xong thì xoay người đi đầu dẫn đường, năm người cũng cờ di tờ thời tiếp bước đi theo. Bước qua cổng phủ, trải qua một khu nhà, đoàn người cuối cùng dừng lại trước cửa phòng tiếp khách. Người hầu hướng năm người cung kính nói: "Chủ nhân đang chờ trong phòng, mời chư vị năm người khẽ gật đầu cất bước qua bậc cửa tiến vào. Lúc này trong phòng tiếp khách một người trung niên trang điểm văn sĩ đang ngồi trên chủ vị, bên tay là một bộ trà cụ, một chiếc chén được đặt trên mặt bàn đang bốc lên hơi nước mang theo hương trà thơm ngát. Năm người tiến lên cùng nhau chắp tay hành lễ, chúng tiểu nhân tham kiến đại nhân. Người trung niên nở nụ cười hiền hòa đáp, chư vị không cần khách sao, xin mời ngồi. Người trung niên tuy trên mặt tươi cười niềm nở nhưng khi nói chuyện vẫn ngồi yên tại chỗ không hề không đứng lên. Năm người tuy thấy hắn như vậy nhưng vẫn duy trì sắc mặt bình thản, cũng không hề động dung, không có mảy may một chút tức giận. Đối phương vô lễ hoàn toàn là một bộ sự tình đương nhiên, ai nấy đều phân chia sang hai bên. Trái phái lựa chọn một chỗ ngồi an vị, dùng ánh mắt chăm chú nhìn lên chủ vị chờ đợi. Người trung niên nhẹ nhàng cầm chén trà đưa lên nhấp một ngụm nước trà thơm ngát tiến vào cổ họng làm ông không khỏi gật đầu tán thưởng, rồi nhẹ nhàng đặt chén xuống, dùng giọng ôn tồn nói, chắc hẳn chư vị đều đang hiếu kỳ nguyên nhân ta mời chư vị đến đây hôm nay. Vậy bây giờ ta cũng không để chư vị thắc mắc nữa, ta muốn thông báo cho chư vị tổng cộng có hai việc. Đầu tiên là triều đình sắp ban hành bộ luật lao động quy phạm các quan hệ thuê mướn trong toàn quốc, ta muốn báo cho chư vị có chuẩn bị tinh thần trước. Bên dưới năm người nghe vậy thì nhất thời khuôn mặt nghiêm lại, đôi tai cẩn thận lắng nghe đảm bảo không bỏ sót một chi tiết nào. Thấy vậy người trung niên tiếp tục dùng giọng đều nói, theo luật lao động sắp ban hành của triều đình, bất cứ quan hệ thuê mướn nào trên một tháng bên thuê gồm cá nhân, tổ chức, hộ gia đình cùng bên được thuê đều phải lập khế ước thuê có chữ ký hoặc điểm chỉ của hai bên. Khế ước thuê phải lập thành ba bản, một do bên thuê giữ, một do bên được thuê giữ, một bản nộp lên quan phủ. Trong khế ước thuê phải trình bày rõ những thông tin sau: đầu tiên là họ tên, địa chỉ, số hiệu thân phận của chủ thuê được ghi trên lệnh bài thân phận đã được triều đình cấp. Với tổ chức thì cần thêm chức danh của người đại diện làm chủ thuê lập khế ước tương tự như vậy với bên phía người được thuê. Thứ hai là các chi tiết như công việc được thuê là gì, địa điểm làm việc ở đâu, thời gian làm việc, mức thù lao được trả, hình thức trả thù lao, thời hạn trả thù lao, các loại hỗ trợ được cấp thêm hoặc thỏa thuận lộ trình gia tăng thù lao nếu có. Người trung niên nói đến đây thì dừng lại do hỏi, đó là quy định về việc lập khế ước thuê, chư vị có ý kiến gì không? Năm người nghe người trung niên giảng giải thì nhìn nhau nhẹ nhàng gật đầu. Một người mở miệng nói, thưa đại nhân, quy định này đối với chúng tôi cũng không có ý kiến gì, thực hiện cũng không khó. Người trung niên thấy năm người không có dị nghị gì thì tiếp tục nói, tiếp theo luật lao động quy định, trong các khế ước thuê thời gian làm việc tiêu chuẩn là 4 canh giờ, vượt qua thời gian này thì phải người thuê mướn phải trả thêm thù lao ít nhất là gấp rưỡi giờ công trong ngày, thù lao tối thiểu trong ngày của các hợp đồng thuê là 1 đồng một ngày không thể thấp hơn, hơn nữa cứ 7 ngày thì người được thuê có quyền nghỉ một ngày mà vẫn được trả công bình thường, đặc biệt các hợp đồng thuê làm công việc thể lực nặng nề thì thời gian làm việc một ngày không thể quá 5 canh giờ, chủ thuê cũng không thể tùy ý chấm dứt khế ước thuê nếu chưa hết thời hạn mà phải có sự đồng ý của người được thuê. Lời này của người trung niên như đá lớn ném xuống hồ, nháy mắt liền giấy lên sóng to gió lớn. Năm người nghe vậy thì khuôn mặt lập tức biến ảo, vội vàng gấp gáp không chờ nổi nói, đại nhân, triều đình ban hành điều luật này quả thật quá hà khắc, làm vậy sẽ khiến chi phí gia tăng quá mức, lợi nhuận của xưởng sẽ ít ỏi không còn lại bao nhiêu, hàng hóa chúng ta làm ra cũng sẽ không còn sức cạnh tranh, này chẳng phải là dồn chúng ta vào thế khó hay sao? Năm người đối với điều luật thái độ là rất không vừa lòng, không chỉ giới hạn thời gian làm việc thể lực, yêu cầu trả thêm thù lao nếu vượt quá 4 canh giờ, còn ngày nghỉ có lương, lấy bọn họ xem ra thật sự là gánh nặng quá lớn. Nhưng đối với bọn họ phản đối, người trung niên trên mặt vẫn treo đủ cười, lắc đầu khoát tay, chư vị chớ vội phản đối, luật này không phải làm khó chư vị người lại còn là tạo cơ hội cho chư vị kiếm lợi đấy. Lời này làm 5 người nhất thời ngây người nhìn nhau, ai nấy đều lộ ra vẻ không hiểu. Chương 97 luật lao động cùng chủ nghĩa tư bản lũ đoạn 2, chương 97 luật lao động cùng chủ nghĩa tư bản lũ đoạn 2. Đối với lời của người trung niên, 5 người trong lòng là đều không tin, đặt ra gánh nặng lớn như vậy còn bảo là tạo cơ hội cho chúng ta, này là đạo lý gì? Thấy bọn họ không tin, người trung niên cũng không giấu giếm ôn tồn rằng giải, ta hỏi chư vị gia sản trong nhà cũng coi như giàu có, lại có công nghệ của nội vụ phủ cung cấp, đối với đãi ngộ này cho người làm còn cảm thấy nặng nề vậy, những gia sản nhỏ đang cạnh tranh thị phần liệu có thể thừa nhận được những quy định này không? 5 người trầm ngâm một lúc, rồi như chợt nhận ra điều gì, một người nói, đại nhân, ý ngài nói là đãi ngộ cho người làm thuê theo luật định của triều đình với chúng ta chỉ là khó thừa nhận, nhưng đối với các công xưởng khác thì là tuyệt đối không thể thừa nhận, tất yếu bọn họ sẽ phải đóng cửa phá sản, toàn bộ ngành sản xuất sẽ chỉ còn lại chúng ta một mình độc chiếm toàn bộ thị phần. Người trung niên gật đầu, không sai, chính là như vậy, lúc thị phần đã là của chúng ta thì giá cả thế nào sẽ do chúng ta định đoạt, muốn vãn hồi tổn thất chi phí chưa bị thấy còn có khó khăn sao? 5 người lúc này thái độ đã thay đổi hoàn toàn, trên mặt vui mừng hớn hở nói, đại nhân nói đúng, triều đình ban hành luật lao động xác thật là tạo cơ hội cho bọn tiểu nhân, là bọn tiểu nhân suy nghĩ hạn hẹp. Người trung niên lúc này lại cười nhẹ nói tiếp, ngoài chuyện thông báo với chư vị về luật định mới của triều đình, ta hôm nay gọi chư vị đến còn là do vừa nhận được phân phó của tổng quản đại nhân từ Thăng Long chuyển tới muốn thương thảo cùng chư vị. 5 người thần sắc cung kính nói, tổng quản đại nhân có phân phó chúng tôi nhất định dốc sức hoàn thành. Người trung niên khuôn mặt nghiêm túc nói, chuyện này cũng không phức tạp, phân phó của tổng quản đại nhân cho ta cùng chư vị là cùng nhau tổ kiến một liên minh ngành các xưởng, trong liên minh từ nay sẽ không còn sản xuất và định giá tùy tiện nữa mà sẽ có một quy chuẩn kích cỡ vải dệt cùng khung giá bán thống nhất do các thành viên liên minh thương thảo quy định. Liên minh sẽ để cử ra một vị thủ lĩnh đóng vai trò đại diện quản lý bên trong và giao thiệp bên ngoài. 5 người nghe vậy thì vội vàng đồng thanh hưởng ứng, đối với phân phó của tổng quản đại nhân bọn tiểu nhân hoàn toàn đồng ý, còn về nạ hạn tuyển thủ lĩnh liên minh thì đại nhân thân là quản sự của nội vụ phủ lại được tổng quản đại nhân tin tưởng, chúng tiểu nhân nghĩ không ai ngoài ngài có thể xứng đáng hơn. Người trung niên hài lòng khuôn mặt giãn ra nói, nếu chư vị đều tin tưởng ta vậy chức vụ thủ lĩnh này ta đành cố mà làm vậy. Lạc Thanh Cung, ngự thư phòng Trương Hùng đứng trước ngự án cung kính nói, bệ hạ, theo mệnh lệnh của bệ hạ thần đã phân phó cho các quản sự cùng các hào tộc mà chúng ta nhượng quyền tiến hành thương lượng tổ kiến liên minh ngành dự kiến có lẽ đến giữa năm nay là có thể hoàn thành tổ kiến ở tất cả ngành nghề mà nội bộ phủ có sản nghiệp. Trần Nhất Thanh gật đầu, tốt lắm. Chờ đến khi luật ban hành chắc chắn công xưởng cùng thương nhân nhỏ lẻ trong nước sẽ có rất nhiều người đóng xưởng bỏ nghề, Khanh phân phó cho các quản sự chuẩn bị sẵn sàng mở rộng sản xuất cùng thu mua lại xưởng cùng tuyển dụng thêm nhân công. Trần Nhật Thanh biết rõ luật lao động được ban ra tất yếu sẽ khiến các làng nghề cùng các tiểu thương nhân, chủ xưởng thủ công nhỏ lẻ không có bối cảnh cùng vốn nhỏ bị đả kích chí mạng, ác sẽ dẫn đến một sóng chiều phá sản đóng cửa, hệ quả là công thương nghiệp sắt sẽ xuất hiện cục diện thôn tính trọng tổ rơi vào tay một nhóm nhỏ nhà tư bản độc quyền giàu có vốn lớn, nhưng đời trước đã tìm hiểu qua lịch sử hắn biết đây là hy sinh cần thiết không thể tránh khỏi của bất kỳ quốc gia nào nếu muốn bước lên con đường công nghiệp hóa. Ở đời sau các quốc gia đã giàu có phát triển thường xuyên cổ suý cho tự do đa dạng cạnh tranh, phản đối độc quyền lũng đoạn với lập luận rằng tự do cạnh tranh sẽ dẫn đến cải thiện kỹ thuật còn lũng đoạn độc quyền sẽ sinh ra ỷ lại làm kỹ thuật trì trệ. Trần Nhật Thanh biết lời này không sai nhưng nó thực tế chỉ là một nửa sự thật. Tự do cạnh tranh là tốt, độc quyền lũng đoạn là xấu, nó đúng nhưng chỉ với điều kiện các quốc gia đã phát triển, còn ở các nước chưa phát triển câu chuyện này không còn đúng nữa. Nguyên lý thì rất đơn giản, đầu tư công nghiệp cùng khoa học kỹ thuật không phải quá trình đơn giản có thể có kết quả trong thời gian ngắn, chi phí khởi đầu để công nghiệp hóa thật sự rất cao, đây tuyệt không phải một xí nghiệp đơn lẻ tự do cạnh tranh ở một quốc gia còn lạc hậu có thể làm được, chỉ có thể kết thành các dạng tập đoàn tư bản khổng lồ mới có thể có đủ vốn cùng thế lực, đồng thời thị trường lũng đoạn cũng là cơ sở cần thiết để duy trì môi trường ổn định cho các tập đoàn này yên tâm đầu tư lâu dài. Các tập đoàn độc quyền lũng đoạn này với ưu thế quy mô lớn khả năng bền bị chịu đựng rủi ro cao sẽ đóng vai trò là các quả đấm thép mũi nhọn dẫn dắt tiến trình công nghiệp hóa bứt phá tiến lên mạnh mẽ. Trong thực tế lịch sử không có bất kỳ một quốc gia công nghiệp hóa thành công nào mà không phải trải qua giai đoạn đại thôn tính độc quyền này. Các tập đoàn độc quyền kiểu này có thể được hình thành tự nhiên hoặc nhân tạo do chính sách quốc gia, nhưng với công nghiệp hóa chúng là không thể thiếu, ví dụ là các hệ thống chuột ở Mỹ, các keo ở Đức, giải bật ở Nhật hay gần với thời hiện đại hơn trễ bổn ở Hàn Quốc, thậm chí ngay cả ở Anh Quốc, quốc gia trong lịch sử từng luôn miệng giao giảng tôn vinh tự do cạnh tranh lên rất cao, thực tế cũng bắt đầu làm giàu từ vận động rào đất một cách nói hoa mỹ của dung túng cho quý trắng trận ăn cướp đất đai của nông dân cùng với công ty Đông Ấn Anh, một siêu công ty độc quyền với quy mô quái vật, có thể thấy để có thể tiến hành công nghiệp hóa thành công, việc hy sinh tiểu thương cùng chủ xưởng nhỏ lẻ cho phép thôn tính trọng tổ là thế tất phải làm, cho dù không thật sự loại bỏ hoàn toàn cũng phải loại bỏ đại đa số thực lực yếu kém tác dụng giống như cắt tỉa cành trên cây, chỉ giữ lại nhưng cành có giá trị nhất để nguồn lực nuôi dưỡng có thể tập trung, đây là tàn khốc nhưng cần thiết. Trên thực tế việc trong lịch sử các triều đại Trung Hoa và nước Việt vì làm vui lòng nông dân duy trì trật tự ổn định mà cố gắng sử dụng chính sách đánh phá địa chủ chia lại ruộng đất cho nông dân tái lập lại trật tự kinh tế tiểu nông hộ gia đình thực ra lại là con dao hai lưỡi, vô tình có hệ quả ức chế tự nhiên với công thương nghiệp khi ruộng đất lại bị chia lẻ manh muốn làm hạn chế khả năng áp dụng máy móc nông nghiệp, quan hệ kinh tế tiểu nông được tái lập nông dân trở lại với ruộng đất đồng. Nghĩa với công thương nghiệp không có được nguồn nhân lực dồi dào và giá rẻ để tiến hành phát triển như chuyện xảy ra trong vận động rào đất của nước Anh, Trần Nhật Thanh mặc dù biết để đi lên con đường công nghiệp hóa cần thực hiện tập trung ruộng đất xóa bỏ kinh tế tiểu nông truyền thống của Đông Á, nhưng hắn trải qua suy xét hắn vẫn là không muốn bắt chước vận động rào đất của nước Anh trong lịch sử, ngược lại tiếp tục đi theo lối truyền thống là chia lại ruộng đất cho dân như ban đầu. Nguyên nhân thì cũng không vì gì khác, hệ lụy xã hội quá lớn. Công thương nghiệp phát triển cần có thời gian. Quá trình chuyển đổi sản xuất trong nền kinh tế luôn có độ trễ nhất định, khi nền sản xuất mới còn sơ khai chưa thể tạo đủ nhiều công việc để hấp thụ hết những người bị đào thải của nền sản xuất cũ, thế tất sẽ dẫn đến hiện tượng trong một khoảng thời gian ngắn một bộ phận người không hề nhỏ sẽ không thể tìm được kế sinh ai, đây sẽ trở thành mầm mống cho bất ổn xã hội và bạo loạn. Thực tế quá trình chuyển đổi công nghiệp ở nước Anh cũng không phải là hòa bình yên ả mà ngập trong máu và nước mắt. Những người nông dân Anh không chấp nhận bị cướp đi mảnh đất mà mình dựa vào để nuôi thân đã liên tục nổi dậy chống đối và bị các quý tộc địa chủ giết hại dã man. Những người không tham gia nổi loạn mà di cư đến thành thị tìm việc làm cũng không khá hơn, khi nền công nghiệp non trẻ không thể cung cấp đủ việc làm và thế là họ phải chen chúc trong các khu ổ chuột dơ bẩn hôi thối, thường trực đối mặt với bệnh tật, thất nghiệp và cái đói khiến họ trở thành nguồn cơn của các tệ nạn xã hội như trộm cắp, cướp bóc, mại dâm. Ngay cả những người tìm được việc làm trong các công xưởng cũng không được an toàn vì bản chất còn non yếu hay biến động mạnh theo thị trường của nền công nghiệp khiến sinh kế của họ hết sức bấp bênh, chỉ cần một biến cố nhỏ cũng có thể khiến những người này mất đi việc làm, không đủ trả tiền thuê nhà trở thành kẻ lang thang đầu đường. Không chỉ vậy, khác với người nước Việt hiện đại còn có đường lui là về quê nuôi cá và trồng thêm rau, những người công nhân Anh ngay cả quê hương cũng không thể trở về khi đất đai đã bị số ít địa chủ quý tộc thâu tóm. Và vì mục đích của vận động rào đất là để chuyển đất trồng lúa mì của nông dân thành đất để chăn cừu phục vụ cho công nghiệp dệt len mới nổi, nó được xưng là cừu ăn thịt người. Trong lịch sử để có thể trở thành một quốc gia công nghiệp hóa đi đầu, nước Anh đã phải trải qua gần 3 thế kỷ bất ổn xã hội âm ỉ cháy, vương tọa của Đại Anh đế quốc được xây dựng thấm đẫm máu tươi và đau khổ của những người nông dân miền quê. Đây là Trần Nhật Thanh hoàn toàn không muốn Đại Việt lại lặp lại, để nông nghiệp lạc hậu một chút cũng không có vấn đề, dù sao sau này trong dài dòng 5 tháng tình trạng địa chủ thôn tính ruộng đất vẫn tất yếu sẽ xảy ra và không thể đảo ngược. Nay tái phân phối lại vừa lúc làm một phanh hãm kéo thời gian cho công thương nghiệp có thể có đủ thời gian tiếp nhận nông dân không đất chuyển đổi sang xã hội công nghiệp nhịp nhàng thuận lợi hơn. Cách chủ động cổ vũ thôn tính ồ ạt như người Anh làm trong lịch sử tuy đúng là có thể nhanh chóng hiện đại hóa nông nghiệp, nhưng mặt trái của nó là tạo ra cú sốc quá mức đột ngột, khiến nông dân không có thời gian thích ứng, thảm kịch nhân gian cũng vì thế đúc thành. Lại nói Đại Việt cùng Anh Quốc địa chính trị khác nhau, Đại Việt cũng không có eo biển bao quanh như Anh Quốc để có thể yên tâm thoải mái trấn áp bất ổn nội bộ mà không sợ quân xâm lấn nước ngoài lợi dụng can thiệp. Chú thích: thế kỷ 21 hiện nay mà chúng ta đang sống kỳ thật cũng đang đứng trước một giai đoạn chuyển đổi tương tự những gì xảy ra với giai đoạn cách mạng công nghiệp trước đây là an và tự động hóa. Trong cuộc chuyển đổi này sẽ có vị trí công việc cũ bị đào thải, đồng thời cũng sẽ có những công việc mới được tạo ra. Các chính phủ trên thế giới hiện nay cũng đang phải đối mặt với bài toán là phải tính toán làm sao duy trì nhịp độ chuyển đổi nhịp nhàng không quá nhanh để xã hội có thể thích ứng được, tránh xảy ra bất ổn quá lớn. Chương 98, Thép Đa Ma Cất. Chương 98, Thép Đa Ma Cất Hoàng Thành Thăng Long, Điện Tiên An. Lão thương nhân Ali người mặc áo choàng, đầu cuốn khăn trắng bước vào trong điện, đặt tay lên ngực không người cùng kính nói, muôn tâu đức bệ hạ hùng mạnh và cơ trí kẻ hèn này xin gửi đến ngài sự kính ngưỡng cùng lời chào trân trọng nhất. Cầu mong sự bình an và thịnh vượng sẽ mãi mãi ngự trị trên vương quốc của bệ hạ, cầu cho triều đại của bệ hạ sẽ trường tồn vĩnh cửu như trời đất. Đã 13 năm trôi qua từ ngày Ali gặp mặt Trần Nhật Thanh lần đầu tiên, hắn cũng từ tuổi trung niên mà bước sang tuổi xế chiều, râu tóc bắt đầu lấm tấm điểm bạc. Những năm này nhờ mối quan hệ buôn bán trao đổi với Thanh Hoa mà hắn kiếm được lợi nhuận kết xù, gia sản thỉnh to gấp mấy lần. Cũng nhờ mối quan hệ này Ali cũng đã có thể thuần thục nói chuyện bằng tiếng Việt không còn trúc trắc như thời ban đầu. Hồ Hải lúc này đang đứng hầu bên cạnh Trần Nhật Thanh trợn thần sắc giận dữ quá lớn, to gan, tên man di vô lễ kia, tiết kiến bệ hạ tại sao người không quỳ? Lão thương nhân Ali khuôn mắt nghiêm lại, đôi mắt không e ngại đón lấy ánh nhìn soi mói của Hồ Hải, trầm giọng trả lời, đại nhân. Đức tin của tôi không cho phép tôi quỳ lạy đế vương, người mục tư lâm, nhược lỉm, chúng tôi chỉ quỳ lạy trước thượng đế. Trần Nhật Thanh khoát tay, Hồ Hải, chớ cùng tiên sinh đây là chỗ quen biết cũ thời còn ở Thanh Hoa, hắn là phú thương từ đất đại thực, tập quán phong tục cùng nước ta có khác biệt, khanh không cần câu nệ quá. Hồ Hải vội vàng nhận lỗi, nô tài nóng đội thất lễ, xin bệ hạ giáng tội. Trần Nhật Thanh cười nhẹ nói, ngươi cũng vì là lòng chung với chấm, nào có tội gì, đứng sáng một bên đi. Nô tài tuân mệnh. Hồ Hải nghe vậy thì thần sắc vui vẻ lui lại sáng bên yên lặng đứng hầu. Trần Nhật Thanh mới quay sáng Ali chỉ tay sang bộ bàn ghế nằm ở bên trái, chấm cùng ngài là chỗ quen biết cũ, ngài không cần đa lễ, xin mời ngồi. Xin tạ ơn bệ hạ. Ali bước đến bên bộ bàn ghế xoay người an tọa, lúc này hắn thái độ có cung kính chắp tay nói, muôn đâu đức bệ hạ tôn kính năm trước bệ hạ đã đăng quang ngôi lớn và sắc phong hậu vị, kẻ hèn này không thể kịp thời biết được mà tham dự, mong đức bệ hạ thứ lỗi. Nói đến đây Ali trên mặt hiện ra thần sắc cảm khái trong lòng thâm mừng rỡ, vị công tử nhà lãnh chúa tuổi trẻ ngày nào bây giờ đã trở thành quân vương thống trị quốc gia này với hắn thật sự là tin vui bất ngờ, này ý nghĩa công việc làm ăn của hắn có thể mở rộng quy mô kiếm được lợi nhuận đâu chỉ gấp mấy lần, rốt cuộc một lãnh chúa địa phương cùng quốc vương một vương quốc hai bên vốn dĩ không hề cùng một cấp bậc. Trần Nhật Thanh khoát tay nói, tiên sinh ngài thân ở hải ngoại xa xôi, mỗi chuyến hải trình đều dài đằng đẵng, biết được tin tức muộn cũng là chuyện tất nhiên, nào có lỗi gì. Ali đặt tay lên ngực nói, bệ hạ anh minh sáng suốt, thật làm người khâm phục, nhưng kẻ hèn này vẫn tự thấy mình thất lễ với bệ hạ, cũng chuẩn bị một số món lễ vật nhỏ vừa để tạ lỗi với bệ hạ. Trần Nhật Thanh gật đầu, cũng được, tiên sinh ngài có lòng rồi. Ali nhẹ nhàng vỗ tay, hai tên người hầu của hắn đang đứng nép ở ngoài cửa điện thấy ông chủ mình ra hiệu thì một người vác theo một hộp gỗ dài, một người nâng một chiếc khay bên trên có một hộp gỗ nhỏ tiến vào. Trần Nhật Thanh gật đầu ra hiệu cho Hồ Hải cùng một tên hoạn quan mang lên cho chấm xem. Hồ Hải cùng tên hoạn quan kia từ trên bậc thềm chạy xuống, cẩn thận tiếp nhận hai hộp gỗ từ tay hai tên người hầu rồi cẩn thận đặt lên bàn ngự án. Trần Nhật Thanh lật mở hộp gỗ dài, phát hiện bên trong là một thanh gươm, cẩn thận cầm lên quan sát chỉ thấy trôi cùng vỏ kiếm được mạ vàng cùng khảm đá quý trang trí vô cùng tinh xảo. Hắn nhẹ nhàng rút gươm khỏi trôi, chỉ thấy lưỡi gươm dưới ánh nắng tỏa sáng lấp lánh, trên thân gươm ẩn hiện từng đường vân cùng vết đốn kim loại vô cùng đặc biệt. Hắn thử vung vậy thanh gươm, khuôn mặt hài lòng, tán thưởng, thật là gươm tốt. Không biết gươm này là chế tác của ai? Ali thấy vậy liền tươi cười giải đáp, thanh gươm này là tác phẩm của đại sư Ý Gia Hiểm, thợ rèn gươm nổi tiếng nhất của thành Damas, Damascus, chỉ có bậc quân vương vĩ đại như bệ hạ mới xứng với nó. Trần Nhật Thanh trong lòng thầm hô quả nhiên, đọc qua lịch sử hắn đương nhiên biết đến danh tiếng của thép Damascus. Thép Damascus là loại thép được tinh luyện ở thành Damascus từ các thỏi thép thô nhập khẩu từ Ấn Độ và Ba Tư, nổi tiếng với đặc tính vừa cứng rắn lại vừa dẻo dai. Gươm đao được làm từ loại thép này vô cùng sắc bén, được xưng tụng là chém sắt như bùn. Không chỉ thế, những đường vân bản chất là các nguyên tố pha tạp trong quặng sắt trải qua quá trình tinh luyện còn kết thành một mạng lưới cấu trúc rất đẹp mắt. Có thể nói một thanh gươm cong Damascus là tổng hợp của thực dụng và mỹ quan. Ở cái thời đại này hoàn toàn xứng đáng là hàng cao cấp bậc nhất chuyên cung cho vương công quý tộc Hồi giáo sử dụng. Trần Nhật Thanh đánh giá có thể loại thép này so với thép tinh luyện theo công nghệ hóa học hiện đại của mình thì không sánh bằng, nhưng so với trình độ sắt thép của thời đại này tuyệt đối là thần binh lợi khí, có thể xưng tung là một đỉnh cao công nghệ của thế giới Hồi giáo. Ali có thể dùng một thanh gươm thép Damascus làm lễ vật chắc chắn tiêu phí tuyệt đối không nhỏ. Trần Nhật Thanh lúc này tươi cười mà nói, tiên sinh ngài có lòng rồi. Ali nghe vậy thì đặt tay lên ngực khiêm tốn đáp lại, vậy hạ quá lời, đây chỉ là một chút lễ nhỏ thể hiện lòng thành của kẻ hèn này mà thôi. Trần Nhật Thanh lúc này không kìm được lại dò hỏi, trong đối với trí tuệ của các đại sư có thể rèn ra thần binh lợi khí như vậy quả thật vô cùng khâm phục, tiên sinh ngài phải chăng có thể dẫn tiến một người cho châm chăng? Nhân tài như vậy, cho dù là quan cao lộc hậu chấm cũng không tiếp. Từ ký ức đời trước, Trần Nhật Thanh nhớ rõ thép Damascus loại thép ưu tú này theo nguyên bản dòng lịch sử đến thế kỷ 19 thì bị thất truyền, từ đó quy trình công nghệ chế tạo ra nó đã trở thành một bí ẩn lịch sử mà đến tận hiện đại thế kỷ 21 vẫn chưa thể giải mã được. Trong lòng hứng thú nổi lên, hắn thật sự có chút động tâm với loại kỹ nghệ này. Ali lộ ra thần sắc rồi rắn do dự khó xử, lúc sau mới nói, tâu bệ hạ, các đại sư rèn gươm thành Damascus đều có tay nghề cao rất có danh vọng, các Lý Phát, các Lịp, bệ hạ cùng các Tô Đăng, Sú Tản, điện hạ đều rất coi trọng họ, kẻ hèn này cũng là thông qua một chút quan hệ mới có thể mua được tác phẩm của họ, cũng chưa từng được gặp mặt. Và lại nơi này là phương Đông xa xôi, muốn mời bọn họ e là các đại sư cũng sẽ không chịu. Trần Nhật Thanh nhất thời có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại hắn lại cảm thấy không kỳ lạ, nhân tài kỹ thuật đỉnh cấp như vậy, đổi lại là người thai trị nào cũng sẽ tuyệt đối không dễ dàng cho phép chảy ra bên ngoài. Nguyên bản lịch sử loại thép đa ma cất tương tự với công nghệ sản xuất lửa Hy Lạp nổi danh của kẻ thù của họ người Đông La Mã trong lịch sử đã chôn vùi cùng với sự diệt vong của đế chế, thép đa ma cất cũng vì là bí mật quân sự được bảo mật chỉ lưu truyền trong số ít thợ thủ công mà cũng bị chôn vùi theo biến động của thời gian. Trần Nhật Thanh nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, nếu chuyện này làm khó tiên sinh ngài thì thôi vậy. Trần Nhật Thanh cũng không có bao nhiêu để ý, rốt cuộc chỉ là công nghệ luyện kim cổ mà thôi, quy trình đều dựa vào sờ soạn mò mẫm, cho dù ưu tú nhưng sản lượng cùng chất lượng tuyệt đối không thể so sánh với thép luyện hiện đại dựa trên kiến thức hóa học, có được thì tốt, không có được cũng không cần thiết phải bận tâm quá nhiều. Chương 99, Minh Triều Cấm Hải Lệnh. Chương 99, Minh Triều Cấm Hải Lệnh. Trần Nhật Thanh lại lật ra chiếc hộp thứ hai, chỉ thấy bên trong là một chuỗi hạt ngọc trai, từng viên ngọc màu trắng ngà to bằng ngón tay cái được sâu lại thành vòng cổ, từng tia nắng chiếu lên chuỗi ngọc được phải chiếu lại tạo nên ánh sáng lấp lánh. A Ly tươi cười giải thích, kẻ hèn này biết được hoàng hậu của bệ hạ dung mạo tuyệt luân, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ngọc quý mới xứng với mỹ nhân, lần này đặc biệt ghé qua Quảng Châu nước Minh đặt mua chuỗi hạt này làm quà tặng gửi đến hoàng hậu nương nương. Trần Nhật Thanh thần sắc hài lòng, vùng duyên hải Quảng Đông ngoài có thương mại tấp nập cũng đồng thời cũng là vùng sản xuất ngọc trai vô cùng nổi danh mà trung tâm là Liêm Châu phủ mà có tên cổ là Hợp Phố trong thành ngữ cổ Châu Hoàn Hợp Phố. Tuy nhiên ở thời đại này còn chưa có kỹ thuật đấy ghép nhân ngọc trai hiện đại, khai thác ngọc trai chỉ có một nguồn duy nhất là dựa vào thợ lặn mò ngọc tự nhiên, xác suất mò được ngọc không chỉ thấp còn có độ nguy hiểm cực kỳ cao, vì dưới điều kiện không có bình oxy hiện đại thợ lặn yêu cầu phải nín thở rất lâu dưới nước thì mới có thể mò được ngọc trai. Trong quá trình mò ngọc có rất nhiều thợ lặn vì các sự cố khác nhau mà chết đuối táng thân dưới đáy biến sâu, chính vì sản lượng hiếm hoi cùng nguy hiểm khi khai thác, ngọc trai ở thời đại này có giá trị vô cùng đắt đỏ, nhất là những viên ngọc trai có kích thước lớn càng là ngàn vàng khó cầu. Trần Nhật Thanh nhẹ nhàng đóng lại nắp hộp, tươi cười vui vẻ nói, chuỗi vòng cổ này thật sự rất đẹp, chấm nghĩ hoàng hậu nàng nhất định sẽ thích. Đó là vinh hạnh của kẻ hèn này. A Ly khiêm tốn đáp lời. Trần Nhật Thanh trên mặt treo nụ cười xã giao bắt đầu hỏi sang chuyện khác, đúng rồi, tiên sinh ngài nói gần đây vừa đi qua Quảng Châu nước Minh hẳn cũng mắt thấy hay nghe được nhiều chuyện ở đó, có thể kể cho chấm nghe một chút không? Một năm nay từ khi đăng cơ Trần Nhật Thanh vẫn luôn vội vã tiến hành cải chế, đối với tình báo nước ngoài nhất là đối với Minh Triều ngược lại là vẫn chưa phát triển kịp thời, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua nguồn tình báo từ người gần đây ghé qua Minh Triều như A Ly. A Ly nghe Trần Nhật Thanh đề cập đến chuyện này không khỏi nở nụ cười khổ nói, tâu bệ hạ, ở Quảng Châu quan phủ nước Minh đang bắt đầu xua đuổi các thương nhân hải ngoại như kẻ hèn này, nghe nói vì để chống lại hải tặc hoàng đế nước Minh vào cuối năm trước vừa ra một sắc lệnh theo đó từ nay nghiêm cấm người dân nước Minh không được phép đóng tàu ra biển cũng không cho phép thương nhân ngoại quốc đến buôn bán nữa. Nghe quan phủ nước Minh nói từ này chỉ có ai là sứ đoàn có quốc thư của vương công các nước đến triều cống mới có thể tiến hành mậu dịch, còn lại đều cấm tiệt hết, cái này không phải những thương nhân nhỏ lẻ như kẻ hèn này vào thế khó sao? A Ly trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc hoài niệm, bọn họ các hải thương xưa này vốn dựa vào mậu dịch đông tây mà kiếm lấy lợi nhuận phong phú, một sắc lệnh này vừa ban ra không khác gì đem tài lộ của bọn họ chặt đứt, nghĩ đến với nước Nguyên xưa kia cởi mở với thương nhân hải ngoại bọn họ bao nhiêu thì nước Minh hiện tại quả thật là khắc nghiệt bấy nhiêu. A Ly lúc này lại nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm may mắn hắn từ sớm đã quen biết Trần Nhật Thành, mặc dù Đại Việt quy mô so với Đại Minh thì nhỏ hơn, chất lượng một số hàng hóa thủ công còn chưa sánh bằng Đại Minh nhưng các chủng loại hàng phương Đông tương tự thì đều có đủ cả, có thể sử dụng làm nguồn thay thế cung cho thị trường Trung Đông, không đến mức đoạn hàng. Hiện tại hắn nhờ có mối quan hệ với Đại Việt mà đã trở thành một trong số ít thương nhân còn có thể duy trì tuyến mậu dịch Đông Tây, không đến nỗi bị buộc phải từ bỏ như các thương nhân khác, đây cũng xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Trần Nhật Thanh hơi giật mình, hóa ra sắc lệnh cấm biển đại danh đỉnh đỉnh lại được ban hành vào thời điểm này. Đọc qua lịch sử hắn đương nhiên biết lệnh cấm biển này chính là tổ sư gia của bế quan tỏa cảng xú danh rõ ràng ở hiện đại. Sau này trong thời kỳ cận đại các triều đại Đông Á sử dụng chính sách bế quan tỏa cảng cũng là do lệnh cấm biển của Chu Nguyên Chương mà khởi đầu. Trần Nhật Thanh đời trước đọc qua lịch sử biết được cấm biến hay bế quan tỏa cảng tuy ở đời sau bị lên án mạnh mẽ nhưng kỳ thật nó không phải nảy sinh từ hư không mà là xuất phát từ các toan tính có chủ đích của bản thân Chu Nguyên Chương. Nguyên nhân xuất hiện lệnh hải cấm kỳ thực có liên quan đến một vấn đề nhức nhối đang nổi lên ở thời đại này, đó là nạn hải tặc Oa Khấu đang hoành hành cướp bóc khắp các vùng duyên hải Minh Triều cùng Cao Ly. Cái tên Oa Khấu đã thể hiện ra nguồn gốc của họ Nhật Bản. Sự hình thành của lực lượng Oa Khấu liên quan trực tiếp đến tình hình chính trị rối loạn đang diễn ra trên quần đảo Nhật Bản hiện giờ. Thời đại Trần Nhật Thanh đang sống là một thời kỳ không yên ổn. Khi khu vực Đông Á lục địa chìm trong giao chiến dữ dội giữa hai triều Nguyên Minh thì ở ngoài khơi Nhật Bản cũng đang đánh nội chiến dữ dội. Thiên Hoàng Nhật Bản sau nhiều năm làm con rối đã chớp lấy thời cơ lật đổ Mạc phủ Cả Mạc Cụ Dạ giành lại thực quyền thái trị, tiến hành cải cách Tân Chính muốn xây dựng chế độ chuyên chế tập quyền. Tuy nhiên mọi chuyện không hề thuận lợi. Tân Chính với chính sách xóa bỏ tư hữu ruộng đất, tịch thu toàn bộ ruộng đất quy về quốc hữu nhanh chóng gây ra bất mãn rộng rãi trong các tầng lớp võ sĩ tiểu địa chủ. Nhân cơ hội đó ạ sĩ cả gạ tạp dị một võ tướng đã đầy binh nổi loạn chống lại chính Thiên Hoàng. Minh Tưng thần phục, từ trong hoàng tộc Nhật Bản đứng lập một Thiên Hoàng làm bù nhìn, tấn công vào thủ đô Kỳ họ Tổ khiến Thiên Hoàng cũ cùng triều đình Nhật Bản phải chạy trốn xuống phía nam đến rổ sổ đóng đô. Từ đó Nhật Bản bị chia làm đôi giữa hai triều đình. Một là triều đình Kỳ họ Tổ phía bắc của các Thiên Hoàng bù nhìn dưới sự kiểm soát của gia tộc Cạ Sĩ Cạ Gạ và triều đình Rổ Sổ phía nam của dòng dõi Thiên Hoàng chính thống, hai bên không ngừng giao chiến tấn công lẫn nhau cho đến hiện tại đã kéo dài hơn 30 năm, chiến cục vẫn còn chưa ngã ngũ, tuy nhiên hệ quả của cuộc nội chiến đã khiến các quốc gia xung quanh chịu ảnh hưởng. Chiến tranh liên miên làm kinh tế nông nghiệp bị tàn phá, một số lớn dân chúng cùng võ sĩ xả mù dưới cấp thấp lâm vào nghèo khó, nhất là đối với các hòn đảo như đảo Sở Xì Mạ vốn dĩ đã bị tàn phá nặng nề trong cuộc xâm lược của nhà Nguyên trước đó càng là họa vô đơn chí, trực tiếp bị dồn vào tuyệt cảnh. Bí quá hóa liều dân chúng cùng các xà mù dưới bẩn cùng bắt đầu theo dõi lên vùng ven biển của Cao Ly cùng Trung Hoa dòng thuyền phát động các cuộc cướp bóc. Lúc này Trung Nguyên rơi vào biến loạn, triều Nguyên mãi đối phó các lộ quân nổi dậy, các lộ quân nổi dậy cũng mãi mê tranh bá thành ra vấn đề người Nhật cướp bóc không ai hỏi tới, dân chúng chỉ có thể hoàn mình chịu trận. Đến gần đây Trung Nguyên Chương thành công tiêu diệt đại đa số các sứ quân, đuổi triều Nguyên về mặt Bắc, trách nhiệm giải quyết nạn cướp phá của người Nhật tự nhiên rơi vào trên đầu Lao An Mày. Song với đường bờ biển quá dài cùng sự cơ động đột kích bất ngờ của các thuyền hải tặc người Nhật, Lao An Mày vô cùng bối rối vắt óc suy nghĩ, cuối cùng ra được một thủ biện pháp. Các ngươi bọn đoa khấu này không phải dựa vào cướp phá dân di biển mà sống sao? Ta trực tiếp chơi tiêu thổ kháng chiến rút tuổi đáy nổi, cấm tiệt dân ra biển, xem các ngươi còn cướp được của ai, không còn người để cướp các ngươi tự khắc sẽ chết đói. Không chỉ vậy, việc cấm dân ra biển hạn chế thương mại tư nhân chỉ cho phép sứ đoàn triều cấm buôn bán, tương đương với việc Lao An Mày có thể sử dụng mối lợi giao thương để làm con bài chính trị ép những quốc gia xung quanh. Nếu muốn buôn bán với Minh Triều thì phải thể hiện quy phục trên bề mặt chính trị, thừa nhận là chư hầu của Minh Triều. Lệnh cấm biển còn góp phần bảo vệ kinh tế tiểu nông hộ gia đình tự cung tự cấp, giam hãm người dân vào ruộng đất và hộ tịch, người nông dân với vài mẫu ruộng một con trâu, trồng cây vợ dệt tự sản xuất, yên ổn sống qua ngày không cần phải đi đâu xa cũng không cần biết thế giới bên ngoài là như nào, gián điệp nước ngoài vì thế mà rất khó xâm nhập do thám và kích động nội loạn. Đây chính là xã hội lý tưởng của đế quốc Pháp gia tập quyền kiểu thần, cũng là xã hội mà Chu Nguyên Chương muốn hướng đến. Có thể nói lệnh cấm biển thật sự là một mũi tên trúng ba con chim. Trần Nhật Thanh cả gan suy đoán có lẽ Lao An Mày đối với lệnh cấm biển bản thân lập lên thật sự là vô cùng tâm đắc, vì thế trong nguyên bản lịch sử Lao An Mày mới đem chính sách này chép vào Hoàng Minh Tổ Hấn, làm lề lối cho con cháu đời sau theo đó mà thực hiện không được phép trái. Bất quá Trần Nhật Thanh có ký ức đời trước, tự nhiên đối với chính sách cấm biển của Lao An Mày thịt mũi coi thường. Lao An Mày mặc dù thủ đoạn chính trị cao minh nhưng trí tuệ trên khía cạnh kinh tế thật sự là vô cùng tệ hại. Lệnh cấm biển trên chính trị có vẻ tinh diệu nhưng nó hoàn toàn không hề suy tính đến hệ quả kinh tế và công nghệ trên thực địa. Điểm thiếu sót thứ nhất của lệnh cấm biển là vùng duyên hải Hoa Nam, nhất là khu vực Phúc Kiến, Quảng Đông vốn dĩ nhiều đồi núi, đất canh tác vốn ít ỏi. Nếu là thời Tần Hán dân số nơi này còn ít đảo cũng không có vấn đề gì, nhưng từ cuối thời Đường, nhất là Nam Tống cùng Nguyên Triều đại phát triển thương mại, biển dân số ở những khu vực này đã tăng trưởng phi mã, số lượng ruộng đất ít ỏi hoàn toàn không thể đáp ứng cho toàn bộ dân cư, số lớn dân số bị thừa ra đều trông chờ vào mối lợi từ biển như thương mại cùng đánh bắt cá. Lệnh cấm biển tương đương với chặt đứt kế sinh nhai, đẩy bộ phận người này vào khó khăn cùng cực, thêm vào đó nguồn lợi to lớn từ thương mại cực kỳ hấp dẫn người, trong khi kênh mậu dịch triều cống chính thức ít ỏi lại bị triều đình độc quyền hoàn toàn không thể đáp ứng như cầu giao thương khổng lồ. Dưới lợi nhuận thúc dục từ dân chúng, nhà giàu, quan lại thế gia vùng duyên hải sẵn sàng bất chấp lệnh cấm kết đảng tiến hành buôn lậu kiếm lợi nhuận kết sủ, và khi buôn lậu bị quân triều đình truy quét hoặc bị hải tặc đánh cướp, chuyện bọn họ lắc mình biến hóa thành hải tặc chính là chuyện trong nháy mắt. Hệ quả là lệnh cấm biển không chỉ không diệt được hải tặc, ngược lại còn khiến tạo ra nhiều hải tặc hơn từ chính những người dân Trung Hoa vùng ven biển, khiến sự thế diễn tiến đến hoa khấu giai đoạn hậu kỳ, trên thực tế đã không bao nhiêu là người Nhật mà đại đa số chính là người Trung Hoa, con dân của Minh Triều. Chính vì như vậy, trong lịch sử sau khi Minh Triều bãi bỏ lệnh cấm biển, nạn hải tặc lại đột nhiên giảm bớt xuống cực thấp gần như không đáng kể. Sau khi Triều Thành tiếp quản Trung Nguyên học theo chính sách hải cấm đầu Minh, nạn hải tặc lại tiếp tục bùng phát dữ dội. Chính sách để chống hải tặc đến trên thực địa lại biến thành phản tác dụng, làm vấn đề hải tặc trở nên trầm trọng hơn. Điểm thiếu sót thứ hai của lệnh cấm biển là cùng với việc theo lệnh cấm biển, không cho dân đóng thuyền ra biển trực tiếp giáng một đòn chí mạng vào ngành công nghiệp đóng dưới sự ngăn cấm truy quét của triều đình. Việc mở xưởng lớn đóng tàu to để ra biển là tuyệt đối không thể tiến hành, chỉ có thể trong lén lút tạo những con thuyền nhỏ trong các xưởng bí mật. Hệ quả trực tiếp là kỹ nghệ đóng tàu lớn có thể tiến hành hải chiến bị trì trệ, thậm chí mai một. Đây chính là một nguyên nhân khiến từ chỗ có hạm đội khổng lồ tung hoành đại dương đến cận đại thủy quân Trung Hoa chỉ còn lại những con tàu nhỏ phòng thủ gần bờ đã cố gắng hết sức, không thể chống cự lại thuyền kiên lợi pháo chiến hạm khổng lồ của phương Tây. Có thể nói từ triều Minh kiến lập trở đi, Trung Hoa bắt đầu bước vào quá trình tụt hậu, các quốc gia xung quanh bị ảnh hưởng bởi chính sách kiểu Minh cũng đi lên con đường tương tự. Chương 100, làm cha. Chương 100, làm cha. Lạc Thanh Cung, Ngự Thư Phòng. Trần Nhật Thanh trên tay cầm bút lâu nguyện chuyển lay động đang phê duyệt tấu chương thì nghe được tiếng bước chân rồn rập vang lên, hắn vội vàng ngẩng đầu lên thì thấy được hai bóng người thần sắc gấp gáp đã vọt vào trong điện, nhìn kỹ thì thấy là viên hoạn quan canh cửa dẫn theo một cung nữ. Trần Nhật Thanh ánh mắt nhanh nhạy nhận ra cung nữ này chính là cung nữ phục vụ Kim Huệ Chi, thấy nàng thần thái hoảng hốt, thở hồng hộc không ra hơi, trong lòng lập tức dấy lên bất an. Khoát tay ngăn cản Hồ Hải muốn tiến lên trách mắng, đội vàng mở lời dò hỏi, có sự tình gì mau nói, hoàng hậu nàng có chuyện gì sao? Cung nữ mặt đầy mồ hôi, hít vào một hơi lấy lại tinh thần, đội vàng cất lời, vậy hạ, nương nương đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sắp sinh. Trần Nhật Thanh đội vàng đứng bật dậy, bút lông bức bừa trên mặt bàn, không nói lời nào đã vọt ra khỏi Ngự Thư Phòng hướng về phía hậu điện chạy tới. Biết hắn lo lắng, đội vàng Hồ Hải cùng cung nữ cũng không rông dài, an ý bám theo. Cùng ở trong Lạc Thanh Cung, từ Ngự Thư Phòng đến hậu điện nơi ở của Kim Huệ Chi cũng không xa, chỉ chưa đến 10 phút sau Trần Nhật Thanh đã chạy tới nơi. Bên ngoài cửa phòng sinh, Trần Nhật Thanh sốt ruột không ngừng qua lại, bàn tay không ngừng xoa nắn vào nhau. Tuy có ký ức hai đời, nhưng đời trước thân là một cậu độc thân, hắn đối với trường hợp này vẫn là lần đầu, trong lòng vô cùng hồi hộp. Một tràng tiếng bước chân rồn dập chuyển đến, Trần Nhật Thanh quay đầu lại nhìn thì thấy được đó là cha mẹ hắn Thái Thượng Hoàng Trần Nhật Chiêu, Thái Hậu Lê Thu Vân dẫn theo ông bà ngoại Lê Đinh cùng Nguyễn Phu Nhân mang theo cung nữ Hoàn Quan từ cung Thánh Tử chạy tới thì vội vàng chạy tới đón tiếp. Ông ngoại, bà ngoại, phu hoàng, mẫu hậu cuối cùng mọi người cũng đến rồi. Lê Thu Vân vừa đến đã không kịp chờ đợi mà hỏi, con dâu tình hình thế nào rồi? Trần Nhật Thanh không do dự hồi đáp, nghe bà đỡ nói thì do thai hơi to nên có chút khó sinh nhưng đã chuẩn bị từ trước, tình hình cũng không đáng ngại quá mức. Lê Thu Vân nghe vậy thì khuôn mặt hơi dịu lại, nhưng trong lòng vẫn chưa yên tâm, vọt lên đẩy cửa tiến vào phòng sinh. Biết mẹ mình không yên tâm, Trần Nhật Thanh cũng không ngăn cản tùy ý Lê Thu Vân tiến vào, bản thân thì ra lệnh cho hoạn quan cung nữ đang tụ tập lập tức mang ghế đến cho Trần Nhật Chiêu cùng vợ chồng Lê Đình, mọi người không ai bảo ai đều ăn ý kiên nhận chờ đợi, yên lặng không nói một lời. Lúc này một tiếng thét lớn thất thanh truyền ra làm Trần Nhật Thanh trong lòng run lên. Hắn không khỏi kinh hoàng sợ hãi, lo lắng Kim Huệ Chi xảy ra chuyện, hắn tiến lên định gọi vào thì cửa phòng sinh đã bật mở từ bên trong, một cung nữ mồ hôi đầm đìa trên mặt vừa mừng vừa sợ từ bên trong thò đầu ra nói: "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương đã an toàn sinh ra một hoàng tử." Mọi người xung quanh nghe được tin này cũng không khỏi tươi cười. Trần Nhật Thanh nghe được Kim Huệ Chi không sao cả thì cũng yên lòng, trên mặt không tự chủ lộ ra ý mừng, nhưng lúc này chợt nhận thấy thần sắc có chút e ngại của cung nữ, tinh thần lại không khỏi căng thẳng, e rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Quả nhiên cung nữ lại nói tiếp: "Bệ hạ, hoàng hậu nương nương là mang song thai, hiện tại bà đỡ đang cố gắng hỗ trợ nương nương tiếp tục chuyển dạng." Trần Nhật Thanh đối với tin tức này với hắn quả thật là có chút bất ngờ, nhất thời ngây ngẩn cả người. Một lần trúng thưởng một đôi đây thật sự có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Ở cái thời đại này chưa có siêu âm các loại công nghệ hiện đại, muốn xác định đa thai hay đơn thai hoàn toàn rất khó, chỉ có thể suy đoán thông qua bụng sản phụ to bất thường, nhưng đây là nghi ngờ không chắc chắn, có thể nhầm với trường hợp nước ối nhiều hoặc thai đơn to, không đến lúc sinh hoàn toàn không thể xác định. Bản thân hắn trong giai đoạn Kim Huệ Chi mang thai bụng có chút to hơn bình thường cũng chỉ cho là thai đơn to đối với trường hợp đa thai hoàn toàn. Đến nỗi như một số cuốn tiểu thuyết cổ trang viết ra chi tiết thầy thuốc ngựa y dùng bắt mạch để xác định cái gọi là long phượng thai một nam một nữ, Trần Nhật Thanh biết đó thuần túy là sảng bậy. Nam nữ ở giai đoạn thai nhi gần như là không có thể bao nhiêu khác biệt, ngay cả giai đoạn cuối thai kỳ còn chưa chắc xác định được giới tính nữa, là sản phụ chỉ mới ốm nghén cấn thai, thai nhi còn chưa thành hình mà bắt mạch phán được đó là long phượng thai thì cho dù là hoa đà biện tức cũng không dám mạnh miệng như vậy. Đang lúc Trần Nhật Thanh còn sững người thì từ trong phòng lại truyền đến một tiếng kêu đau đớn, cùng giọng hưng phấn của bà đỡ lại vang lên: "Sinh rồi, lại là hoàng tử." Âm thanh truyền ra nhất thời làm mọi người không khỏi kinh hỉ, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ. Lúc này từ trong buồng bà đỡ thần sắc mệt mỏi từ từ đi ra, hương Trần Nhật Thanh báo cáo: "Tâu bệ hạ, hoàng hậu nương nương đã an toàn sinh hạ hai hoàng tử, bây giờ bệ hạ có thể vào thăm hai hoàng tử được rồi." Trần Nhật Thanh tươi cười vui vẻ: "Người giúp hoàng hậu an toàn hạ sinh hoàng tử cho ta, đây là công lớn, chấm sẽ trọng thưởng cho người." Rồi hắn quay sang hạ lệnh cho Hồ Hải đang đứng hầu bên cạnh: "Hồ Hải, người dẫn bà đỡ đi nội vụ phủ nói bọn hắn xuất tiền một lạng bạc 3 tấm vải lụa thưởng cho bà đỡ." Hồ Hải chắp tay cung kính: "Vi thần tuân chỉ." Bà đỡ nghe được quan gia thưởng lớn như vậy thì cũng vui vẻ kinh hỉ quỳ xuống tạ ơn: "Nô tỳ tạ ơn bệ hạ." Trần Nhật Thanh phất tay: "Không cần đa lễ, ngươi mau đi nhận thưởng." "Nô tỳ tuân chỉ." Bà đỡ khuôn mặt vui vẻ theo Hồ Hải rời đi lĩnh thưởng. Trần Nhật Thanh liên vội vã không kịp chờ đợi dẫn theo Trần Nhật Chiêu cùng vợ chồng Lê Đinh vào phòng sinh, chỉ thấy Kim Huệ Chi trong vòng tay nàng ôm một đứa trẻ sơ sinh, thần sắc mỏi mệt trên khuôn mặt kiểu diễm nở nụ cười hạnh phúc. Ngồi bên giường là Lê Thu Vân, trên tay cũng ôm một đứa nhỏ, nở nụ cười tự ái. Trần Nhật Thanh bước đến ngồi xuống bên cạnh giường sinh tiếp nhận đứa nhỏ từ tay của Lê Thu Vân. Đứa trẻ trong cơ thể còn đỏ hỏn, khuôn mặt còn có chút ướt át, nhưng Trần Nhật Thanh lại cảm thấy yêu thích không thôi, có lẽ đây chính là cái gọi là sự kỳ diệu của liên hệ huyết mạch trong truyền thuyết. Trần Nhật Thanh âm thầm đưa mắt về phía Kim Huệ Chi, Kim Huệ Chi cũng thấy được ánh nhìn cảm kích của chồng mình, môi đỏ nhẹ nhàng tươi cười như lời đáp lại. Phu thê tương thông, không nói lời nào nhưng ai nấy đều hiểu ý lẫn nhau. Trần Nhật Thanh lúc này mới do hỏi: "Trong hai đứa không biết ai là anh, ai là em?" Lê Thu Vân lúc này mới nhanh tiếng trả lời: "Thanh Nhi, đứa trong tay con là anh, còn trong tay con dâu là em." Trần Nhật Thanh tươi cười: "Vậy anh sau này sẽ tên là Nhật Hoàng, còn em sẽ tên là Nhật Long." Theo tin tức hai hoàng tử Nhật Hoàng Nhật Long ra đời truyền ra, các triều thần Đại Việt vui mừng khôn xiết, quan gia tuy tuổi còn trẻ khỏe tính ra sống thêm 30,40 năm nữa cũng không phải không thể, nhưng thế sự vô thường, bất chắc lúc nào cũng có thể xảy ra, một ngày quan gia chưa có con trai thì bọn họ thân làm thần tử đối vấn đề kế thừa của Đại Việt trong tương lai vẫn luôn canh cánh trong lòng, rốt cuộc tiền lệ dụ tông không có hậu đại vẫn còn đó, không thể không đề phòng, bất quá bây giờ. Thật sự là quá tốt, cái bụng của hoàng hậu thật sự xuất lực, một lần trực tiếp sinh ra hai hoàng tử, sau này còn có thể tiếp tục sinh thêm, Đại Việt thật sự không còn lo không ai kế thừa. Nghĩ đến đây các triều thần trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thậm chí đối với chuyện Trần Nhật Thanh trước đây không chịu nạp thêm phi tần cũng vô thức mà xem nhẹ. Rốt cuộc ở thời đại này mẹ vì con mà quý, cho dù hoàng hậu xuất thân cao quý nếu vẫn luôn không sinh được con trai để nối dõi, áp lực phải chịu từ xã hội cũng tuyệt đối là không thể coi thường. Kết thúc quyển 2, kết thúc quyển 2, quyển 2 của tác phẩm kết thúc ở đây. Trong thời gian này phần vì công việc bận rộn, phần vì tìm đọc thêm các tài liệu để phục vụ sáng tác, phần nữa là do thiếu cảm hứng và bí ngôn từ, tác giả cập nhật chương mới có chút chậm, trước hết xin được cáo lỗi với độc giả. Quyển 3 tiếp theo sẽ bắt đầu từ về biến động quốc tế của các nước láng giềng của Đại Việt trong khoảng thời gian tiếp theo của truyện chương một huyết chiến thảo nguyên, quân Minh thảm bại, một, chương một huyết chiến thảo nguyên, quân Minh thảm bại, một, mặt trời treo cao trên đỉnh bầu trời, tỏa ra từng tia nắng chói chang xuống mặt đất. Đại thảo nguyên đã bước vào mùa hè, những cơn gió khô mang theo hơi nóng thổi qua làm không khí càng thêm oi bức. Lúc này trên đồng cỏ rộng lớn hai đội kỵ binh đang truy đuổi nhau, một đội kỵ binh cờ xí tán loạn, đội hình bất chỉnh đang ra roi thúc ngựa chạy trốn, phía sau là một đội khác thúc ngựa bám sát. Trong đội kỵ binh đang tháo chạy, phía dưới đại kỳ có chút siêu vẹo một nhóm kỵ sĩ trang bị tinh lương, thể hình ai nấy đều cao lớn cường tráng, đang chặt chẽ thủ hộ lấy một người trung niên. Người trung niên tuổi ngoài 40 trên thân mặc giáp trụ được sơn màu bạc, đầu đội mũ giáp tinh xảo với các dải tua rua sặc sỡ được kết thành từ lông đuôi ngựa, khiến ông trong đội kỵ binh giống như hạt giữa bầy gà cũng gián tiếp nói lên thân phận của ông thống lĩnh tối cao của đội quân này. Ông trên tay cầm roi ngựa vung đẩy, dù bản thân cùng quân bản bộ đang bị truy đuổi nhưng trên khuôn mặt cương nghị vẫn duy trì vẻ bình tĩnh không hề lộ ra chút hoảng loạn nào, ánh mắt chăm chú cẩn thận nhìn về phía trước như đang tìm kiếm thứ gì đó. Lúc này xa xa trong tầm mắt ông xuất hiện từng điểm đen, theo khoảng cách tiếp cận những điểm đen này lớn dần lộ ra diện mạo là từng gò đống nhô lên khỏi mặt đất. Những gò đống này độ cao không lớn nhưng số lượng lại rất nhiều, phân bố ngang dọc chia cắt địa thế tạo thành từng vùng thung lũng nhỏ. Nhìn thấy cảnh tượng này trên khuôn mặt viên tướng hơi thay đổi, vẻ hưng phấn rất kín đáo mà lướt qua. Xoay người lại quan sát phát hiện truy binh phía sau kỵ binh truy đuổi của đối phương vẫn luôn theo sát đại kỳ theo chữ Lam tung bay trong gió hăng hái dẫn đầu khỏe môi hơi nhếch lên, tươi cười khẽ nói thầm, Lam Ngọc thằng nhãi này xem ra là quyết tâm bắt ta cho bằng được. Nói xong ông hơi lộ ra vẻ suy nghĩ rồi hạ lệnh cho thân binh bên cạnh, truyền lệnh của ta, kế hoạch có chút thay đổi, trước lại ngăn chặn bọn chúng một lúc. Tuân mệnh thừa tướng. Thân binh chắp tay nhận lệnh rồi vội vàng thúc ngựa rời đi, các kỵ binh trong đội nhận được mệnh lệnh thì rìm lại dây cương, xoay đầu ngựa tiến hành thuần thục lấy ra kỵ cung, từ túi tên treo bên hông ngựa rút ra mũi tên đặt lên dây cung. Cánh tay phát lực cánh cung trưng lên, một mắt hơi nhắm lại các kỵ binh kiên nhận chờ đợi đối phương tiến vào tầm bắn mới thả tay ra. Hơn trăm mũi tên rời khỏi dây cung lao tới đội ngũ kỵ binh của mình. Phía sau Lam Ngọc tinh mắt phát hiện quân Nguyên Chương cung cải tên thì nhanh chóng nằm rạp xuống áp mình xuống lưng ngựa mũi tên từ phái trên đầu hắn lướt qua. Kỵ binh quân Minh cũng là dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, không cần mệnh lệnh cũng giống như Lam Ngọc nhờ nằm xuống lưng ngựa mà tránh né đợt tên bắn tập kích của đối phương chỉ có số ít phản ứng hơi chậm bị trúng tên trong đó có hai kẻ xui xẻo bị tên xuyên thủng áo giáp ra găm vào cánh tay gây thương tích, ngã ngựa càng là không có mà ai, thiệt hại gần như có thể xem nhẹ bất kể tuy vậy đợt tên của quân Nguyên đã thành công khiến hàng ngũ quân Minh có chút rối loạn, tốc độ truy kích của đội kỵ binh Lam Ngọc nhất thời bị giảm xuống. Ngồi dậy khỏi lưng ngựa Lam Ngọc tiến hành chỉnh đốn đội hình. Thấy quân Nguyên ở trước của thung lũng đã bắt đầu phi ngựa phân tán, biết đối phương đây là muốn dùng chiến thuật kỵ xạ quen thuộc thì cũng hạ lệnh kỵ binh dưới quyền tiến hành phản kích. Kỵ binh Minh quân tay cầm mã đao thúc ngựa nhanh chóng xông lên, số ít biết tới ngựa bắn cung thì lấy ra cung tên tiến hành bắn trả. Kỵ binh quân Nguyên vừa bắn ra 20 tên, thấy được kỵ binh quân Minh đã tiến đến gần thì có người thúc ngựa kéo giãn khoảng cách, có người rút ra mã đao tiến hành lên chiến, kỵ binh hai bên truy đuổi, quần thảo giao nhau trên chiến trường giấy lên một mảnh bụi mù, tiếng ngựa hí dài không ngừng vang lên. Lam Ngọc đích thân dẫn theo ba thân binh xông lên giao chiến. Tả xung hữu đột, mã đao vung lên liên tục đem mấy kỵ binh quân Nguyên chém ngã xuống ngựa. Lúc này đang ở hậu phương quan sát tướng Nguyên Trung Niên nhìn thấy Lam Ngọc dũng mãnh như vậy thì thần sắc hơi ngưng trọng nhưng cũng không có để ý quá mức, đôi mắt chuyển rời đến phía xa chờ đợi. Lam Ngọc tuy biểu hiện đích xác nổi bật nhưng kỵ binh của hắn bất quá là một chút quân tiên phong mà thôi, đối tượng chính của ông vẫn chưa tới. Kỵ binh hai bên dây dưa giao chiến khoảng nửa canh giờ thì từ phía nam đông bốc lên một mảnh bụi mù, tướng Nguyên ánh mắt khuôn mặt nghiêm lại, ông biết người mà ông chờ đợi cuối cùng cũng đến. Số lớn minh quân gồm bộ binh, xe chiến, cung tiễn thủ, hỏa thương thủ hỗn hợp xuất hiện ở đường chân trời. Quân số lên đến hàng vạn nối đuôi nhau tiến tới, ở trung tâm là đại kỳ phía trên thêu một chữ từ thể hiện thân phận chỉ huy của đội quân này là chiến tướng số 1 của Đại Minh đương thời Ngụy Quốc Công Từ Đạt. Tướng Nguyên trong mắt như ngọn lửa nhìn xoáy vào đại kỳ của Từ Đạt trong lòng đấu chí không ngừng dâng cao, cây đại kỳ này với ông cũng không xa lạ, ông vẫn còn nhớ rõ 2 năm trước trong đời binh nghiệp của mình ông lần đầu tiên đối mặt với nó, kết cục nhận được là thất bại nặng nề, toàn quân bị diệt, chính mình chỉ có thể giống chó nhà có tang mang theo vợ cùng số ít thân binh hoảng loạn bỏ chạy về thảo nguyên, ký ức đó đến nay vẫn còn dai dẳng đeo bám trong tâm trí khiến ông không thể nào quên. Lúc này ở phía đối diện trong trung quân quân Minh Từ Đạt cũng giống như tướng Nguyên meo mắt nhìn về phía xa, thấy được Lam Ngọc đang cùng kỵ binh quân Nguyên dây dưa cũng thấy được soái kỳ có chút nghiêng mẹo của quân Nguyên, trên mặt hưng phấn đắc ý tươi cười hướng binh sĩ hô lớn, các tướng sĩ nghe đây, vậy hạ trước khi xuất trình đã có chỉ lệnh, ai bắt sống tặc tướng Vương Bảo Bảo phong vạn hộ hầu, quan thăng ba cấp. Bổn soái hứa hẹn với các ngươi hôm nay ai bắt được hắn bổn soái sẽ lập tức thương tấu lên bệ hạ thỉnh công cho hắn, tuyệt không chậm trễ. Binh sĩ quân Minh trên mặt đỏ bừng, cơ thể nhớp nháp mồ hôi, vốn tinh thần có chút hề bại sau thời gian dài hành quân nhưng sau khi nghe được lời này liền đánh lên tinh thần. Họ reo rung trời dậy đất, bắt sống Vương Bảo Bảo. Bắt sống Vương Bảo Bảo. Chủ lực quân Minh dưới trọng thưởng kích thích sĩ khí lên cao, dưới sự chỉ huy của Từ Đạt không ngừng hô bắt sống Vương Bảo Bảo nhanh chóng xung phong muốn tiếp ứng cho kỵ binh Lam Ngọc, đem kỵ binh quân Nguyên hoàn toàn tiêu diệt. Tướng Nguyên nghe được quân Minh vừa hô vang vừa không ngừng lao tới thì nở nụ cười nhạt, thuần thục chỉ huy kỵ binh quân Nguyên cùng kỵ binh Lam Ngọc thoát ly tiếp xúc tập hợp lại tiếp tục tháo chạy vào trong thung lũng. Toàn kỵ binh quân Nguyên ra roi thúc ngựa xông vào vùng thung lũng, chẳng mấy chốc đã khuất bóng sau một gò đất. Thấy quân Nguyên bỏ chạy, Từ Đạt cũng không bỏ qua sau khi tập hợp binh cùng Lam Ngọc thì đối với kỵ binh quân Nguyên theo đuổi không bỏ cũng cùng nhau xông vào thung lũng. Dựa theo dấu vó ngựa quân Minh không ngừng tăng tốc truy đuổi, cuối cùng sau khi lại vòng qua một ngọn đồi thấp nữa đại kỵ quân Nguyên lại hiện ra trước mắt. Bất quá lúc này Từ Đạt trên mặt không hề có nét vui mừng nào, ngược lại thân sắc đại biến, chỉ thấy phía trước không phải là một nhóm tàn quân nhỏ lẻ mà bản thân vẫn đang truy đuổi mà là số lớn kỵ binh người mặc giáp trụ hàng ngũ tế chỉnh trên tay cầm theo mã đao sáng loáng đã sẵn sàng trận thế. Tình thế bất ngờ chuyển biến làm Từ Đạt giật mình hoảng hốt kêu lên, không xong, chúng kế. Chương 2, huyết chiến thảo nguyên, quân Minh thảm bại, 2, chương 2, huyết chiến thảo nguyên, quân Minh thảm bại, 2, Từ Đạt không hổ danh là đệ nhất danh tướng Đại Minh, dưới tình thế đại lượng quân địch xuất hiện bất ngờ chỉ thoáng kinh hoàng trong giây lát đã hồi phục tinh thần thuần thục chỉ huy quân Minh tiến hành ứng đối. Bộ binh quân Minh vội vàng di chuyển muốn kết thành quân trận, cung tiễn, hỏa thương thủ cùng số ít pháo thủ đều được lệnh hướng kỵ binh quân Nguyên oanh kích quay rối hỏng kéo dài thời gian cho bộ binh. Cách bố trí này cũng là phương pháp tốt, giả dụ nếu có đủ thời gian chờ bộ binh kết trận hoàn thành quân minh có thể triệu tiêu ảnh hưởng của tình hình bất ngờ, từ đặt cũng có thể thông dong ứng đối mà tiến hành phòng ngự thậm chí còn phản kích lại kỵ binh quân Nguyên. Nhưng rõ ràng hôm nay tướng Nguyên, người bố trị ra cục thế này tuyệt đối sẽ không cho từ đặt cơ hội đó. Khi quân Minh kết trận muốn hướng về phía chính diện phòng ngự thì từ gò đất hai bên trái phải lại có số lớn kỵ binh quân Nguyên xông ra, rõ ràng đã mai phục gần nấp từ lâu. Kỵ binh quân Nguyên trương cung bắn tên, mũi tên rơi xuống như mưa, quân Minh nhắc thời không kịp phản ứng không ngừng trúng tên ngã xuống, đội hình vốn đang hình thành lập tức bị rối loạn. Khi khoảng cách tiếp cận, quân Nguyên từ bỏ cung tên rút ra mã đao thúc ngựa xông vào hai cánh bạc nhược của trận hình quân Minh, ánh đao lấp loáng vùng dậy, từng đóa huyết hoa nở rộ vẽ nên một bức họa mỹ lệ, tiếng hò hét xung trận như tấu lên khúc nhạc bi tráng của chiến tranh. Trong khi quân Nguyên mai phục ở hai cánh không ngừng xông phá trận hình Minh quân thì ở quân Nguyên ở chính diện lúc này cũng đã chuẩn bị xong, chỉ huy đội hình, tướng quân Nguyên tay cầm mã đao chém xuống chỉ hệ lệnh bằng một từ ngắn gọn, giết. Theo tiếng hô giết vàng lên, kỵ binh quân Nguyên dưới sự dẫn dắt của ông phát động xung phong, tướng quân Minh giáng xuống đòn kết liễu, vốn đã hành quân truy kích không ngừng trong nhiều ngày dưới cái nắng gay gắt vùng hoang mạc, quân Minh thể lực đã vô cùng suy kiệt dưới tình huống bất ngờ hoảng hốt ứng chiến, bị kỵ binh quân Nguyên xung kích mãnh liệt lập tức trận hình đại loạn, mặc dù từ đã không ngừng nỗ lực vãn hồi nhưng kết quả cuối cùng vẫn là hoàn toàn tan vỡ. Chiến trường trình diễn một màn tàn sát, kỵ binh quân Nguyên như đàn sói phối hợp nhịp nhàng bao vây chia cắt từng nhóm quân Minh đang hoảng loạn, dùng cung tên cùng mã đao không ngừng thu gặt lấy sinh mạng quân Minh. Quân Minh từng người một đổ xuống, xác người bị vó ngựa giẫm đạp lên biến thành từng bãi thịt nát, cảnh tượng thảm liệt như là địa ngục xuất hiện ở trần gian. Hồng Vũ năm thứ 5 theo niên hiệu nhà Minh, năm Tuyên Quang thứ 2 theo niên hiệu nhà Nguyên, năm 1372 công nguyên theo công lịch, Minh đế Chu Nguyên Chương phái 15 vạn quân binh phân ba đường tiến hành bắc phạt đồng loạt xâm nhập Thảo Nguyên, quyết tâm truy kích tiêu diệt tàn dư còn lại của triều Nguyên trên đại thảo nguyên rộng lớn. Trung lộ đại quân với quân số lớn nhất do Hữu Thừa tướng Trinh Lỗ đại tướng quân Ngụy Quốc Công Từ Đạt chỉ huy từ Nhạn Môn quan xuất phát, đông lộ đại quân do Bình Trường Chiết Giang hành tỉnh, Tả phó tướng quân, cháu ngoại kiêm con nuôi Minh đế Chu Nguyên Chương, Lý Văn Trung từ Cư Dung quan qua ứng xương càn quét phía đông Thảo Nguyên, tây lộ đại quân do Hữu phó tướng quân Phùng Thắng từ Cam Túc tấn công các bộ lạc phía tây Thảo Nguyên, ba đường đại quân theo kế hoạch là sẽ hội sư tại điểm. Cuối là Cáp Lạc Hòa Lâm kinh đô mới của nhà Nguyên mới Thiên Di, cố đô của đế quốc Mông Cổ xưa kia cùng nhau tiến hành hợp vây hoàn toàn hủy diệt triều đình nhà Nguyên, song kế hoạch không theo kịp biến hóa. Đại Minh với khi phách hăng hái sau một loạt chiến thắng thở đầu lập quốc đã nhanh chóng phải gánh chịu một thất bại thảm khốc. Mùa hè năm Tuyên Quang thứ 2, Trung thư Hữu Thừa tướng Triều Nguyên khoách quyết thiếp mục nhì, cổ kẻ ti mụ, với tên Hán là Vương Bảo Bảo, tổng chỉ huy quân đội trung ương Triều Nguyên giao đại đa số quân đội cho phó tướng người Hán thân cận là Hạ Tông Chích đóng giữ ở kinh đô Cáp Lạc Hòa Lâm nghỉ ngơi chờ đợi, bản thân dẫn số ít kỵ binh Nam Hạ giao tranh cùng chủ lực quân Minh là trung lộ đại quân của Từ Đạt. Khoách quyết thiếp mục nhi hai lần giả vờ thua trận ở Dã Mã Xuyên cùng bờ sông Thổ Thích, tờ UL, dẫn theo tàn quân rút chạy dụ dỗ đại quân Từ Đạt tiến hành truy kích quân Minh do Từ Đạt chỉ huy, nhiều lần chiến thắng lòng sinh kiêu ngạo khinh địch không hề nghi ngờ đã mắc mưu, đại quân bị dụ vào sâu trong Thảo Nguyên, cuối cùng ở khu vực đồi núi thấp lĩnh Bắc gần Cáp Lạc Hòa Lâm bị chúng mai phục của kỵ binh chủ lực quân Nguyên do Khoách quyết thiếp mục nhi hợp binh cùng Hạ Tông Chiết. Từ Đạt bất ngờ không kịp phòng bị, thất bại nặng nề, chỉ có thể dẫn theo cùng Tiên Phong Lam Ngọc dẫn theo tàn quân hoảng hốt tháo chạy. Cùng lúc đó cách đó không xa, phó tướng Thang Hòa dẫn theo một cánh quân niệm trợ Từ Đạt cũng bị phục kích chặn đánh ở đoạn đầu sơn, kết quả giống như chủ tướng đại bại tháo chạy. Từ Đạt, Lam Ngọc, Thang Hòa cùng các tướng lĩnh cấp cao mang theo tàn quân rút chạy về Nhạn Môn quan, dựa vào quan ải hiểm yếu tiến hành cố thủ, trung lộ đại quân chủ lực quân Minh đến đây hoàn toàn thất bại, gần như toàn quân bị diệt, mấy vạn tinh binh tinh nhuệ nhất được tích cóp nhiều năm đều nằm lại Thảo Nguyên. Đồng thời với thất bại của quân Minh trung lộ, quân Minh đông lộ sau một số chiến thắng lớn ban đầu khi tiến đến bờ sông Họ Cổng cũng bị đại lượng kỵ binh quân Nguyên phục kích bao vây. Chủ tướng quân Minh đông lộ Lý Văn Trung quả quyết vứt bỏ toàn bộ dê bỏ chiến lợi phẩm mang theo toàn quân rút chạy. Trên đường rút lui, quân Minh không ngừng bị tập kích, tổn thất nặng nề, rất nhiều tướng lĩnh cấp cao bị tử trận, cuối cùng mới khó khăn thành công trốn thoát. Khác với hai đường thất bại thảm trọng, Minh quân tây lộ của Phùng Thắng không gặp mai phục, thắng lợi nhẹ nhàng tiến sâu, nhưng khi tin tức trung lộ quân và đông lộ quân đều đã bị đánh bại chuyển đến, biết mình đã biến thành cô quân thâm nhập, có thể rơi vào hiểm cảnh bất cứ lúc nào, Phùng Thắng sáng suốt hạ lệnh toàn quân rút lui, cuối cùng an toàn thành công trở về Cam Túc, trở thành cánh quân Minh duy nhất giành được thắng lợi trong cuộc bắc phạt. Hai đường có binh lực tinh nhuệ và hùng mạnh nhất trong ba đường đại quân bị đánh bại, tổn thất nặng nề, kế hoạch đánh chiếm Cáp Lạc Hòa Lâm hoàn toàn tiêu diệt triều Nguyên của Đại Minh hoàn toàn tuyên cáo thất bại. Cùng với tổ thất số lớn tinh nhuệ, quân Minh trong thời gian ngắn trực tiếp mất đi năng lực chủ động tiến công đối với Thảo Nguyên, hệ thống phòng thủ cũng vì thiếu nhân lực mà gặp phải suy yếu. Triều Nguyên nhân uy đại thắng tiến hành phản công lấy lại nhiều lãnh thổ đã mất, kỵ binh lại áp sát phòng tuyến Trường Thánh. Tin chiến bại mấy tháng sau cũng thông qua kỵ mã hỏa tốc mà truyền đến Nam Kinh, triều giã Đại Minh chấn động to lớn, bầu không khí u ám lo ngại phủ lên đầu các tướng lĩnh quan biên, thậm chí bản thân Minh đế Chu Nguyên Chương cũng vì thế mà mấy đêm liền chẳng chọc không thể yên giấc, chỉ có thể miễn cưỡng mang theo khuôn mặt mọi bệnh triệu tập quần thần tiếp hành thương lượng, điều động binh mã lương thảo gấp rút tiếp viện Từ Đạt bổ cứu lại phòng tuyến phía bắc đang tràn ngập nguy cơ. Thế cục chiến trường Minh Nguyên nhất thời nháy mắt bị xoay chuyển. Chương 3, đấu trí của quân thần Nguyên Triều, 1, chương 3, đấu trí của quân thần Nguyên Triều, 1. Thảo Nguyên Mạc Bắc vốn dĩ là một vùng đất không hề hữu hảo, nằm sâu trong vùng lục địa châu Á, với mùa đông lạnh giá kéo dài cùng mùa hè nóng bức khô hạn, khí hậu khắc nghiệt khiến nơi này tuy có diện tích rộng lớn vô ngần nhưng dân cư vô cùng thưa thớt, hoàn toàn thua kém những vùng đất trung nguyên chủ phú đông đúc ở phương nam, nhưng đồng thời cũng vì điều kiện ác liệt, lúc nào cũng phải vật lộn chống cự để sinh tồn mà con người trưởng thành từ nơi đây được rèn luyện ra tính tiêu dung thiện chiến phi thường, làm nền tảng cho sự ra đời của những đế quốc quân sự hùng mạnh. Tuy nhiên trong bối cảnh tự nhiên khắc nghiệt, Trung Thảo Nguyên Mạc Bắc cũng không phải là không có những địa phương ngoại lệ, mà nổi bật nhất chính là vùng tung lũng sông Ngọc Cổng. Nhờ nguồn nước dồi dào của con sông, nơi này trở thành một vùng ốc đảo màu mỡ với bãi cỏ xanh tươi trải dài mênh mông, cũng vì thế mà xuyên suốt dòng lịch sử nơi này đã trở thành nơi đóng đô thành của người Hung Nô, người Quyết, người Hồi Cốt và người Mông cổ đương thời cũng không ngoại lệ. Nằm trong thung lũng sông Ngọ Cổng, Cạ Dạ Cổ Dù mặc dù từng thưa thất vắng lặng khi Hốt Tất Liệt rời đô về phương nam, nhưng theo Nguyên Triều đánh mất Trung Nguyên rút lui về thảo nguyên, nơi này lại trở nên đông đúc nhộn nhịp. Cách Cạ Dạ Cổ Dù 10 dặm về phía nam là một khu đồng cỏ rộng lớn, ở đây không thấy được các gia đình dân chăn nuôi xua đuổi dê bỏ như ở những nơi khác, ngược lại nơi nơi là lều trại san sát được bao quanh bởi hàng rào, binh lính mặc giáp trụ cùng chiến mã, nơi nơi có thể thấy được tỏ rõ vai trò của nơi này một trại lính khổng lồ. Trong lều lớn trung quân, Khuyết Khuyết Tiếp Mục Nhi thần thái đăm chiêu xuất thần quan sát địa đồ treo trên giá, phái trên địa đồ tiêu ký chi chít ký hiệu, lại phát thảo một tuyến kéo dài vắt ngang suốt chiếu dài địa đồ. Nếu người có chút hiểu biết địa hình ở đây rất dễ dàng có thể nhận ra đó chính là mô tả lại công trình quân sự cực kỳ danh tiếng Vạn Lý Trường Thành. Lúc này từ bên ngoài một người thân mặc áo giáp khuôn mặt cùng ông có chút tương tự chạy vào trong lều, dùng giọng có chút gấp gáp thông báo: "Huynh trưởng, bệ hạ tới." Khuyết Khuyết Tiếp Mục Nhi nghe vậy thì xoay người lại, vội vàng nói: "Để ta ra đón bệ hạ." Nghe nói là Nguyên Đế tự mình đến, Khuyết Khuyết Tiếp Mục Nhi nhất thời trong mắt lộ ra vẻ cảm động, cũng không chậm trễ nhanh chóng ra đến cửa doanh trại đón tiếp Nguyên Đế. Chỉ thấy lúc này bên ngoài doanh trại Nguyên Đế đang dẫn theo tùy tùng mang theo số lớn dê bò cùng 5 xe ngựa lớn chất đầy vàng lụa đang kiên nhẫn chờ đợi. Thấy hai huynh đệ Khuyết Khuyết Tiếp Mục Nhi mang theo thân binh ra đón, trên khuôn mặt trẻ trung mới ngoài 30 của Nguyên Đế hiện lên nụ cười rạng rỡ. Khuyết Khuyết Tiếp Mục Nhi xoay người quỳ gối hô lớn: "Vi thần tham kiến bệ hạ." "Bệ hạ vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế." Nguyên Đế thần sắc hòa ái đem hai người đỡ dậy, cười nói: "Ái khanh không cần đa lễ, xin hãy đứng lên." Hai người đồng thanh đáp lại: "Chúng thần tạ ơn bệ hạ." Nguyên Đế lúc này mới nói: "Lần này quân ta đại thắng tặc quân, thật sự đều là nhờ khanh trị quân có phương pháp cùng các tướng sĩ dốc sức chiến đấu. Chấm đặc biệt chuẩn bị chút tâm ý này để khao thưởng cho khanh cùng các tướng sĩ." Khoa Khuyết Tiếp Mục Nhi trong lòng cảm động, chắp tay cung kính nói: "Thần thay mặt cho các tướng sĩ tạ ơn bệ hạ, còn xin bệ hạ di giá vào trong." "Được, phiền ái khanh dẫn đường rồi." Nguyên Đế tươi cười gật đầu phân phó tùy tùng đem dê bỏ cùng vàng lụa giao cho Thoát Nhân Tiếp Mục Nhi cùng các thân binh xử lý, rồi dẫn theo đoàn người dưới sự dẫn dắt của ông cùng nhau tiến vào lều lớn. Vừa an tọa tại chủ vị, liếc nhìn sang địa đồ treo ở một bên, Nguyên Đế thái độ cảm kích nói: "Tặc quân thế lớn, ái khanh đã phải vì chấm mà lao tâm vất vả rồi." Khuyết Khuyết Tiếp Mục Nhi khuôn mặt nghiêm túc đáp lại: "Thần thân là bại tướng, nhưng bệ hạ không chê mà tiếp tục trọng dụng mới được thân ở địa vị cao, trong lòng thần thật sự không biết lấy gì báo đáp. So với ơn đức to lớn của bệ hạ, chút vất vả này nào có tính là gì." Nguyên Đế hài lòng cười: "Lòng chung của ái khanh, chấm vẫn luôn rõ ràng. Có khanh lo liệu việc binh, chấm rất yên lòng. Được bệ hạ tin tưởng, vi thần chỉ có thể tận chút sức hèn này báo đáp." Quân thần khách sáo một hồi, Nguyên Đế mới tươi cười đi vào vấn đề chính: "Hôm nay chấm đến ngoài khao thưởng quân sĩ còn là vì vừa nhận được một số thông tin muốn cho ái khanh được biết." Nói xong, Nguyên Đế ra hiệu một tùy tùng từ trong người lấy ra một phong thư đưa đến trước mặt Khuyết Khuyết Tiếp Mục Nhi. Tiếp nhận phong thư, ánh mắt lướt qua từng hàng chữ phía trên, ông không khỏi sắc mặt mừng rỡ nói: "Quá tốt rồi, Nạp Cát xuất hắn thế mà nhanh như vậy đã tập hợp được 20 vạn binh mã, có hắn phối hợp quân ta sẽ không còn bị động như trước." Nguyên Đế sắc mặt cũng vui vẻ: "Chấm đã phái người đến Liêu Dương gặp hắn, phát lệnh cho hắn phối hợp với khanh, có lẽ không bao lâu nữa khanh sẽ nhận được tin tức." Khuyết Khuyết Tiếp Mục Nhi hưng phấn nói: "Vi thần tạ ơn bệ hạ quan tâm." Nguyên Đế tiếp tục nói: "Ngoài chuyện này ra thì chấm vừa nhận được tin tức từ Vân Nam, Lương Vương đã gả con gái độc nhất là Tân Vương của nước An Nam, để làm sinh lễ An Nam đưa tới thứ này, chấm nghĩ tặng nó cho khanh, át hẳn khanh nhất định sẽ thích." Nguyên Đế quay sang tùy tùng trầm giọng nói: "Mang vào đây." Chú thích: Tỉnh Liêu Dương triều nguyên chính là khu vực Mãn Châu sau này chương 4, đấu trí của quân thần Nguyên Triều, 2, chương 4, đấu trí của quân thần Nguyên Triều, 2. Tùy tùng nhận lệnh của Nguyên Đế ra ngoài chẳng bao lâu sau mang vào một chiếc dương lớn cùng một phong thư dương lớn được mở ra, bên trong làm lộ ra một bộ giáp trụ sáng bóng. Tiếp nhận phong thư từ tay tùy tùng xem xét, Khuyết Khuyết Tiếp Mục Nhi nhất thời giật mình có chút không dám tin: "Vậy hạ, bộ giáp trụ này thật sự có thể đào thương bất nhập sao? Thật sự là có chút khó tin." Nguyên Đế sắc mặt nghiêm túc gật đầu: "Chấm ban đầu cũng có chút không tin tưởng, nhưng khi làm qua thử nghiệm kết quả thực sự là thật." Khuyết Khuyết Tiếp Mục Nhi lộ ra thần sắc suy tư một lúc mới nói: "Vậy hạ, An Nam có thể làm ra giáp trụ tinh xảo như này thật sự là đáng lưu tâm, theo thần bệ hạ nên đối với An Nam tiến hành tiếp xúc, nếu có thể lôi kéo được hắn có được nhiều loại giáp trụ như này đối với quân ta sẽ rất có lợi." Nguyên Đế lúc này hơi giật mình, một lúc sau cũng không khỏi gật đầu: "Ái khanh nói không sai, chuyện này là chấm sơ suất, nhất thời không nghĩ đến. Theo khanh chấm nên làm thế nào?" Khuyết Khuyết Tiếp Mục Nhi tươi cười nói: "Vậy hạ Tân Vương An Nam không phải là mới giành được ngai vàng thông qua binh biến chưa được thừa nhận sao? Không bằng bệ hạ phái sứ đến An Nam phong hắn làm An Nam quốc vương, thừa nhận địa vị của hắn. Thần thấy hắn lấy công chúa của Lương Vương triều ta còn lập nàng làm vương hậu theo thể lệ triều ta, nhân đó ra phong thêm cho hắn làm phò mã cũng là hợp tình hợp lý." Nguyên Đế gật đầu: "Ái khanh cao kiến, nhưng chấm cho rằng có thể cải tiến hơn. An Nam không phải giáp với Hồ Quảng sao? Chấm ra phong hắn là bình chương của Hồ Quảng hành tỉnh, lại ban danh Mông Cổ cho hắn, một khi hắn tiếp nhận tương đương là cùng với chúng ta cột chặt lại một chỗ đối với Chu Tặc đứng ở mặt đối lập." Khuyết Khuyết Tiếp Mục Nhi lập tức hiểu dụng ý của Nguyên Đế: "Hồ Quảng hành tỉnh trong phân chi hành chính triều nguyên là một vùng lãnh thổ rộng lớn bao gồm toàn bộ khu vực Quảng Tây Hồ Nam, phần phía Nam sông Dương Tử của Hồ Bắc Tây Nam Quảng Đông, diện tích vô cùng rộng lớn. Nếu ở thời nhà Nguyên còn cai trị Trung Nguyên chức bình chương các hành tỉnh bao gồm Hồ Quảng thật sự là quyền cao chức trọng, gia phong chức này hoàn toàn là ban ra quyền lợi cực kỳ lớn, nhưng tình thế bây giờ không giống trước kia, khu vực này bây giờ đều đã bị Minh triều chiếm giữ, Nguyên Đế phong gia chức này căn bản là một cái vỏ rỗng, không mất đi bất kỳ thứ gì, ngược lại có thể xúi dục An Nam đi lên con đường xung đột cùng Minh Triều. Ngươi muốn có đất thực sao? Đơn giản thôi, tự cầm binh đi đánh Chu Tặc đất tự nhiên là có. An Nam cùng Triều Minh nổi lên xung đột ở phương Nam thì bọn họ ở phương Bắc tự nhiên có thể giảm được áp lực. Bệ hạ diệu kế, vi thần khâm phục. Nguyên đế khuôn mặt vui vẻ, thái độ có chút đắc ý nhưng lúc này như lại nhớ đến điều gì, nguyên đế lại khuôn mặt phẫn nộ, có chút nghiến răng nghiến lợi nói đến chuyện các phiên bang, khanh nghĩ sao nếu chấm lệnh cho Nạp Cát xuất tiến đánh Cao Ly trừng phạt. Cao Ly tuy là quê ngoại của nguyên đế nhưng bản thân hắn với nơi này luôn lòng mang oán niệm sâu sắc. Mẹ đẻ của nguyên đế Kỳ hoàng hậu, đệ nhất hoàng hậu của nguyên đế Quyền hoàng hậu đều là người Cao Ly xuất thân từ hai gia tộc Hạnh Châu Kỳ thị cùng An Đông Quyền thị, nhưng cả hai gia tộc này đều đã bị Cao Ly vương đường thời Chu Di toàn tộc đây là thủ cũ. Mới đây nguyên đế trong tình thế cấp bách bỏ qua chuyện cũ hạ mình viết thư lấy quan hệ thông gia lâu đời giữa hoàng tộc hai nước muốn hòa giải cùng mượn binh Cao Ly cùng nhau kháng Minh, nhưng Cao Ly vương thẳng thừng từ chối, thậm chí còn phái binh công chiếm lại các thành trì trên bán đảo Triều Tiên mà quân nguyên vẫn còn kiểm soát, vốn là lãnh thổ cũ của Cao Ly bị sáp nhập xưa kia, đây là hận mới. Thu cũ hận mới chồng lên khiến thái độ nguyên đế với Cao Ly là cực kỳ chán ghét. Bây giờ nghe nói Nạp Cát xuất ở Liêu Dương tập hợp được đại quân đông đảo lên đến 20 vạn, ý niệm trả thù cũng tự nhiên theo đó mà nảy sinh. Khuyết Khuyết Thiếp Mộc Nhi trong lòng hiểu rõ không khỏi thầm thở dài tiến hành ngăn cản. Bệ hạ, bây giờ mục tiêu chính yếu của chúng ta vẫn là Chu Tặc, phân tâm đi nơi khác thật là không nên, còn về Cao Ly thì chờ chúng ta tái chiếm đại đô rồi sẽ xử lý sau. Nguyên đế nghe được lời này lộ ra vẻ suy nghĩ, lúc sau mới bình tâm lại nói, đây là chấm thất sách may nhờ có Ái Khanh, nếu không chấm thật sự là vì nhỏ mà mất lớn rồi. Khuyết Khuyết Thiếp Mộc Nhi khiêm tốn nói, bệ hạ vốn là bậc minh chủ, có chút sơ suất cũng chỉ là nhất thời nóng giận mà thôi, đây cũng là nhân chi thường tình vậy. Nguyên đế lúc này đã bình tĩnh lại tiếp tục dò hỏi, à đúng rồi, Lương Vương lần này gửi thư đến còn có nói một năm trước ông ta theo lời con gái đã cho quân đội Vân Nam tiến hành đun sôi nước trước khi uống, hoàn toàn nghiêm cấm uống nước lã, kết quả một năm qua đi tỷ lệ mắc tật bệnh của binh sĩ thật sự đã giảm rõ rệt, Ái Khanh cũng nên xem xét mà áp dụng cho cô ta. Khuyết Khuyết Thiếp Mộc Nhi trong lòng cân nhắc, phát hiện đun sôi nước uống tuy phải tiêu hao củi lửa nhiều hơn nhưng nếu đúng có thể giảm tật bệnh cho binh sĩ thì hoàn toàn không đáng kể, gật đầu hồi đáp, bệ hạ nói phải, vi thần ngày mai lập tức triển khai cho quân ta thí điểm. Lúc này nguyên đế lại như nhớ ra chuyện gì, cười nói, đúng rồi, ngoài những chuyện này ra ta còn nghe được một tin tức liên quan đến Khanh. Khuyết Khuyết Thiếp Mộc Nhi lộ ra vẻ ngạc nhiên, liên quan đến thần. Đúng vậy, theo chấm thu được tin tức, hiện giờ ở Trung Nguyên Chu Tặc đang không ngừng lan truyền thông tin nói Khanh là người Hán mà quên nguồn gốc đi phục vụ triều ta. Khuyết Khuyết Thiếp Mộc Nhi lập tức cười lạnh nói, quả là phong cách của Chu Tặc, vẫn là chỉ biết dùng những trò đê tiện vô sỉ như vậy. Khuyết Khuyết Thiếp Mộc Nhi thân làm người trong cuộc đương nhiên biết thông tin Chu Nguyên Chương lan truyền hoàn toàn là sai lệch, mặc dù ông có lấy tên Hán Vương Bảo Bảo cũng học văn hóa người Hán, quân đội thủ hạ cũng có nhiều người Hán, nhưng nếu nói về thân phận thì cha mẹ ông đều là người Mông Cổ, không có ai là người Hán, ông hoàn toàn là người Mông Cổ căn chính Miêu Hồng, nói ông là người Hán quên nguồn gốc thuần túy là thủ đoạn xuyên tạc bôi nhọ. Khuyết Khuyết Thiếp Mộc Nhi cùng Nguyên Đế Ái Du Thức Lý Đạt Lạp Văn Ý cùng nhau lộ ra thái độ khinh bỉ rồi hai người bất giác mà quay đầu về phía Nam, trong mắt hiện ra đấu trí mãnh liệt. Chú thích: các thư tịch biên soạn thời Minh bao gồm Nguyên Sử đều thống nhất ghi chép Khuyết Khuyết Thiếp Mộc Nhi, Vương Bảo Bảo là người Hán khiên giới sử học trong một thời gian rất dài đều tin tưởng không nghi ngờ. Trong chiếu thư phụ dụ Trung Nguyên của Chu Nguyên Chương lên án là dân Trung Hoa nhưng lại quên nguồn gốc lấy tên họ của ngoại tộc làm mình, ý nói đến cái tên Khuyết Khuyết Thiếp Mộc Nhi của ông. Nhưng vào năm 1990 các nhà khảo cổ Trung Quốc hiện đại đã phát hiện và khai quật được ngôi mộ của cha ruột ông ở Lạc Dương, từ thông tin văn bia trong ngôi mộ giới sử học Trung Quốc hiện đại đã biết được ông chính xác là người Mông Cổ không phải người Hán, cái tên Khuyết Khuyết Thiếp Mộc Nhi chính là tên thật của ông, không phải tên họ được ban danh như Nguyên Sử cùng các thư tịch Triều Minh ghi chép lại. Trên các nguồn tiếng Việt như kỷ vẽ đi ạ tiếng Việt do không tìm hiểu sâu nên vẫn hiển thị thông tin ông là người Hán theo thông tin sai lệch chứ chưa phải tin đúng như các nguồn tiếng Trung hoàng tộc Cao Ly sau khi bị quân Mông Cổ khuất phục thì bị ép buộc duy trì liên hôn cùng hoàng tộc Mông Cổ và sau này là nhà Nguyên. Vua Cao Ly đường thời trong bối cảnh chuyện là cung Mẫn Vương Vương Kỳ được ban danh Mông Cổ là Bá Nhan Thiếp Mộc Nhi có hoàng hậu là Lỗ Quốc đại trưởng công chúa nhà Nguyên. Bảo tháp thực lý có tên Hán là Vương Gia Trần.